Chương 444. Cô dâu của thủy thần. Chương 444. Cô dâu của thủy thần làm thủy thần Thiên Ngô triệt để tiêu tán rời đi thời điểm. Cho dù là cộng công đều không có nói chuyện, trên vách tường bích họa chậm rãi sáng lên, nhưng lại bắt đầu một chút xíu biến ảm đạm đi, cuối cùng triệt để quy về chôn bụi. Những cái kia đã từng ghi chép tại nơi này cố sự, đến từ 5000 năm trước, thậm chí càng xa xưa trước đó, nhân hòa thần quá khứ, ban sơ quen biết, mấy ngàn năm làm bạn, cuối cùng bắt đầu tan đi. Mà trận, mảnh này thủy thần đã từng dừng lại qua, có khác với nhân gian khu vực cũng bắt đầu sụp đổ. Dòng nước từ bốn phương tám hướng tràn vào trong đó, muốn đem nơi này hết thảy vết tích đều bao phủ trong đó. Thủy thần cộng công vô ý thức giơ tay lên. Cái này bàng bạc dòng nước trong nháy mắt ngưng trệ, đình chỉ rót vào khe hở. Nhưng là rất nhanh, thần thu hồi thủ trưởng, xem như thần châu chư thủy mạch chi chủ thân phận, tiên tính đưa mắt nhìn tại làm ra lựa chọn thời điểm, lựa chọn nhân loại, dùng bỏ thần linh thiên thần một điểm cuối cùng vết tích quy về biển hồ bên trong, từ chư thủy chi chủ đưa mắt nhìn ly biệt, có lẽ cũng chung quy là có thể xứng đôi thần được cùng. Mà giờ khắc này, cái kia cầm dù nữ tử há hốc mồm, cũng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó tựa hồ là đến lúc này, mới nhận biết được thống khổ, phảng phất đang mới vừa liên thống khổ cái này một loại tình cảm đều không thể đuổi kịp nàng. Há hốc mồm, lại ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra được, cuối cùng mới phát ra một loại nức nở tiếng la khóc, tiếng khóc phảng phất là muốn đem hồn phách của mình đều xoắn nát như vậy, tuyệt vọng mà thê lương, cộng công thu tầm mắt lại, chỉ là phẩy tay áo một cái, liền đem vệ viên cùng nữ tử này đều mang rời khỏi Thiên Ngô nguyên bản nơi ở. Mà lúc này đây, vệ viên cùng cộng công đều rất rõ ràng trước mắt cái này cầm dù nữ tử kinh lịch, bị cái nào đó bộ tộc lựa chọn trở thành tế sống phẩm, hiến tế cho cái nào đó thần sông, lại bị lúc kia tại con sông này bên trong đích Thiên Ngô cứu xuống tới. Mặc dù chết đi, nhưng cũng lấy thủy thần thân thuộc phương thức sống tiếp được, tại Thiên Ngô bị trong nhân thế dần dần lãng quên, dần dần suy yếu tan biến thời điểm, chỉ có nàng còn tại dốc hết toàn lực muốn để thần tỉnh lại, nhỏ yếu nàng không thể nào hiểu được nhân hòa thần quan hệ, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, hy vọng Giang Nam thủy hệ phu trào có thể trả lại Thiên Ngô. Cộng công thần thái hơi có chút trầm thấp, cuối cùng liếc qua thất hồn lạc phách nữ tử, nàng muốn làm sao xử lý? Vệ Uyên thở ra một hơi, nói, ý định lấy thuật pháp triệt để khuấy động Giang Nam thủy hệ. Mặc dù không có tạo thành chân chính tai nạn, nhưng là đồng dạng không có khả năng cứ như vậy phóng qua nàng. Còn có một cọc ngàn năm trước nhân quả cùng ân oán muốn đi xử lý, về sau hẳn là sẽ đưa nàng đưa đến núi Long Hổ phía trên, nhìn trời sư bọn hắn làm sao xử lý đi. Chuyện như vậy, để bọn hắn đau đầu đi. Bất quá, kết quả tốt nhất, chỉ sợ cũng là muốn vĩnh viễn chấn Long Hổ. Cộng công nhíu mày, cười nạo nói, vĩnh viễn chấn. Vệ Uyên, tốt ta, tại này vị diện trước, không thể xách cái này. Chọc giận một đầu truy xuống tới. Vệ quán chủ chỉ sợ cũng muốn biến thành vệ uyên tương. Hắn mặt không đổi sắc nói là vĩnh viễn chấn, cũng hẳn là có kỳ hạn, bất quá. Vệ uyên thanh âm dừng một chút, thở dài, nhìn xem cái kia thất hồn lạc phách cầm dù nữ tử, nói, thời gian ngàn năm cùng vĩnh viễn chấn, đối với từ người mà biến hóa đến tồn tại, có cái gì khác biệt đâu? Bọn hắn mang theo cái kia thất hồn lạc phách nữ tử, trở lại Đông Hải sóng lớn phía dưới. Mà ngàn năm trước cần đoán, cuối cùng vô luận là Bạch Xà còn là Viên Giác, đều không phải có tư cách nhất làm ra đáp lại người, Bạch Xà còn vẫn có ngàn năm về sau, chỉ chờ một đạo cơ duyên, liền có thể hóa rồng. Pháp Hải chuyển thế vì Viên Giác, làm một hạt cắt di tỷ khiu, cất bước Thần Châu thổ địa bên trên, chỉ có một người, bỏ mình hồn tán, chỉ còn lại một sợi chấp niệm. Kim Sơn tự bên trên, Vệ Uyên mang theo cái kia cầm dù nữ tử đi vào cái kia một gốc dưới cây già. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại nhanh như vậy liền về tới đây. Mà cái kia cây già phía dưới, bởi vì nữ tử này năm đó dẫn đạo nước khắp Kim Sơn, mà triệt để đã mất đi hết thảy, đã không còn cha mẹ lưu lại y quán, không còn có thể làm cái kia màu vẽ thánh thủ, đã mất đi nhân duyên của mình, cuối cùng 1000 năm cơ khổ. 1000 năm cô đơn tăng nhân nhìn xem nữ tử kia, trong tay cái chổi nhẹ nhàng buông xuống. Hứa Tiên biết năm đó mọi chuyện, tay giơ lên. Nữ tử cúi đầu, khuên tay chịu chết. Mà cuối cùng lão tăng kia tràn đầy nếp nhăn bàn tay đặt tại nữ tử này đỉnh đầu, hồi lâu sau, chỉ là bình thản nói, "A Di Đà Phật, Bần tăng tha thứ ngươi." Cầm dù nữ tử thân thể run một cái, không dám tin nâng lên con mắt. Mà người mặc áo bào sám tăng nhân đã xoay người lại, vẫn như cũng là cầm cái chổi kia, chậm rãi quét dọn cây rả phía dưới, tựa hồ mãi mãi cũng quét không hết lá khô, nhân sinh 18000 khổ, ngại gì buông xuống. Nếu là không bỏ xuống được, cũng là không sao, chậm rãi quét lấy, nhét vào trong ngực đặt vào, có lẽ ngày nào đó, nhìn lên trời ánh sáng vừa vặn, lại đột nhiên buông xuống. Gián mua tăng nhân lông mi bình tĩnh, không truy cứu nữa năm đó ân oán, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Không có ai biết Hứa Tiên ý nghĩ trong lòng, có lẽ là cảm thấy ngàn năm đã qua, không quan trọng buông xuống cầm lấy, có lẽ là bởi vì tăng nhân tâm tính hòa hợp, đã vượt ra ý nghĩ của mình cùng ân oán, mà là quan sát trong nhân thế hết thảy, chỉ cảm thấy chúng sinh đều khổ mà thôi. Cũng có lẽ, cái này một sợi ý niệm bây giờ, bất quá chứa Phật Đà cùng một màn kia áo trắng. Cái khác không thể chấp nhận. Vệ Uyên cáo biệt cái kia không biết lúc nào liền sẽ tiêu tán, trở về giữa thiên địa tăng nhân. Nghe được dưới núi truyền đến tiếng bước chân âm, quay đầu thời điểm, nhìn thấy một nhóm đạo môn tu sĩ cùng Phật môn người đi đường đều cùng nhau đổ tới, mỗi một người trên thân đều mang theo tương đương không tầm thường tu vi khí tức, những này là đặc biệt tổ hành động chân chính tinh nhuệ, là Vệ Uyên đem cầm nã nữ tử kia tin tức nói cho núi Long Hổ hồn về sau, Trương Nhược Tố để phụ cận tổ hành động thành viên mau chóng chạy đến. Như vậy, người này liền giao cho chúng ta. Tiên điên núi Long Hổ tuổi trẻ đạo nhân nhìn một chút không có mảy may lòng phản kháng nữ tử, đối với Vệ Uyên mở miệng, lấy được gật đầu đồng ý về sau, lấy ra đủ loại phù lục pháp khí đem nữ tử này vây khốn, đưa đến trên ô tô, trước trước sau sau mấy chiếc xe, hướng núi Long Hổ tiến đến. Vệ Uyên ngồi tại cuối cùng một chiếc xe bên trong, nhìn ngoài cửa sổ hai bên lóe lên phong cảnh, trong lòng suy nghĩ, về sau chờ đợi lấy nữ tử kia, có lẽ là ngàn năm chấn áp, cũng có lẽ là tối tăm không mặt trời trừng trị. Hết thảy đạo nhân trên đường đi đều rất là cảnh giác, bởi vì bọn hắn bị cảnh cáo, đây là dẫn đến Giang Nam thai ương nguyên nhân căn bản, cho dù là bị phong cấm, cho dù là có vệ uyên âm thầm hộ tống, cũng không thể có mảy may buông lòng cảnh giác. Đối mặt loại tồn tại này, buông lòng cảnh giác, một nước không cẩn thận có lẽ chính là một trận kiếp nạn. Kim Sơn tự tại trấn Giang một bên, giờ phút này xuống núi đến, xe đi đường nhỏ, mà cái này Giang Nam đạo phụ cận, nguyên bản liền đến chỗ đều là đường sông, lại tăng thêm trước đó cái kia một trận mưa to, càng là mực nước tăng gọn, tại cỗ xe chạy qua một bên có Giang Lưu tiểu đạo thời điểm, cái kia cầm dù nữ tử giơ lên mắt, tiếng nói nhu hòa an bình, có thể ngừng một chút sao? Rất nhiều đạo môn tu sĩ cùng Phật môn người đi đường đều xuống ý thức kéo căng tinh thần. Vận khí chống cự, sau đó bọn hắn liền nghe được chính mình nói ra câu kia căn bản không có khả năng nói ra, được. Lái xe tu sĩ lưng phát lạnh, muốn rút kiếm nhưng căn bản khống chế không nổi chính mình, đột nhiên đánh tay lái, cái này đã đi qua gia trì, cơ hồ cùng cấp ý một tòa cẩn thận phong cấm trận pháp xe trực tiếp chuyển hướng chạy về phía dòng sông, phía sau mấy chiếc xe vội vàng gia tốc. Vệ Uyên ấy mắt bình tĩnh, đợi đến bọn hắn đuổi lên trước mặt xe thời điểm, chiếc xe kia dừng ở con đường một bên, bên trong tu sĩ lọt vào hôn mê, không có trở ngại, mà cái kia cầm dù nữ tử ngay tại đi hướng phía trước, đã qua rất xa. Còn lại các tu sĩ gia tốc chạy đi. Vệ Uyên ôm kiếm, dựa vào cây cối, cuối cùng không có xuất thủ, chỉ là chậm rãi đi ở phía sau. Đã từng bị nhân loại từ bỏ người, bị thân bằng cùng tộc nhân xem như tế sống phẩm nữ tử giải khai phía ngoài rộng lớn áo choàng, bên trong không biết lúc nào biến hóa làm một bộ phồn thịnh quần áo, trong tay nàng chống đỡ lấy dù che mưa, cất bước đi hướng chạy xiết dòng sông sông lớn. Lúc trước đồng thời không có người hỏi qua nàng, nàng có phải hay không muốn sống, mà bây giờ cũng không có người hỏi nàng vấn đề này. Tại từng đợt kinh hô bên trong, Vệ Uyên ôm kiếm dựa vào cây cối, yên tĩnh im lặng. Có du dương tiếng ngâm sướng từ phía sau truyền đến, tựa như là tới từ quá khứ rất xa xưa, thanh âm thanh thúy thành kính, dòng nước thanh âm tựa hồ ngay tại bên hai. Đạo môn đệ tử trị liệu đồng môn, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Một thân trang phục màu đỏ nữ tử triển khai hai tay, ôm vào Giang Lưu bên trong, dòng nước tựa hồ cũng là tại ôm ấp lấy nàng, đây cũng không phải là muốn mượn máy thoát đi, bởi vì trong khoảnh khắc đó, sống sót hơn nghìn năm hồn phách tiêu tán, như là dưới ánh mặt trời xuất huyết, không lưu lại một điểm vết tích. Bất luận cái gì sinh linh đều là muốn sống, cảm giác tử vong đối với nàng mà nói cũng tất nhiên là thống khổ. Nhưng nàng lúc này thần sắc lại rất an bình. Cái kia một cây dù rơi xuống xuống dưới, bị dòng nước nuốt hết. Đã từng chấp nhất lấy không cam tâm chết đi thế phẩm, cuối cùng mặc cái kia một bộ quần áo, ôm tử vong, bởi vì năm tháng dài đằng đẵng lẫn nhau làm bạn mà yêu nhân loại thần linh, cùng bị nhân loại vứt bỏ bị thần linh chỗ cứu vớt thế phẩm. Vệ Uyên yên tĩnh nhìn xem một màn này, vô luận ân oán hoặc là nhân quả, hay là nói hai ách tội ác, chí ít trong chớp nhoáng này, lao tới tử vong lúc quyết tuyệt, tay áo tung bay áo đỏ. Để nàng liền phảng phất thật giống như là cái kia tàn nhẫn tê tự danh tự đồng dạng, thê tử của thủy thần. Chương 445. Người, thần chương 445, người, thần năm đó kinh lịch, đến tột cùng giống như là cái gì? Tựa như là đứng tại trên nhà cao tầng, nhìn xuống thời điểm, dòng nước tại trong đêm tựa như là cứng rắn thổ địa. Nếu như cứ như vậy hạ xuống, khẳng định sẽ chết. Mà phía dưới toàn bộ đều là người vây xem. Ngươi làm sao còn không nhảy? Ngươi làm sao còn không chết? Nhanh lên một chút a, mai cọ cái gì đâu, có là gan liền nhảy xuống. Đúng rồi. Nhanh chết, chết xong chúng ta còn có chuyện. Mau đi chết. Thế là đầy cõi lòng lấy tuyệt vọng thả người mà bọn. Lại tại nhảy đi xuống thời điểm, bị một cái vươn ra bàn tay nắm chắc, thân thể đung đung đưa đến, lại bị nắm chắc, cơ hồ nồng đậm để người tuyệt vọng ác ý bên trong, chỉ có không phải người thần linh cho nàng sống sót cái kia một chút xíu khả năng, nắm chặt. Ngươi muốn sống sót đúng không? Bị xem như tế phẩm nữ tử cuối cùng vẫn là chủ động chết rồi. Loại kia dấu hiệu, chỉ cần là có chút tu vi cùng nhãn giới người đều có thể một cái thấy rất rõ ràng. Hồn phi phách tán, cơ hồ là không còn có đời sau cái chủng loại kia. Chết được gọn gàng mà linh hoạt, là sợ tội tự sát sao? Có đạo nhân thở dài, cuối cùng cũng chỉ đành dọn dẹp nơi này manh mối cùng vết tích, mang theo trở về núi Long Hổ, mà tại ngày thứ ba thời điểm, ở đây thêm ra một cái nho nhỏ giống như là phần mộ đồng dạng nổi mụn, Vệ Uyên đồng thời chỉ ở chung quanh vạch một cái, lấy tự thân pháp lực đem chung quanh vẽ ra đến một vòng tròn, phàm nhân căn bản không nhìn thấy bên trong. Tại phần mộ phía trước có ba nén hương. Vệ Uyên nhỏ bái một cái. Ngươi thế mà không có ngăn cản nàng, cũng không có tự mình đi giết nàng. Cộng công thanh âm xuất hiện tại một bên. Vị này thủy thần tựa hồ còn không có trở lại Đông Hải. Dành đến cùng khó được thả ra husky đồng dạng. Không, quê quán đầu kia có thể đem tuổi dậy thì nam sinh trượt nhà husky đều không có như thế có sức sống. Vệ Uyên đấy lòng oán thầm một câu. Ngươi nói chính hắn. Hắn năm đó đem husky lưu nhà. Ngay sau đó nghe được hỏi thăm, hồi ức mới vừa cảm giác đến, nữ tử trước khi chết cái chủng loại kia tuyệt vọng cảm xúc, một màn kia kỳ thật không phải năm đó phát sinh, mà là chuyện năm đó, cộng thêm cái này 1000 năm đến kinh lịch chỗ hỗn hợp lên đồ vật, là trong tim phong cảnh. Vệ Uyên thu liệm ý niệm, thở dài hồi đáp, nó tình có thể thương xót, tội lỗi đáng chém. Tội lỗi dù đáng chém, nó tình cũng có thể thương xót. Cao lớn tuấn mỹ cộng công đứng tại Vệ Uyên một bên, đứng chắc tay, cười lạnh nói, vẻ nho nhã, thật sự là quan văn diễn xuất. Bất quá không có việc gì. Thân tùy ý nói, năm đó ta cũng tại Thiếu Hạo nơi đó làm qua quan văn, ta hiểu. Vệ Uyên bỗng nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem cộng công nhíu mày, ngạo nghễ nói, ta thế nhưng là chấp trưởng lễ, ta chính là ngũ đế đại ti lễ, lớn nhất quan văn, nếu không thì ngươi cho rằng ta tại sao có thể cùng chuyên húc tranh đấu đế vị? Chiến thần hình tiên là ca hát, thủy thần cộng công là ti lễ, liên vũ đều là ti không của nghiêu. Rất tốt, đột nhiên liền lộ ra rất hợp lý. ta dần dần lý giải hết thảy. Có vấn đề không phải ta, là các ngươi. Các ngươi đám này quan văn bên trong dị loại, tên con tiếp. Vệ Uyên yên lặng hướng bên cạnh đi một bước, biểu thị chính mình cùng mấy cái này quan văn không giống, mặc dù hắn cùng cộng công giao lưu, mặc dù hắn dùng chính là hình thiên binh khí, mặc dù hắn cùng Vũ Vương tương đối quen, nhưng là hắn tuyệt không phải cái này ba cái quái thai, hắn là nghiêm chỉnh mà 800 quan văn. Nưu tầm nưu mã tầm mã. Chính mình còn là cách bọn họ xa một chút tương đối tốt. Nhưng là tựa như ngươi phát hiện ngươi chung quanh tất cả đều là tên khốn kiếp thời điểm, tốt nhất suy nghĩ một cái liền vào ai mới là tên khốn kiếp, mà ngươi phát hiện ngươi chung quanh toàn bộ đều là quái thai thời điểm, thường thường muốn suy nghĩ có phải hay không chính mình vấn đề. Cộng công nhíu nhíu mày, hướng Vệ Uyên bên kia một bước dài đuổi theo. Một cử động kia thành công để Vệ Uyên lọt vào lúng túng cùng trầm tư, không có cách nào lại bước một bước. Cộng công hơi có trầm tư, đột nhiên dò hỏi, ngươi cảm thấy, ngươi chỗ kinh lịch đây hết thảy bên trong, đến tột cùng ai mới là sai? Vệ Uyên kinh ngạc, nhìn về phía cao lớn thần linh. Đúng với sai. Loại này triết học đầu đề từ cộng công trong miệng đi ra Vệ Uyên thật đúng là không quen. Bất quá, tựa hồ cũng rất bình thường. Thủy thần dù sao cũng là thần linh, quan văn cũng dù sao cũng là quan văn. Mặc dù ưa thích lập bản, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi ra một ít vấn đề kỳ quái. Vệ Uyên nhìn xem chính mình lập, kỳ thật không có vật gì phân mộ, nghĩ thật lâu, cuối cùng nói, ta cũng không biết. Ta mới vừa cảm nhận được trong nội tâm nàng sau cùng ý niệm. Quá kiềm chế, loại kia trong tuyệt vọng còn vươn tay thiên ô, đối nàng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho dù là ở thời đại này, đồng dạng sẽ có những chuyện tương tự. Mặc dù không phải lại cung phụng thần linh, nhưng là vì mình Vũ Vương mà trà đạp cuộc sống khác mạng loại chuyện này cuối cùng sẽ có, đủ loại lý do chứ, vì tiền, vì quyền, thậm chí chỉ là bởi vì nhàm chán. Cộng công nhíu mày, nhàm chán. Đúng vậy à, đã từng có người nhảy lầu thời điểm, liền có rất nhiều đứng ngoài quan sát người hô hào để hắn nhanh lên một chút nhảy, dù là còn có người khuyên nói người kia, nhưng là những cái kia ngôn ngữ còn là phá tán hắn, để hắn tuyệt vọng nhảy xuống tới, chuyện như vậy dù là đến bây giờ đều sẽ có. Mà nữ tử kia, để nàng nhanh lên một chút chết, là cha mẹ của nàng, là tổ phụ của nàng, là ca ca của nàng, bởi vì bọn hắn phòng ở bị ai sói lở không có chỗ ở, bởi vì ca ca muốn lấy vợ, bởi vì đất cày bằng nước, bởi vì liên tục bao nhiêu ngày không có bắt được cá. Cho nên nàng nhất định phải chết. Mà lúc kia, Thiên Ngô là duy nhất tán thành nàng có thể sống sót người, tựa như là trong đêm tối sau cùng ánh sáng, cái gọi là người, vì cuối cùng này một điểm chấp niệm, chính là biến thành tên điên đều rất bình thường, nếu đổi lại là ta kinh lịch cái kia hết thảy, ta biết so với nàng làm được không? Chưa hẳn. Cộng công nhiều hứng thú nhìn xem hắn, có ý tứ đánh giá. Vệ Uyên đáp, ta đánh giá một việc thời điểm rất đơn giản, nếu như ta không có khả năng làm được càng tốt hơn vậy ta cũng không có tư cách đi tới kết luận, đứng tại trên bờ người, nhìn xem chìm trong nước người nói, nhìn, thật chật vật, ăn thịt cùng bánh mì người cảm thấy chỉ có thể ăn vỏ cây người không chú ý bảo vệ môi trường. Đám gia hỏa này nên dán tại trên đèn đường. Cộng công không hiểu, dán tại trên đèn đường. Vệ Uyên trầm tư, sau đó giải thích nói, dựa theo người tu hành lý luận, đại khái đồng đẳng với bần tăng đưa ngươi đi Tây Thiên lực uy hiếp. Ừm, hoặc là nói, thượng cổ một điểm, tiên hắn nấu lại đi gặp nữ hoa nương nương. A, thú vị. Cộng công nhiều hứng thú hỏi hắn, nếu như ngươi là cái kia bị chìm người biết làm thế nào? Vệ Uyên trầm tư, bò lên. Sau đó một cước đem người kia đạp trong nước, để hắn cảm thụ xuống thủy thần thiết quyền. Cộng công cười to, trung điệp một bàn tay đập vào bả vai của Vệ Uyên bên trên. Bụp một tiếng, Vệ Uyên bả vai run lên, bị cộng công đập xuống đến một cái tát kia địa phương mạnh mẽ nổ tung một vòng màu trắng sóng khí, vũ tu thể phách, nửa người đều tê dại. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, mà cộng công ngưng cười, nhìn về phía trước dòng sông, nói, không tệ, ta cũng không thấy cho nàng là sai. Thân mỉm cười thu liễm chút. Rất kỳ diệu đất nhiều ra một sợi thần linh khí độ, thở dài nói, cũng không có người nào là sai. Thiên Nô cùng nhân loại ở chung, tán thành những thứ này tuổi thọ ngắn ngủi sinh linh là thần bằng hữu, cho nên cam nguyện rời khỏi sơn hải, suy yếu mình lực lượng, mà cùng nhân loại cộng sinh, bằng vào ta lập trường đến xem, cái này cũng đồng dạng không có sai. Xem như thần mà cứu nữ tử kia, càng không phải là sai, mà bị người loại vứt bỏ, bị không phải người cứu nữ tử, tại phát hiện Thiên Nô càng ngày càng khi yếu đất, dốc hết toàn lực đi cứu vớt thần, cái này không có sai lầm, nàng vốn là bị người chỗ vứt bỏ giết chết, không có hận ý mới kỳ quái. Thu liễm chính mình yêu lực, muốn báo ân mà đi tới Tây Hồ một con kia xà yêu không có sai. Cố gắng sinh hoạt, vì bách tính nghèo khổ chữa bệnh từ thiện bác sĩ càng không có sai. Hy vọng đại yêu có thể rời xa nhân loại thành trì tăng nhân đồng dạng không phải là sai lầm. Mỗi người đều không có sai, toàn bộ sinh linh đều tại dốc hết toàn lực đất là sinh mệnh của mình mà chạy nhanh, vậy lấy vận mệnh của mình, lại nên đón đến kết cục như vậy, ngươi không cảm thấy, chuyện này bản thân liền là sai lầm mà hoang đường sao? Cộng công bình thản nói, ngàn vạn năm đến, cái này bao la trên mặt đất, bao nhiêu sinh linh rõ ràng dốc hết toàn lực còn sống, lại nên đón một trận lại một trận bi kịch. Đây là bởi vì tất cả mọi người không biết mình vận mệnh truy cầu, không biết mình có thể hay không cùng người bên ngoài mâu thuẫn, cho nên cuối cùng sẽ xuất hiện không người nào nguyện ý nhìn thấy kết cục. Như là bệnh một quyển hàng rệt, từng cây tuyến lại lẫn nhau đụng vào nhau, biến thành trướng mắt ôm tạp mà lại cực kỳ khó coi đường vân. Đây chính là nhân gian, cho dù là Thiên Ngô dạng này thần linh cuốn vào trong đó, kết quả sau cùng cũng chỉ là vỡ lạc. Người chỗ kinh lịch những thứ này, lui về phía sau nhất định còn sẽ xuất hiện. Đây chính là người trị vấn đề. Cộng công nhìn xem Vệ Uyên, thông giọng nói, thần trị thì lại khác. Ta có thể cam đoan. Nếu là thần linh quản lý nhân gian, như vậy sẽ không có những thứ này bị tịch. Lấy thần linh lực lượng, chấp trưởng đế vị, đủ để nhìn thấy cùng can thiệp hết thảy sinh linh vận mệnh, yêu nhau cùng một chỗ, mặt đất vĩnh viễn bội thù, không có hy sinh, cũng sẽ không có lãng quên, mỗi người sẽ có mỹ mãn nhất vận mệnh. Cha mẹ ân ái, từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy hết thảy đều là mỹ hảo cùng chính xác. Mỹ mãn tuổi thơ, học tập thích hợp nhất chính mình thiên phú tri thức, đảm nhiệm thích hợp nhất chính mình làm việc, tại thỏa đáng nhất thời điểm thành hôn, có được tốt nhất một đời, nhìn thấy tốt nhất cấp trên, có nhất hợp chính mình tính cách bằng hữu, cuối cùng cả đời không có xung đột cùng mâu thuẫn. Tất cả mọi người bận mệnh, tại thân bệnh xuống biết thuận chính xác quỹ tích tiến lên, cuối cùng cái này 5000 năm, kế tiếp 5000 năm, đều sẽ bệnh ra chính xác nhất tuyệt vời nhất đường vân, là bất luận kẻ nào cũng không biết phủ định, cường thịnh mà mỹ lệ lịch sử. Vệ Uyên à, bản tọa hỏi ngươi, tận mắt thấy cùng kinh lịch chuyện như vậy, ngươi còn cho rằng người chị sẽ tốt hơn sao? Thủy Thần Cộng Công nhìn xem hắn, khoe miệng ngắc ngắc. Muốn hay không đến ta bên này? Hình Thiên là trường hợp đặc biệt. Người chiến thần, nhưng là không cách nào trường sinh. Chương 446. Trả lời chương 446, trả lời tuổi thọ sự tình, tạm thời bị Vệ Uyên quên hết đi. Sự chú ý của hắn chân chính đặt ở Cộng Công đưa ra thần trị bên trên. Thần linh chi hạ, nhân thế vạn vật đều có thứ tự vận chuyển. Dù chỉ là tại Cộng Công miêu tả phía dưới, Vệ Uyên đều phản phất đã thấy như thế một cái, tuyệt đối chính xác, tuyệt đối đương nhiên thời đại, mà trước mắt Thủy Thần Cộng Công bộ dáng, không hề nghi ngờ. Vị này thần linh nói tới tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm, đồng thời không có giả dối. Nói thật, Vệ Uyên chính mình cũng tâm động dưới, hoặc là nói, không ngừng một cái. Trong lòng bình thường con kia cùng chết đồng dạng điệu xỉu không kéo mấy liệu đập mấy bước, càng không ngừng nhảy nhót. Không có mâu thuẫn, không có xung đột chỉ thế, căn bản không tồn tại đủ loại nhân họa, cái gì không công bằng loại hình càng là không có nửa phần, bởi vì thần linh cũng sớm đã cho mỗi một người tìm được cuộc sống bên trong chính xác nhất con đường. Từ ra đời thời điểm, thần liền đã thay thế ngươi thấy trăm năm về sau dáng vẻ. Quả thực giống như là gian lận đồng dạng. Thần linh tự mình tại vô số loại lựa chọn bên trong cho ngươi lựa chọn ra hoàn mỹ nhất cái kia. Đi nơi nào đi học, sẽ gặp phải hạng người gì, tại kế nhiệm đế vị thần linh nhãn trung tướng sẽ vô cùng rõ ràng, thần châu hoa hạ cái này một bức tranh cuốn, sẽ tại thần trong tay bệnh ra cực kỳ hoa lệ, thậm chí không có một tơ một hào sai lầm bao la hùng vĩ hằng dệt. Nói như vậy, đại khái chờ ngươi ra đời thời điểm, ngươi liền sẽ có thích hợp nhất người trưởng thành hoàn cảnh. Tuyệt nhất cha mẹ, ngươi ưa thích chơi đồ máy, mẫu thân ngươi có thể cùng ngươi cùng một chỗ online. Ngươi ưa thích lữ hành, phụ thân của ngươi liền vừa lúc là cái túi đeo lưng khách loại hình. Cho dù là vạn người không được một nữ trang đại lao, ngươi thậm chí khả năng tại phụ thân ngươi trong tủ treo quần áo tìm tới ngươi không khổ cầu được 10 năm trước không xuất bản nữa lọ lì tạ, sau đó để ngươi nương cho ngươi ra 2-4 lưỡi cuối vần trang điểm, tại kinh khủng cơ số xuống, hết thảy chuyện không thể nào đều có thể tại thần trong mắt hóa thành xác định không thể nghi ngờ sẽ phát sinh sự tình. Đi học thứ mình thích, làm mình thích sự tình, mà lại bao phân phối công việc, không chỉ là bao phân phối, liền đối tượng đều bao. Hôn, đến thần trị chi thế sao? Một con rồng giáo dục phục vụ, bao phân phối công việc, bao phân phối đối tượng. Thủy Thần Cộng Công xuất phẩm, tuyệt đối có cam đoan. Thuận tiện cái kia thanh xuân thời đại tốt đẹp nhất yêu thương, thần đều biết chuẩn bị cho ngươi tốt. Đầu này con đường, tuyệt không nửa phần chướng ngại, càng không có mảy may khó khăn, không có ai sẽ có bi kịch, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định đi lên phía trước, một đường vui vẻ đi đến thần linh chuẩn bị cho ngươi kết cục bên trên, huống hồ. Rất có thể tại thần linh chi hạ, liền tử vong đều không có khó chịu như vậy. Ưa thích một mình sẽ an tĩnh rời khỏi thế giới. Ưa thích náo nhiệt, có thể sẽ tại thân bằng hảo hữu chen chúc xuống, nhìn xem chính mình thích những người kia, sau đó tại uống xong một chén rượu, hoặc là nghe xong vài thập niên trước chính mình bài hát thích nhất về sau, bình yên tiếp đi, không cần phải lo lắng kẻ đến sau. Bởi vì bọn hắn đồng dạng cất bước tại thần linh chuẩn bị cho bọn họ nhân sinh trên đường, không có mảy may sai lầm, không có vấn đề chút nào. Cái này không tốt sao? Quả thực thật tốt sao? Vệ Uyên suy nghĩ một chút đều cảm thấy thế giới này quả thực lấp đầy dụ hoặc, lại trách tính cách đều có thể tìm tới người cùng sở thích. Những cái kia xã giao châu bò trứng người bệnh tạm thời không nói, lấp đầy hy vọng người chủ nghĩa lý tưởng nhóm cũng không đề cập tới. Cho dù là xã giao năng lực trị giá là sẽ rộ trạch nam trạch nữ, đều có thể vượt qua chỉ ở ạ niềm bên trong tồn tại, tại cùng chung chi hướng bằng hữu vờn quanh xuống, cùng tính cách đều hoàn mỹ phù hợp khác phái vượt qua lớp đầy màu hồng phấn bong bóng, lớp đầy hôi chua hương vị thanh xuân sân trường. Vẹn vẹn điểm này cũng có thể làm cho vô số tuổi dậy thì các nam sinh ngao ngao kêu hóa thành thủy thần tín đồ, chạy như điên tới, nửa quỳ trên mặt đất, hai tay nâng lên, thành kính đem chính mình thanh xuân hiến tế tới. Liên cung không gì sánh được thành kính thờ phụng chúc dung những người kia đồng dạng. Đến, thủy thần đại nhân, mời lực mạnh chút, không muốn thương tiếc ta. Càng không cần nói, càng hoàn mỹ hơn chỗ làm việc, người càng tốt hơn sinh. Quả thực không gì sánh kịp tốt, ai chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy cái kia thật là cùng Cộng Công nói tới đồng dạng. Phức tạp mà mỹ hảo đồ quyền. Như vậy liền chỉ còn lại một vấn đề. Vệ Uyên cũng nhịn không được mặc sức tưởng tượng loại cuộc sống đó, thu hồi tạm niệm đến, nhìn về phía trước mắt Thủy Thần Cộng Công, trầm tư xuống, giống như là phỏng vấn cái nào đó trước vị đồng dạng nói, như vậy, ai làm công việc gì lại là an bài thế nào? Ừm. Thì như nói, Vệ Uyên tựa hồ là có chút xấu hổ hỏi cái này, ho khan xuống, nói, ai đi làm nhẹ nhõm công việc, ai đi làm phiền phức công việc, ai thê tử xinh đẹp, ai thê tử ôn nhu, ai trượng phu dáng người trắng kiện, ai trượng phu cơ bụng đều cửu cửu quý nhất. Ai có thể tại thành thị phồn hoa trung ương, ai lại bởi vì công việc mà không thể không tại tái bắc hoặc là đồng ruộng, ai sống an nhàn sung sướng, thổi máy điều hòa không khí, ai bốn phía du đãng, tại dưới mặt trời lớn quét dọn đường đi. Người hướng thần đưa ra nghi hoặc. Cộng Công bình thản nói, tự nhiên là để ta tới quyết định. Ta sẽ tìm được thích hợp nhất mỗi người vận mệnh công việc. Đến nỗi phối ngẫu, đương nhiên cũng là thích hợp nhất. Vệ Uyên cổ quái nhìn xem thần, thích hợp nhất. Tình cảm là rất phức tạp, ngươi từ nơi nào nhìn ra thích hợp nhất? Cộng Công chân thành nói, thân thể nhất phù hợp. Vệ Uyên, hả? A, chờ một hồi. Vệ Uyên chấn kinh, cảm thấy mình thật giống đắp lên cổ voi ma mút lôi kéo cựu Lê Chiến Xa ép tới. Cậu công bình thản nói, trừ cái đó ra, còn có tính cách, cùng tương lai khả năng, tại thôi diễn phía dưới, bệnh gia tuyệt sẽ không cãi lộn, lẫn nhau đều ưa thích tương lai, chỉ là ngươi tại sao lại để ý cái này? Nếu là Vũ Vương thần tử, đến bây giờ cũng có hơn 5000 tuổi, ngươi để ý điểm, ta rất không minh bạch. 5000 năm, trăm năm biến đổi, ngươi hẳn là cũng thành thân chí ít 50 lần có thừa. Cái này nên đồng thời không khác ý. Vệ Uyên, mạo muội hỏi một chút, Thủy Thần, ngươi tựa hồ rất có kinh nghiệm, ngươi chẳng lẽ có thê tử sao? Tuấn Mỹ Thiên Thần gật gật đầu. Rất nhiều. Cam. Vệ Uyên phun ra một cái hoàn mỹ đại biểu chính mình tâm tình văn tự, hắn cũng rõ ràng cộng công trong miệng vấn đề tình cảm, đại khái chính là tìm tới hoàn mỹ một nửa khác, có thể là để Hải Vương hồi tâm, để thẳng nam khai thiếu, cũng có thể là Hải Vương phối trà xanh, cặn bã nam đối với cặn bã nữ, thẳng nam cùng thẳng nữ tướng lẫn nhau trà tấn. Cộng công nói, ngươi tựa hồ có chút không đồng ý. Vệ Uyên nhíu mày, nói, ta chỉ là có chút vấn đề. Hắn châm trước xuống ngôn từ, do hỏi, một cái rất đơn giản vấn đề, khả năng ngươi là thần cho nên không có chú ý tới. Nếu như những người kia nhìn thấy những người khác sinh hoạt mà cảm thấy mình sinh hoạt cũng không tốt, nên làm cái gì? Mỗi người đều có dục vọng, có lẽ có người biết quen thuộc tại mỗi sáng sớm chỉ ăn một bát mì chay sinh hoạt, chỉ khi nào nhìn thấy người khác ăn tốt hơn đồ ăn, chén kia mì chay liền sẽ biến rất khó ăn. Nhìn thấy người khác có thể tại máy điều hòa không khí trong phòng công việc, liền sẽ ở trong lòng dâng lên khát vọng, cảm thấy mình cũng có thể có cuộc sống tốt hơn, loại kia nguyện vọng, đương nhiên cũng có lẽ là dục vọng. Mà cái này tất nhiên mang đến xung đột. Vấn đề như vậy, ngươi muốn thế nào giải quyết đâu? Lấy thần linh quyền năng, áp chế tất cả mọi người dục vọng, còn là nói, ngươi bản thiết kế bên trong, thậm chí chuẩn bị không cho bọn hắn dục vọng dâng lên cơ hội. Vệ Uyên nói khẽ, để cái kia cao cao tại thượng vĩnh viễn cao cao tại thượng, để cái kia thấp bé tại trong bụi đất, liền ngẩng đầu cơ hội đều không có. Người ăn mì chay là không biết bởi vì những cái kia người ăn bò bít tết mà dâng lên không cân bằng chi tâm, bởi vì hắn mãi mãi cũng biết quen thuộc tại ăn mì chay. Thậm chí liền thế giới có loại thức ăn này đều có thể không biết. Bởi vì tại thần linh trong mắt, hắn không có tại cảng khu vực hạch tâm tài năng, chỉ thích hợp làm cổ lực, mà một khi hắn biết thế giới bên ngoài, hắn biết dâng lên dục vọng, có thể sẽ chọn rời đi thần linh kế hoạch song hoàn mỹ đường cong, thậm chí tử vong phải chăng cũng sẽ được thiết lập tốt. Người nào đó tại một lúc nào đó khắc tử vong mới là đối với thế giới tốt nhất. Cái kia một bộ tên là Thần Châu Nhân Gian Đồ Quyển mới sẽ không xuất hiện mảy may ngũ tạng, từ sinh đến chết đều không khỏi chính mình. Ngươi nói mỗi người đều tại chính mình chính xác bên trên cố gắng chạy, mà thần linh trong mắt là chỉ có đại thể chính xác đúng không? Dạng này chính xác không phải cũng là một loại bi kịch? Vệ Uyên nhìn chăm chú lên cậu công, chợt hiểu ra, than nhẹ nói, là lấy thánh nhân chỉ trị. Thư kỳ tâm, thực kỳ phúc, nhược kỳ trí, cường kỳ cốt, thường làm dân vô chi vô dụng, thiên hạ bình phục. Cậu công thật sâu nhìn xem hắn, nói, câu nói này là ngươi nói? Vệ Uyên hồi đáp, là Lão Tử nói. Thanh em dừng một chút, vệ mẫu người ý thức được câu nói này nghĩa khác, trầm mặt dưới. Lão Tử là một cái đại hiền giả. Ta nói là, Lão Tử tên gọi Lão Đam. Hắn là một cái cổ nhân. Có lẽ là cộng công cũng không biết hai chữ kia nghĩa khác, hắn không có để ý chuyện này, chỉ là nghiền ngâm nói, cá thể chính xác lẫn nhau xung đột, dẫn phát cả đời bi kịch, là so hạnh phúc mỹ mãn một đời tốt hơn sao? Hạnh phúc mỹ mãn? Vệ Uyên nghĩ nghĩ, sau đó bản năng cười nhạo dưới. Nếu như đi lựa chọn hạnh phúc nhất an ổn con đường, như vậy doanh chính chỉ biết xem như tần vương, hắn sẽ không chết tại Đông Tuần, thành thật như vậy Trương Giác biết thanh thản ổn định trong núi làm đạo nhân, không để ý phía ngoài dân sinh khó khăn, hắn có thể đắc đạo, mà Lưu Huyền Đức sẽ không vì dân mà lên, A Lượng biết tại Lăng gia, làm hắn con em thế gia, ngâm sướng xuân tuyết mưa thu. Thế là lại không tần thủy hoàng thiên hạ một nước, lại không cái kia trị bệnh cứu người đại hiền lương sư, không có mang theo dân vượt sông triều liệt đế, không có chết thì mới dừng ra cắt lượng. Tốt đẹp như vậy đồ quyển, Vệ Uyên chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy phía sau dâng lên hàn ý, hắn nhìn về phía cậu công, nói, như lời ngươi nói, ta cảm thấy rất không tệ, nhưng là đây không phải là Thần Châu. Muốn nói là cái gì? Ngươi là có dục vọng, đương nhiên, trừ cái này còn có rất nhiều. Thần an bài hết thảy, nếu như là địa phương khác người, có lẽ sẽ cảm thấy, đây là thần ban ân, phải thật tốt tiếp nhận, nhưng là Thần Châu nơi này không giống, trong máu của chúng ta mặt có hiên viên máu, còn có cái này cựu Lê Chi dân xương cốt, máu là nóng, xương cốt cũng rất khỏe mạnh. Đại khái sẽ nghĩ, tại sao ta liền nhất định phải chỉ có thể dạng này? Từ thần linh đến an bài hết thảy người vận mệnh cùng tại trên thế giới vị trí, mỗi người tương lai khi sinh ra trước đó liền đã bị xác định, không cần phải nói hiện tại, chính là ngàn năm trước 2000 năm trước Thần Châu Viêm Hoàng dòng dõi, cũng không biết tán thành. Vệ Uyên chỉ chính mình, nói, nhất định phải nói, tiền bối của ta đã sớm trả lời vấn đề này. Hắn hơi ngẩng đầu, đáy mắt bên trong tựa hồ có loại tại nhân loại đáy mắt thường thường dâng lên hỏa diễm, nhìn xem vĩnh hằng bất biến thần, nói, Vương Hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Chương 447. Quả nhiên không có khả năng hòa đàm lý giải. JG chương 447. Quả nhiên không có khả năng hòa đàm lý giải. JG Vương Hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Cậu công chậm rãi trở về chỗ một câu nói kia ý vị, phân biệt ra Vệ Uyên ý tứ, đây là không hề nghi ngờ, đối với thần trị phản đối cùng không đồng ý, cậu công liễm liễm con mắt, nhưng không có làm sao tức giận, chỉ là thản nhiên nói, quả là thế. Giống như vũ. Vệ Uyên gãi đầu một cái, hắn cũng không muốn cứ như vậy một bộ rách dưới thân thể liền cùng cậu công thần niệm cũng chết. Cậu công lười biếng nói, đi ra việc cần phải làm, cũng đã hoàn thành. Đã ngươi cự tuyệt ta mời, như vậy ngày khác cũng chỉ có sử dụng bạo lực. Gặp lại. Vệ Uyên nhìn xem cái này cao lớn tuấn mỹ thiên thần, suy tư thần đi ra làm sự tình, đáy mắt cổ quái, nói, quả nhiên, cộng công ngươi nhất định phải tới một lần Thần Châu, là muốn gặp lại thấy Thiên Ngô một lần cuối a. Không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng có ôn nhu như vậy một mặt. Phải nói, không hổ là thủy thần sao? Cộng công phất tay áo, cười lạnh nói, ta bất quá là muốn nhìn phản đồ hạ chàng mà thôi. Vệ Uyên hiểu rõ gật đầu. Đúng đúng đúng, cuối cùng nhìn thấy Thiên Ngô còn nói chuyện phiếm vài câu, là vì nhìn xem hạ chàng. Đây coi là cái gì? Ngạo kiêu thuộc tính sao? Cộng công ánh mắt rơi vào Vệ Uyên trên thân, con mắt híp, nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Vô pháp tại thần linh trước mặt nói dối, nhưng là kinh nghiệm chính là ở thời điểm này phát huy giá trị. Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói, ta tại tán thưởng thủy thần ngài trên thân một loại bị nhân gian vô số người chỗ mong đợi cùng hướng tới mỹ hảo phẩm chất, trong hiện thực rất ít gặp đến, cho nên trong lúc nhất thời có chút thất thần cùng hoảng hốt mà thôi. Thủy thần cộng công nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, chậm rãi gật đầu, ngươi có thể tự thỏa thích tán thưởng tại thần linh ai. Cộng công nhìn chăm chú lên bên cạnh chạy nhanh không thôi Giang Lưu, thản nhiên nói, nhưng là vô luận như thế nào, Thiên Ngô cũng đã mẫn diện, mà thần cũng đã bị các ngươi quên lãng. Lãng quên sao? Vệ Uyên thuận cộng công ánh mắt, nhìn xem chạy nhanh sóng lớn, sau một hồi, nói, vậy nhưng chưa hẳn, Thiên Ngô, ta tin tưởng thần chỉ là tạm thời rời đi, còn biết trở về, bởi vì chúng ta cũng không từng chân chính đem thần lãng quên. Cộng công nhìn về phía Vệ Uyên, Vệ Uyên thần sắc bình thản, nơi này có hắn lưu lại thuật pháp, không có tu vi người căn bản là không có cách nhìn thấy, thậm chí vô pháp nhận biết được nơi này dị thường chỗ, cũng vô pháp nhìn thấy bọn hắn, mà nơi này ngay tại thành phố biên giới, cũng có lui tới người lái xe lui tới, có mấy cái thiếu niên cưỡi xe đạp từ Vệ Uyên cộng công bên cạnh kỵ đi qua. Giỏ xe bên trong đặt vào trong suốt bình nhựa, bên trong có một đuôi con cá. Trước hết nhất nam hải tử kia có lưu loát tóc ngắn cùng sạch sẽ con mắt, đứng lên đem xe đạp dâm đến bay nhanh, phía sau đồng bạn có chút đuổi không kịp hắn, đành phải hô, "Uy, Nô Dục, ngươi kỵ chậm một chút a." Gọi là Nô Dục thiếu niên kéo ra áo khoác lỗ hồng, quần áo và áo giống như là chứa như gió đung đưa, cười nói, "Rõ ràng chính là các ngươi quá chậm. Cái cuối cùng đi mời khách nhà." Một đám thiếu niên không phục đuổi theo. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, cậu công nói, "Hắn dòng họ là Nô." Vệ Uyên gật gật đầu, "Đúng, chúng ta dưới chân thổ địa, cũng gọi là Nô." Nô, cộng công chậm rãi tự nói. Vệ Uyên nhìn về phía thủy thần, hỏi, cộng công, ngươi biết Nô cái này văn tự là thế nào viết sao? Trải qua mấy ngàn năm, không biết có bao nhiêu đời người tại cái này bắt ngát thổ địa bên trên chạy nhanh lặp đi lặp lại, mỗi một cái thời đại văn tự đều có riêng phần mình diễn biến, nhất là tiên tần trước đó thời đại, hiện đại rất nhiều người căn bản không có biện pháp nhận ra cổ đại văn tự, càng không cần nói là tiên tần kim thạch văn. Nhưng là Nô cái chữ này là chưa từng có biến qua. Ngược dòng đến hạ cùng thương thời đại, Nô vĩnh viễn là cái kia cách viết, trên là, dưới là, xương là, không. Nhưng thật ra là biến hóa, tại ban sơ thương triều, Nô phía dưới là lớn, nhóm người của thời đại kia đem Thiên Ngô tôn xưng là Đại Ngô. Mà sau đó, đời Chu Tế tự chính là ngày, cho nên đem biến hóa lớn thành ngày. Có lẽ cách viết hơi có khác biệt, nhưng là tạo thành cái này văn tự vĩnh viễn như thế, 5000 năm không thay đổi, vô luận cái khác văn tự như thế nào biến hóa, chỉ có cái chữ này, vĩnh hằng bất biến, kéo dài đến nay. Cho nên, cho dù là hiện tại, thời đại này người đã sớm quên Thiên Ngô cái này thần linh, nhưng là trên phiến đại địa này, có Ngô nhân hòa ngu người dấu vết lưu lại, mà thời đại này hết thảy họ Ngô người tại giới thiệu chính mình dòng họ thời điểm, đều cùng 5000 năm trước tiên tổ, miệng Tiên Ngô. Ở quá khứ, cái chữ đại biểu cho đi săn lúc mở to miệng đi kêu gọi. Nô cái chữ này bản thân chính là đại biểu cho kêu gọi Tiên Ngô. Vệ Uyên nhìn xem cậu công, thần sắc bình thản xuống, nói, dù là đời đời trăm đời, tuổi nguyệt tinh sông, dù là quá khứ đã sớm bị lãng quên, đi qua cố sự lưu tồn ở văn tự, kéo dài đến nay, cho tới bây giờ, có lẽ bởi vì tuổi thọ ngắn ngủi, chiến loạn, dịch bệnh, cá thể nhân loại chậm rãi lãng quên thần, nhưng là tại lặng yên không một tiếng động bên trong, toàn bộ Viêm Hoàng như cũ đem thần vĩnh viễn ở lại huyết mạch của mình chạy nhanh tầm đó. Thần bồi tiếp chúng ta đi quá yếu nhỏ năm tháng. Viêm Hoàng liền đem thần lạc ấn tại thân thể của mình cùng huyết dịch bên trong. Đây không phải một người nào đó. Đây là toàn bộ Viêm Hoàng đối với Thiên Ngô hứa hẹn. Thiên thu vạn đại, vật đuổi sao rời, lời ấy như thế, vĩnh viễn không sửa đổi. Cộng công nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, cho nên, lại như thế nào? Nhân loại nhỏ yếu, cho dù là lại nhớ ký ức, đều sẽ bị nhiều đời lãng quên. Từ không tới có nhận biết thế giới, đợi đến chân chính có lĩnh ngộ thời điểm đã sớm ra đi, mà lẫn nhau con đường lại biết va chạm. Xuất hiện một lần lại một lần như ngươi nhìn thấy bi kịch, lại như thế nào so ra mà vượt thần linh chỉ hạ chính xác biến mãn. Vệ Uyên thở ra một hơi, nhỏ yếu. Xác thực, nhưng là chẳng lẽ nhỏ yếu liền không cầu cường đại? Không như thần linh, liền phải vĩnh viễn rơi chìm bùn. Huống hồ, cậu công ngươi cái gọi là chính xác con đường, cũng bất quá chỉ là ngươi xem như thần nhìn thấy thôi, chúng ta cuối cùng sẽ nhìn thấy xa so với thần linh biết, càng thêm xa xôi rộng lớn con đường. Liên Vệ Uyên chính mình cũng không có nghĩ đến chính mình cẩn thận như vậy tính cách làm sao lại nói ra dạng này cuồng ngạo lời nói. Cậu công cười nhạo, liền lấy nhân loại như là sáng sinh chiều chết đồng dạng tuổi thọ. Chỉ bằng cái này, Vệ Uyên quả quyết đáp lại. Cộng công cao hơn hắn lớn, hắn nhất định phải hơi dơ lên đầu mới có thể cùng thủy thần nhìn nhau, nhưng là giờ phút này hắn đáy mắt hỏa diễm, giống như là muốn triệt để đốt cháy, nói, xác thực, nhân loại tuổi thọ còn lâu mới có thể cùng thần so sánh, một đời đại bộ phận đều là tại nhận biết học tập, đợi đến đối với thế giới có chỗ nhận biết thời điểm, liền sẽ dần dần giàn mua, mang theo tiếc nuối chết đi, nhưng là, chúng ta tại già đi thời điểm, lại có thể đem chính mình cả đời thu sống, truyền lại cho đời sau. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, mỗi người đều là chính mình thần, quyết định con đường của mình, trưởng thành, sinh hoạt, hết thảy tiếc nuối đều là bởi vì bản thân ý chí, là lựa chọn của mình. Cứ như vậy, tại các ngươi nhìn chăm chú, chúng ta một đời, từ thấp bé nhà bằng đất, đi đến hiện tại, con đường như vậy, chúng ta đi chọn vẹn 5000 năm, nhưng là đã đi tới, kế tiếp còn có càng nhiều hơn 5000 năm, chúng ta còn sẽ dùng dạng này tại thần nhãn bên trong ngu rốt phương thức không ngừng hướng về phía trước. Sau đó còn có kế tiếp 100 năm, kế tiếp 1000 năm. Đợi đến kế tiếp 5000 năm, nhân tộc ta, sao trời có thể đạp? Mà tại thời đại kia, sẽ có vô số người đi đến tinh hà vạn dặm bên trong. Tại khoảng cách nhân gian nhất xa xôi sao trời phía trên, đồng dạng sẽ có viêm hoàng huyết duệ, dùng cùng vạn năm trước chính mình tiên tổ đồng dạng phương thức giới thiệu chính mình, nói họ Ngô, miệng Thiên Ngô, Thiên Ngô truyền thuyết cùng vết tích, sẽ cùng viêm hoàng đồng thời sinh, vĩnh viễn không đoạn tuyệt, mãi cho đến tương lai xa xôi. Mà cộng công ngươi, lại tại chỗ nào? Vệ Uyên cùng Thủy Thần cộng công đối mắt nhìn nhau. Bầu không khí trong lúc nhất thời cứng ngắc ngưng trệ đã đến để người hô hấp đều dừng lại mức độ. Cộng công phảng phất từ người trước mắt này trên thân nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc, thần đột nhiên cất tiếng cười to, thú vị, thú vị, Vệ Uyên, xem ra chúng ta là không thể nào đạt thành liên thủ, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là chờ đợi cùng các ngươi giao thủ. Đến lúc đó ta cũng sẽ không lưu tình. Thủy Thần cộng công cười đến thoải mái, phất tay áo chuyển thân rời đi, cùng Vệ Uyên đưa lưng về phía mà đi. Vệ Uyên thì là nhìn thấy một sợi còn sót lại đồ vật, kia là cái kia cầm dù nữ tử cuối cùng lưu lại đến hận ý nàng chân linh đã cùng Thiên Ngô quy về một chỗ, lưu lại đến chấp niệm lại vẫn còn. Vệ Uyên phất tay áo đem nó cất kỹ, hoàn thành đối với Thiên Ngô tế bái. Không biết là trôi qua bao lâu, từng kia từng sợi khí tức từ Giang Nam đạo dòng sông bên trong chậm rãi dâng lên, im lặng tràn lan hướng lên bầu trời. Xa xôi trên Côn Luân Sơn, ung dung nữ tử yên tĩnh nhìn xem dưới núi nhân gian, kinh ngạc thất thần. Cuối cùng nhận biết được cái nào đó khí tức quen thuộc hoàn toàn biến mất, trên mặt hiện ra một tia phức tạp lại tiếp nối thần sắc. Thủy Thần quy về Đông Hải, mà nhân loại tế bái trước mắt mất đi, không biết phải chăng là còn có thể trở về thần linh, đồng dạng rời đi. Nhân Hỏa Thần đưa lưng về phía mà đi, đi hướng hoàn toàn khác biệt phương hướng. Tại phiến đại địa này phía trên, vô số sinh linh lựa chọn cùng bận mệnh bệnh lại với nhau, tại đó hội quyển phía trên hóa thành hoặc là tiếp nối hoặc là tinh diệu đồ án đường vân, cái này có lẽ chính là lịch sử, cũng là thần châu phía trên viêm hoàng, mà thần linh cùng người đều mừng rỡ tại đồ quyển bên trên tinh mỹ đồ án, lại cuối cùng phát hiện lẫn nhau lớn nhất mâu thuẫn. Đó chính là, cái này đường vân cuối cùng có lẽ do ai đến quyết định cùng vẽ? Là thần linh, còn là hàng tỷ quần chúng bản thân. Tây Vương Mẫu nhìn xem ngọc trong tay sách, đại biểu cho thí luyện ánh sáng cuối cùng tan biến. Cái kia cuối cùng một sợi yếu ớt khí tức quen thuộc cũng biến mất, khí tức cuối cùng rơi vào Côn Lôn ngọc bích phía trên, tại tán đi thời điểm, ngọc bích bên trên loáng thoáng hiện ra mới đường vân, nữ tử vô ý thức nhìn sang, trong khoảnh khắc đó, cho dù là Tây Vương Mẫu lưu lại phân thần cũng hơi nín thở, nhìn xem ngọc bích bên trên đệ nhất trọng thí luyện sau xuất hiện đồ đằng đường vân, trong lúc nhất thời không biết nên muốn thế nào mở miệng. Kia là cổ lão đồ đằng, đại biểu cho làm bạn nhân loại đi qua nhỏ yếu thời kỳ thủy thần thiên ô. Mà ấn ký này đại biểu hàng nghĩa. Tây Vương Mẫu nhắm mắt lại, trong lòng ẩn ẩn phun trào. Côn Lôn Sơn chủ thí luyện, đệ nhất trọng. Người tham dự, nhân tộc chiến thần Uyên. Đánh giá, giáp thượng. Nô thủy thần. Thiên Ngô. Tán thành nó tốt bị. Thí luyện, kết thúc. Chương 448. Nhập đội chương 448, nhập đội trong Đông Hải. Cộng công ngược dòng lưu mà về, trông coi cửa tương liễu cung kính tránh lui ra, sau đó tại hắn căn bản không có ý thức được thời điểm, cộng công đã sớm trở lại biển sâu phía dưới, cộng công chân chính thân thể giờ phút này bị Vũ Vương hao hết tâm huyết áp chế ở Đông Hải phía dưới. Giờ phút này cũng bất quá là một sợi tầng ngoài ý thức thôi. Thiên Ngô chết rồi. Cậu công ngước mắt nhìn một chút Phương Phong cùng Băng Di, ngữ khí bình thản nói một câu. Sau cùng Phong Phong thị cự nhân cùng Hà Bá run lên, vô ý thức nhớ lại cái kia lựa chọn dùng bỏ thần linh tiên thần, dù là lẫn nhau cuối cùng lựa chọn phương hướng khác nhau, nhưng là nghe nói cái này tên quen thuộc rời đi, các thần đáy lòng cũng chung quy là hiện ra phức tạp buồn vô cớ. Năm đó cố nhân lại thiếu một cái. Cậu công phất tay áo ngồi tại trên đình đài, thần thái yên tĩnh. Phương Phong cùng Băng Di liếc nhìn nhau, cũng không dám ở thời điểm này quấy rầy tôn thần. Đến nỗi tương liễu, vậy thì càng không dám nói lời nào. Hai vị kia lão tổ tông đều có thể dùng bảy thất lang đem hắn rút thành tự quay con quay. Vị này thế nhưng là lão tổ tông bên trong lão tổ tông, chỉ là từ trong tới ngoài đều bị Phương Phong cùng Băng Di cải tạo thành thần châu bộ dáng tương liếu, vẫn là không nhịn được lặng lẽ đánh giá thủy thần cậu công, dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn, song mi hơi nhíu lên, tựa hồ là đang suy tư vũ trụ chân lý đồng dạng ảo diệu vấn đề. Tương liếu bị tin phục, to lớn ư? Thủy thần. Đúng thế. Hắn đã liền thẩm mỹ đều bị hai cái lão bất tử thần linh cải tạo thành thủy hệ thần linh tiêu chuẩn cơ bản. Hai cây từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ truyền xuống tới dây lưng, chính là có hiệu quả như vậy. Mà lúc này đây, cộng công chậm rãi mở miệng. Tương Liễu tôn kính khuất thân hướng về phía trước, lắng nghe thần âm. Nghe được cộng công mang theo nghi ngờ hỏi thăm. Ngạo Kiêu, là có ý gì? Tương Liễu, Phương Phong, Băng Di. Tương Liễu trên mặt bị giáo dục đã đến hoàn mỹ mỉm cười ngưng kết, cứng đờ ngẩng đầu, cộng công đưa tay theo vỏ mi tâm, dù chỉ là một đạo phân thần hồn phách, nhưng là đó cũng là cường đại nhất thần linh một trong, tại Vệ Uyên nội tâm không như vậy cố thủ bản tâm thời điểm, hắn là có thể đọc đến Vệ Uyên tầng ngoài ý nghĩ. Cho nên có thể đủ xác nhận, Vệ Uyên nói, người con đường đồng thời không có giả dối, nhưng cũng nghe được một chút âm. Cộng công đạm mạc con mắt rơi xuống. Phương Phong một nháy mắt nghĩ đến cùng cộng công cùng rời đi Vệ Uyên. Liên tưởng đến, chẳng lẽ nói là Vệ Uyên nói cái từ này, hoặc là nói là Vệ Uyên hình dung tôn thần. Chuyện này hoàn toàn không có cách nào nói ra, lúc đầu Vệ Uyên mặc dù cùng hắn có giao tình, nhưng cũng là thần tử của Vũ, trình độ nào đó Vệ Uyên không may hắn kỳ thật rất vui sướng, thậm chí vui sướng đến có thể dùng ngọc thạch khắc một bức tranh. Nhưng là cái từ này, nếu là hắn nguyên mô hình nguyên dạng hình dung một lần, lấy tôn thần giữ dằn tính tình, Phong Phong thị làm không tốt liền muốn tuyệt hậu. Thế nhưng là tại thần linh trước mặt, là vô pháp nói dối. Phong Phong thị chết chết cắn răng, khu độc lấy đầu góc của mình. Nhanh động a, đầu góc của ta. Suy nghĩ phá cục phương pháp, ta 5000 năm tích lũy lại đến trí tuệ. Trong một chớp mắt, phản phất có vô số Phong Phong thị cự nhân cùng hắn cùng ở tại, phản phất vô số tiên tổ tri thức cùng trí tuệ đều hội tụ tại một mình hắn trên thân, như là dòng điện đồng dạng chạy nhanh tư duy không ngừng va chạm ra tia lửa, tự hỏi cái kia duy nhất phá cục phương pháp. Phong Phong thị sau cùng cự nhân, Phương Phong mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, từ bỏ suy nghĩ, giống như là một khối tượng đá. Mẹ nó, đầu óc của ta không còn dùng được a. Mà lúc này đây, thần nghe được Tương Liếu thanh âm, cái này bị cải tạo thành thần châu bộ dáng hoang thần mắt không đổi sắc giải thích nói, đây là một loại cực đoan mỹ hảo thuộc tính, căn bản không tồn tại ở trong nhân thế, chỉ tồn tại ở đám người chỗ thế giới tưởng tượng bên trong, là nhân loại đối với mỹ hảo tán định. Mở ra đến, chính là thần linh chi ngạo cùng cường giả yêu. Những lời này nói đến tuyệt không nửa điểm chần chờ. Sau đó bởi vì một loại nào đó tin tức chênh lệch duyên cớ, cộng công tầng ngoài ý thức chậm rãi gật đầu. Nếu như thế, mới cầu khẩn bên trong, có thể tại tôn danh trước đó gia nhập cái từ này. Băng Di khỏe miệng giật một cái, vô ý thức nghĩ đến một ngày kia thiên hạ thủy thần tín đồ cao giọng cầu khẩn hình ảnh, nghĩ đến lúc kia cái kia đại vũ thần tử hạ tràng, yên lặng từ bỏ suy nghĩ. Sẽ bị tiên thi đi. Nhất định sẽ bị tiên thi a, sẽ bị phục sinh sau đó không ngừng đánh chết sau đó phục sinh lại đánh chết a. Vũ Vương đuổi theo hình thiên đánh nhau. Hắn thần tử dám trêu đùa tôn thần. Hai gia hỏa này, tính cách quả thực chính là trong một cái mô hình khắc đi ra. Hà Bá Băng Di yên lặng quyết định muốn đi gặp một lần cái kia Vũ Vương thần tử. Mà lúc này đây, Tương Liêu biến thành thanh niên cuối cùng nhớ lại một kiện chính sự, cụp mắt không người, nói: "Tôn thần, đoạn thời gian này, mỗi một ngày đều có một người chờ ở bên ngoài đợi, hy vọng có thể bái kiến Tôn thần chân dung." Băng Di nhíu nhíu mày. "Là thần." Cộng công thần sắc bình thản, nói: "Ai?" Tương Liêu sửa sang lấy tìm từ, chú ý cẩn thận nói: "Một cái hổ đến từ Thần Châu. Hậu thế sơn quân danh hiệu đầu nguồn. Hiện tại thì trong bóng tối chấp chưởng một chỗ xa xôi thần hệ. Thần Châu hổ yêu, gặp qua thủy thần." Màu đen bảo phục sơn quân không có chút nào triển lộ ra qua lại ngạo khí, hành lễ bái kiến. Mọi cử động phù hợp thần châu thời đại thần thoại thời điểm lễ nghi. Lâu ở chỗ này, dưới cơ duyên xảo hợp, biết được tôn thần vị trí, sớm đã muốn đến đây yết kiến. Đây là gặp mặt chi lễ. Băng Di quan sát cái này một cái mãnh hổ đại yêu. Trước đó Tương Liếu xem như toàn bộ đảo anh đảo thần hệ bên trong danh hiệu thịnh nhất đại yêu cùng hoang thần, lại dài ra thứ 9 đầu, tứ ngược một phương, lại đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này một đầu lão hổ đã từng là thần châu tương soái, tâm tư tỉ mỉ, sinh sinh phân tích ra khả năng này, tìm tới. Đang nói đến gặp mặt chi lễ thời điểm, sơn quân tử trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, cung kính đưa lên. Mở hộp ra thời điểm, Băng Di liếm liếm mắt, bên trong một mảnh sáng vàng, chứa đựng toàn bộ đều là thuần túy nhất bất quá thần tính, liên hệ đến trước mắt mãnh hổ thân phận, thần vì bái kiến thủy thần, đến tột cùng đã làm những gì, không cần nói cũng biết. Nó tàn nhẫn bá đạo, cho dù là Băng Di đều cảm thấy con người thu nhỏ lại. Mà cộng công nuốt nuốt cái này đến từ đảo anh đảo thần tính, tùy ý ném trên mặt đất, hộp ngã lật, thần tính chạy xuôi mà ra. "Ban thưởng ngươi." Tiếng nói lười biếng đạm mạc. Đến nỗi dựa vào những thứ này xa xôi chỗ thần tính khôi phục. Cái này một tuyệt hạng, xuất liên tục hiện tại vị này ngạo mạn thần linh trong lòng tư cách đều không có. Sơn quân không mình hành lễ, đem thần tính cất kỹ, nói khẽ: "Tôn thần nếu có thần linh chi trị, ta nguyện vì dưới trướng đầy tớ." Một lát sau, người mặc hắc bảo mãnh hổ hai tay đáp lấy không lời, từng bước một rời khỏi thủy thần vị trí. Sau đó mới đạp sóng trục lãng, hướng đảo anh đảo phương hướng mà đi. Cậu công tầng ngoài ý thức thần sắc bình thản, căn bản không có vì cái này một cái mãnh hổ quy hàng mà nổi lên mảy may gợn sóng, hai con ngươi tĩnh mịch, chỉ là thản nhiên nói một câu thú vị, mà dạng này thần thái, ngược lại là để quen thuộc thần Băng Di cùng Phương Phong càng thêm không dám thất lễ, cụp mắt cúi đầu, không dám nhìn tới thần linh thần thái. Có tâm kế, có lòng dạ, đã có thể rút kiếm mà chiến, lại có thể thấp đủ cho xuống eo. Không có cái gì không phải có thể thế chấp, bao quát thuộc hạ, bao quát tôn nghiêm của mình. Cái này tất nhiên là hảo kiệt cơ sở, nhưng lại cũng là cộng công chán ghét nhất tính cách. Khả năng cú mang sẽ thích loại tính cách này, nhưng là thủy thần cộng công, khả năng càng thưởng thức Vũ Vương loại kia diễn xuất. Dù sao thuộc hạ thân thuộc là không am hiểu động não phòng phong thị cự nhân, địch nhân lớn nhất là Vũ Vương cùng núi Côn Lôn thứ nhất tay chân ứng long, tương giao hảo hữu là vô tri kỷ, bản thân còn là quan văn. Vừa nghĩ như thế, hết thảy đều biến rất hợp lý. Đợi đến loại kia đến từ thủy thần áp chế lực lượng dần dần tan biến thời điểm, mới hơi lòng khẩu khí. Mà giờ khắc này, sơn quân một đường trở lại đảo anh đảo. Thời khắc này đảo anh đảo tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh, nhiều nhất chỉ là thần linh cùng yêu quái một lần nữa trở lại người bình thường nhận biết cùng trong tầm mắt. Bất quá cái này tựa hồ cũng không tính là gì. Trước đó thần châu nơi đó phát sinh sự tình, động tĩnh xa so với nơi này còn muốn càng lớn chút. Sơn quân đi vào một chỗ hang động. Nơi đây là đảo anh đảo nơi một chỗ linh mạch, nguyên bản xem như đảo anh đảo Phật môn tám tông một trong dạ vạn duy thức tông môn nhân đã sớm bị quét sạch sành sanh, nguyên bản Phật môn trang nghiêm nơi, giờ phút này đều yêu khí tỏa khắp, mà càng là đi vào bên trong, yêu khí lại càng nhạt, cuối cùng thậm chí có rồi một tia thần tính. Một cái to lớn thanh xà chiếm cứ tại cái này Phật môn nơi. Nhận biết được khí tức, chậm rãi bơi lội, to lớn đầu rắn chậm rãi rơi xuống, hóa thành một tên thân người đôi rắn tuấn tú nữ tử. Sơn quân thần sắc hòa hoãn, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, nói: "Xem ra, những thứ này Phật môn chi nhánh người tu hành, đối với ngươi mà nói cũng là có chút ích lợi. Cái kia mấy tên thần linh quyền năng thần tính, ngươi toàn bộ hấp thu sao?" Thanh âm thanh thúy trả lời: "Hấp thu." Sơn quân gật gật đầu. Sau đó từ trong ngực móc ra hộp, đem bên trong thần tính phân ra một bộ phận cho thanh xà, nói: "Ngươi lại hảo hảo tu hành." chết đi những thần linh kia, ngươi ưa thích cái nào thần bị, cũng có thể đem nó thay thế. Thanh xà nói, những thứ này thần tính đều thật là khó ăn, ta vẫn là ưa thích bên Tây Hồ điểm tâm. Sơn Quân bất đắc dĩ lắc đầu, từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái nho nhỏ báo khỏa, ném cho thanh xà. Cái kia tuấn tú nữ tử kinh ngạc, luôn cuống tay chân kéo ra về sau, phát hiện bên trong thế mà chính là bên Tây Hồ mà điểm tâm, nháy nháy mắt, thần châu bây giờ không phải là không có cách nào trở về sao? Đại nhân ngươi, tự mình làm. Sơn Quân nói, ngươi lại nếm thử hương vị. Thanh xà con mắt hơi meo lại đến, hiển nhiên rất ưa thích. Sơn Quân bình thản nói, đã hy vọng có thể gia nhập thủy thần trận doanh, như vậy cũng phải có nhập đội. Ngươi tốt tốt tu hành, ta đi trước giải quyết chuyện này. Thần cười nói, yên tâm, ta nhất định đem các ngươi đều mang về thần châu, mang về cố hương. Sơn Quân phân phó thanh xà về sau, chuyển thân rời đi, tham dự cái gọi là Tạ Cả Mạ Ga Hạ Dạ Chư Thần Chi Hội. Tại cái này hùng vĩ trong thần điện, tiếp nhận từ phất thần tính, cùng thần châu ban thưởng Ino thần ấn kim ấn mới thần hoàng ngồi tại ngự tọa phía trên, hai bên đứng từng tôn cao lớn thần linh, mà những thứ này thần đã sớm không còn là đảo anh đảo những cái kia. Các thần huyết nhục bị thôn phệ, các thần thần tính bị chất trưởng. Người mặc viêm hán lúc phong cách đi phục. Tạ Cả Mạ Ga Hạ Dạ bên trên, bảy thành chủ yếu đại thần đã hóa thành thần châu đại yêu. Cho nên, cái kia cái gọi là thần hoàng quyền hành, căn bản không có chút giá trị. Nàng nguyên bản đồng ý làm khôi lỗi lúc quyết định trong lòng, cơ hồ không có mảy may giá trị, liền đã bị dễ dàng đánh bỡ. Những cái kia từng tại vô số địa phương lưu lại truyền thuyết cùng chuyện xưa đại hung nhóm cười lớn cho chuyện, trong lời nói hung ác lại hùng hậu uy áp làm người ta trong lòng run rẩy, liền nguyên bản thần thánh thần điện cũng tận số đổi lại thần châu phong cách. Đột mà nương theo lấy từng tiếng nặng nề tiếng chống trận âm, ẩn ẩn có âm thanh hô to truyền đến, Sơn Quân đến. Từng tiếng thanh âm hùng hồn, rất nhiều nguyên bản vui cười giận mắng đại yêu nhóm cùng nhau im tiếng liên đối lấy còn lại các thần linh đều xuống ý thức ngừng thở, không khí sẽ sụn nạ trang nghiêm. Các thần cung kính của mắt, tay áo phất một cái, như mây tụ tán. Yêu thần con người, nương theo lấy tiếng bước chân trầm ổn âm, người mặc ám văn hắc bảo thanh niên từ bước, một cái tay vịn chuôi kiếm, hai con ngươi đạm mạc, to lớn cảm giác gáp bách để vị kia thần hoàng run rẩy. Sau đó, thần đứng vững thân thể, có chút đưa tay không người, bàn tay đáp, đôi mắt từ trên bàn tay nhìn về phía thần hoàng. Chi mừng xem lang cố, lại thế nào so ra mà vượt mãnh hổ từ được. Thần hoàng sắc mặt trắng bệnh, nào đó có một chuyện muốn bẩm. Thanh niên áo bào đen đứng dậy, nói, xuống chiêu toàn cảnh, tôn tử phất vì tổ tiên, phế bất tự. Tuyệt tế tự đều hiệu dỗ mẹ ấy thiên hoàng tập thần châu làng gió đào anh đạo đổi tên là doanh châu thần hoàng con ngươi co bảo doanh châu thần châu bên dưới quản lý cái này tuyệt không được cái này quyết không có thể cho dù là cái này bị xem như là khôi lỗi thần hoàng đều rất rõ ràng cuối cùng đại biểu cho cái gì bàn tay run rẩy cầm kiếm đông nhiên đứng dậy nhìn về phía còn lại chư thần trong đó còn có tương đương một phần là chung với nàng mới đúng cao giọng quát chư vị còn ai có vũ dũng cùng ta cùng nhau chu sát kẻ này thanh âm sục sôi nhưng không có bất luận kẻ nào đáp lại một mảnh tuyệt vọng tĩnh mịch. Thanh niên áo bào đen bình thản nói, "Chiêu văn thần hoàng bệ hạ chính ngươi viết, viết xong sau ta qua một cái, không cần ta dạy cho ngươi a." Thần hoàng lão đảo ngã ngồi, suy sụp tinh thần bất lực. "Là." Chương 449. Trấn yêu chương 449, Trấn yêu tiễn như lôi dẫn theo mua được rau, bước chân nhẹ nhàng, bạch 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 mà lên lầu. Một cái tay cầm lấy hai con gà, một cái tay bên trong dẫn theo lớn nhất túi nhựa, trong túi đủ loại rau, trong ngực còn ôm một túi gạo, dùng mũi chân mở cửa thời điểm, con trai của nàng vốn đang chơi game, thấy thế giật nảy mình, vội vàng lên đón, "Mẹ, ngươi làm sao đem nhiều đồ như vậy đều xách trở về rồi? Ngươi cũng không sợ mệt mỏi? Mệt mỏi cái gì mệt mỏi? Tiễn Như Lôi khinh thường nói, mẹ ngươi ta tu vi đều đã có rồi khí cảm, như thế ít đồ tính là gì? Ngược lại là ngươi, lâu như vậy, nhà nước cho phát đan dược đều không có luyện được manh mối gì. Mất mặt hay không? Cái này. Thanh niên gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời ngược lại là quên, tu luyện phổ cập có một đoạn thời gian, tại quan phương cung cấp đan dược dưới tình huống, thần châu người bình thường trực tiếp lên tay thích hợp nhất đại chúng tu hành dưỡng khí bữa. Hiện tại thật là, eo không đau, chân không chua. Dẫn theo 2-30 cân rau đều có thể trước 7-8 lầu. Tiễn Như Lôi đem rau buông xuống, hướng phố cũ bên trên nhìn một chút, hoạt động hạ thân tử, cảm khái nói, thật sự là, cảm giác thân thể mình xương mà lại cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng. Bất quá chúng ta cái này phố cũ bên trên, cũng càng ngày càng náo nhiệt ta, công việc tốt. Nàng cảm khái, nhìn thấy bên kia con trai mình một bộ nằm ngửa cá ướp muối dáng vẻ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, mỗi ngày liền biết nằm nằm, cũng không biết ra ngoài đi dạo, ngươi lúc này tới làm gì rồi? Thanh niên, xác thực, về nhà ngày thứ 3, đã bắt đầu bị ghét bỏ. Quả nhiên mẫu thân hắn lại bắt đầu cở trách lên hắn đến, nói, ngươi xem một chút ngươi, hơn 20 tuổi người, à, công việc không được, học tập một chút không được, từng ngày tan việc liền biết chơi game, cũng không biết đi tìm bạn gái. Ba lạc một hồi lâu, Tiễn Như Lôi vẫn chưa thỏa mãn, nói, thật là, thực tế không được, xuống dưới đi tìm một chút nhân gian bạch thầy thuốc tâm sự tốt bao nhiêu. Thanh niên ngơ ngẩn, bạch thầy thuốc. Trước mấy ngày, phố cũ bên trên lại mở một nhà trung y quán, ngay tại cái kia viện bảo tàng phụ cận. Trọng điểm là vị thầy thuốc kia, tuổi con trẻ. Làn da tinh tế giống như là 17-18 tuổi thiếu nữ, mà khí chất bên trên nhưng lại thành thục kiên tĩnh, tựa như là hơn 20 tuổi nữ tính, cực kỳ khiến người tâm động. Tiễn Như Lôi cảm khái nói, đúng, chờ một lúc ngươi cho cái kia vệ quán chủ đưa chút rau đi qua. Các ngươi trước đó còn không phải muốn dọn đi, nói cái này một nhà dân tục viện bảo tàng, quá quẩn cũ é. Nhìn một cái hiện tại, chúng ta cái này phố cũ bên trên càng ngày càng náo nhiệt, người cũng càng ngày càng nhiều. Như vậy mới phải. Được người yêu mến, không sợ cái gì yêu a quỷ a. Trung niên nữ tử cảm khái trong chốc lát, lại nhắc nhở con trai mình nói, "Đúng, ngươi muốn phải biết nơi này cô đường, mẹ ngược lại là cảm thấy rất tốt, thế nhưng là cái kia tiệm hoa rác lão bản, ngươi có thể được nắm chắc tốt khoảng cách, đừng lúc nhích cái gì tạm niệm đầu." Tiễn Như Lôi cảnh cáo nói, "Bằng không, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." "Tốt tốt tốt, ta biết biết." Thanh niên liếc mắt. Đầu này phố cũ bên trên cư dân đại bộ phận đều là lão nhân. Bình thường không có chuyện gì, nói thật, đối với hiện đại trên internet những cái kia hỗn tạp sự tình cũng không quan tâm, ngược lại là rất có thần châu lão nhân ra cái chủng loại kia quen thuộc, càng thích quan tâm chúng quanh phát sinh những cái kia chuyện mới mẻ. Cái kia viện bảo tàng tuổi trẻ quán chủ cùng tiệm hoa tuổi trẻ bà chủ ở giữa tình cảm lời đồn đại. Là năm nay phố cũ tin tức ngầm bảng xếp hạng vị thứ nhất, tại đại gia đại mụ bí mật có phần bị chú ý lên tới cửa Bắc lão đại gia, xuống đến vừa về hưu lão tiền nhà vợ chồng. Chuyện này chí ít có thể để cho bọn hắn uống nửa năm nước trà. Cửa ra vào lão đại gia không biết ngăn cản bao nhiêu muốn đi mua hoa con. Một chiếc xe dừng ở cửa viện bảo tàng miệng. Rõ ràng dám đen không ít Trương Hạo lúc này mới trở về, kinh lịch sơn hải kẽ nước sự tình, cái này tuổi trẻ đạo nhân rõ ràng so với ngay từ đầu càng thêm trầm ổn rất nhiều, đạo môn tu hành tương đương coi trọng tâm tính, chí ít vệ viên biết, Trương Hạo lui về phía sau, chí ít có thể tại chính nhất đạo xây đến thụ lục ngũ lôi cảnh giới. Cái kia đã có thể xưng hô một câu chân tu, là có thể trấn thủ một chỗ đạo hạnh. Có đoạn thời gian không có tới, cái này phố cũ bên trên lại mở cửa tiệm a. Trương Hạo bưng trà, khí chất trầm ổn rất nhiều. Lên núi tu hành, xuống núi nhập thế, lần này ra ngoài thấy sinh tử. Đạo môn chân tu, từ xưa đến nay đều là con đường này có thể thấy ta mỗi ngày điện. Một khỏa đạo tâm linh giác đã viễn siêu cùng thế hệ đệ tử. Lần này chỉ sợ muốn ngắn ngủi rơi xuống chức vụ, về núi tu hành, lần sau lại xuống đến thời điểm, tu vi tất nhiên đã đột phá đến kế tiếp cấp độ, hắn lần này tới là cho vệ uyên tặng đồ, vệ uyên kiểm tra xuống đồ trong túi, chuẩn bị đi qua. Trương Hạo buông xuống chén trà, đứng dậy đẩy vệ uyên xe lăn. Hiện tại thể cốt không được, thấy cộng công thời điểm là gượng chống, hiện tại trở về, vệ uyên còn là quyết định cá ướp một chút. Trương Hạo nhìn một chút cửa tiệm kia, là trung y quán, sửa rất mộc mạc, cũng không phải bình thường tiệm thuốc loại hình, thứ bảy chu thiên cái gì giảm giá ngày, mua thuốc mấy gãy, đầy bao nhiêu tiền cho trứng gà. Kia là hai bức chữ, Trương Hạo niệm đi ra, chỉ mong trên đời không khó khăn, thà rằng trên kệ thuốc sinh bụi. Mà lại chữ bên trên mực ngấn còn không có triệt để làm, hiển nhiên là mới vừa viết xong. Hắn đẩy vệ bên đi vào, nhìn thấy bên kia cô gái mặc áo trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mang theo tơ bạc gọng kính, màu xanh da trời sơ mi, quần dài màu đen, bên ngoài là các bác sĩ thường mặc áo khoác trắng, ngay tại yên tĩnh nhìn xem một bản hiện đại y khoa lý luận. Nhìn thấy vệ bên cùng Trương Hạo đến thời điểm, ngẩng đầu, tóc dài trượt xuống, nếu như nói giác khí chất thượng thanh nhã an bình, như vậy vị này nữ tử áo trắng thì càng nhiều là ôn nhu hào phóng. Trương Hạo luôn cảm thấy gương mặt này tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng cũng không nhớ nổi. Vệ Uyên đem đồ vật cho đưa tới, nói, cho, bạch thầy thuốc, ngươi giấy chứng nhận đều ở chỗ này. Bên trong có theo nghề thuốc giấy chứng nhận tư cách, có thân phận chứng, liền giao thông công cộng thẻ đều làm. Nâng vệ mỗi người phúc. Lão đạo sĩ tại phương này liền công việc đã cực kỳ thành thạo đến có thể xưng lưu thủy tuyến xử lý. Mặc áo khoác trắng nữ tử ôn nhu cười một tiếng, nói tiếng cảm ơn. Đứng dậy rót hai chén trà, Trương Hạo tiếp nhận trà về sau, mới phát giác được cái này cái chén lại có điểm lạnh, có thể đây rõ ràng là trà nóng, sửng sốt một chút, hiếu kỳ nhìn về phía vị kia ôn nhu nữ tử, trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ tay của nàng là lạnh hay sao? Vệ Uyên nhấp một hớp tây hồ long tỉnh, chỉ con mắt, cười hỏi, kính mắt đã quen thuộc chưa? Dù sao bản thể là rắn, thị lực bên trên là trời sinh được điểm. Đương nhiên nếu như dùng pháp lực, đầu này cơ hồ muốn hóa rồng xà yêu đương nhiên không có vấn đề. Bất quá bạch nương tử tựa hồ là muốn thu liễm pháp lực, lấy phàm nhân bộ dáng cất bước nhân gian. Vệ Uyên tìm lão thiên sư phối một bộ kính mắt. Dù sao lão đạo nhân thật giống cái gì cũng biết làm, tựa hồ là thở thiếu thời đợi cất bước ở bên ngoài, thường thường tiêu hết vào mèo, liền sẽ cho người ta làm công, đến nỗi buổi sáng thời điểm đi vào tiệm cơm bên trong ăn uống thả cửa, buổi chiều bắt đầu rửa chén bắt loại chuyện này, đối với lão đạo nhân đến nói căn bản cũng không phải là sự tình. Mắt tính này tay nghề cũng là tại phương Tây du lịch thời điểm học được. Nữ tử áo trắng mỉm cười gật gật đầu, nói, rất tốt, đồ rất thú vị. Lúc này, bên ngoài vừa vặn có thanh niên tới, đẩy ra trung ý quán cửa, nhìn thấy vệ viên cũng ở thời điểm, hơi có chút câu nệ gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó đi tìm bạch thầy thuốc kê đơn thuốc, sau đó còn lắp bắp muốn nhiều nói chuyện phiếm. Nữ tử áo trắng thần sắc ôn nhu mà làm việc lanh khốc, đồng thời không có quá nhiều trò chuyện, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, từ tủ thuốc bên trong tìm được mấy cái bọc nhỏ đưa cho vệ viên, nói, vệ quán chủ, những thứ này thuốc là ta mới phối, đối ngươi thân thể hẳn là cũng có chỗ tốt. Vệ viên kinh ngạc, sau đó nói cảm ơn, nói, đa tạ. Bạch nương tử mím môi cười nói, không khách khí, bất quá y thuật của ta chưa hẳn so ra mà vượt trượng phu ta, hiệu quả khả năng không có đặc biệt tốt. Một bên lấy thuốc thanh niên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ tiếc nuối, trắng, bạch thầy thuốc, ngươi đã kết hôn rồi. Đúng vậy a. Nữ bác sĩ cười cười, nói, ngoại tử họ Hứa. Thanh niên kia tiếc nuối đến cực điểm, mà đạo nhân Trương Hạo con ngươi co vào, trái tim trùng điệp nhảy lên dưới, chậm rãi ngẩng đầu. Nơi này rõ ràng là loại kia sẽ để cho người rất buông lòng nhỏ tiệm thuốc, một hương cùng dược liệu hương khí, ánh đèn dịu dịu, đều sẽ để người cảm thấy buông lòng xuống, là loại kia rất bình thường bất quá sinh hoạt hàng ngày, lại làm cho Trương Hạo ẩn ẩn có cảm giác da đầu tê dại. Tây Hồ Long Tỉnh, Trung Y Quán, Bạch Thầy Thuốc, Trượng Phu họ Hứa, núi Long Hồ xử lý giấy chứng nhận, Kim Sơn tự dị thường. Đến mua thuốc thanh niên đã rời khỏi, bên kia vệ uyên còn tại cùng bạch nương tử nói chuyện phiếm, cùng người bình thường kéo việc nhà ngựa khí không sai biệt lắm. Đáng tiếc, Vu Mỹ Nhân không tại, nếu không thì ngươi cùng nàng hẳn là có nói chuyện. Ngu mỹ nhân, là vị kia sao? Là nàng. Cái kia nàng hiện tại, đại khái là tìm tới bá vương chuyển thế rồi. A, chỉ đùa một chút. Trương Hạo đạo tâm phun trào chập trùng, như trong động. Cuối cùng hắn đẩy bảo tàng quán chủ từ Bạch Xà chuyện hứa ra y quán bên trong đi ra, đi ngang qua Ngu mỹ nhân họa sĩ tại Thanh Khâu cốt tiệm sách bên cạnh, đẩy ra cửa viện bảo tàng. Vệ Uyên cứ gọi lại hắn, đúng rồi Trương Hạo, hỗ trợ chuẩn bị một chút phù lục tài liệu. Phù lục? Cái gì phù? Bắc Cực Câu Trần Đại Đế chân yêu trừ ma phù. Nếu như không phải Trương Hạo đạo hạnh có đột phá, cho dù là chuẩn bị tài liệu đều có chút khó khăn, mà xem như đạo môn tinh nhuệ tu sĩ, trên thân tài liệu ngược lại là không sai biệt lắm, hơi có chút thiếu thốn. Vệ Uyên vậy mà không biết từ nơi nào tìm được thay thế, mà lại năm mười phần. Vệ quan chủ, ngươi là muốn phong ấn cái gì sao? Ừm. Vệ Uyên lấy ra một đạo màu đen nhánh khí tức, trong không khí một cái liền biến cực kỳ ướt át. Trương Hạo ngơ ngẩn, đây là? Vệ Uyên cười cười hồi đáp, một cái đồ chơi nhỏ, đến xử lý xuống. Đây chính là hắn lúc rời đi tại phần mộ trước mang đi đồ vật. Ngàn năm trước nước khắp Kim Sơn đầu nguồn, đoạn thời gian trước ấy động Giang Nam thủy thai lực lượng. Cái kia cầm dù nữ tử chân linh đã tan đi, nhưng là nó hận ý cùng ngàn năm chấp nhất, pháp lực đều hội tụ hóa thành cái này một vật, thế giới bất thường là yêu, thế nhưng là thứ này đánh tan sẽ có các loại phiền phức, nếu là đặt vào mặc kệ cũng sẽ sinh sôi bước phát triển mới dược vật. Chạy đi tìm núi Long Hổ thời điểm, kém một chút bị ép buộc ra tăng lượng công việc lao đạo sĩ một cước đá ra phủ thiên sư. Phủ thiên sư vốn là phải trấn áp một đống đồ vật, ngươi còn đưa tới như thế phiền phức. Lan to, cái đồ chơi này về ngươi ngọa hộ quản, đừng vung nổi. Vệ Uyên đành phải mang về nhà mình viện bảo tàng. Nhưng là mặc dù như thế, hắn còn là có thể chơi miễn phí núi Long Hổ đệ tử tài liệu. Gì và gờ. Trương Hạo chuẩn bị kỹ càng tài liệu về sau, Vệ Uyên mời hắn cơm nước xong xuôi về sau, mới về nội thất chân áp vật này. Thổ khắc thủy, liền lấy bạch ngọc vì tài liệu, đem một đạo khí tức này đầu nhập trong đó. Lấy chu sa hóa thủy, ngọc bút chấm phủ. Lê phủ. Đây là Bạch Xà chuyện khởi nguyên, là thiên ngô đường cùng, có lẽ là người người truy tìm chấp niệm mà đến bi kịch, nhưng là hiện tại cũng đã kết thúc ở đây, qua lại thích hận tình kỷ. Những cái kia bi thống vạn phần chằn chọc cũng đã nương theo lấy thời gian mà tiêu tán, lưu lại bất quá là một sợi chấp niệm, một điểm yêu tính. Vệ Uyên phảng phất nhìn thấy ngàn năm chỗ chấp, thở dài một tiếng, muốn đem thứ này thu lại thời điểm, đặt ở phòng ngủ điện thoại băng lên. Hắn tùy ý đem cái bình này đặt ở viện bảo tàng một cái khác trong tủ, trở về nghe. Là nữ tiểu, ừm, muốn chuẩn bị lần thứ hai thí luyện. Được, đến lúc đó. Trương Hạo lại vội vàng đi về tới, hắn mới vừa chuẩn bị cho Vệ Uyên tài liệu thời điểm, không cẩn thận đem đệ tử của mình lệnh bài cho rơi, trở về sau quả nhiên phát hiện lệnh bài này cho rơi xuống. Hắn muốn về núi thuật lại chức vị, thứ này là quyết không thể thiếu. Nhẹ nhàng thở ra, đang muốn hô một tiếng Vệ Uyên, sau đó giải thích xuống rời khỏi. Liên thấy mới vừa vật kia bị đặt ở trong bình ngọc, phía trên vẽ đầy màu đỏ phù lục, phía dưới còn đè ép một trang giấy. Vệ quán chủ phong ấn đồ vật, muốn hay không nhìn một chút. Trương Hạo nhịn không được dương mắt nhìn thoáng qua, sau đó ngơ ngẩn. Yêu vật chỗ chấp, vốn là sinh dân tế xuống người, sau bị thủy thần thiên nô cứu, chấp niệm không tiêu tan, kéo dài ngàn năm. Là Bạch Xà hứa tiên chi kiếp, nước khắp Kim Sơn nguyên nhân, bắt nguồn từ vọng chấp, cuối cùng sinh tử. Dư tại Giang Nam thấy Tiên Ngô Chi trôi qua, cùng thủy thần cộng công cùng nhau chế phục, một thân đã đi, chấp niệm tồn tại, không muốn nó là họa nhân gian, cho nên vĩnh viễn trấn tại đây. Lạc Quảng, Vệ Uyên. Chương 450. Côn Lôn đệ nhị trọng khảo hạch chương 450, Côn Lôn đệ nhị trọng khảo hạch tại nữ kiều gọi điện thoại tới ngày thứ hai. Tóc trắng hồ nữ liền hùng hùng hổ hổ đem đi vào viện bảo tàng, sau đó không nói hai lời dẫn theo Vệ Uyên liền tiến về núi Côn Lôn đi đường, không biết tại sao, Vệ Uyên nhìn xem vị này Đồ Sơn thần nữ, luôn cảm thấy nàng so với chính mình còn muốn đệ bụng. Không, hoặc là nói là hưng phấn chờ mong. Vệ Uyên hồ nghi, dù sao ngươi cũng là ta Đồ Sơn thị đi ra, ta cũng không thể bỏ xuống ngươi không thả. Nữ tiểu cười đến một đôi mắt đều hơi gấp, sau đó cắn chữ mà trọng điểm cường điệu một cái Đồ Sơn thị, sau đó thở dài nói, huống hồ cũng là bởi vì vũ cùng thế, ta cũng không thể không chiếu cố ngươi. Hay là nói, ngươi cảm thấy ta như vậy quản được quá nhiều, ngược lại làm cho ngươi cảm thấy không thoải mái rồi. Lý do thỏa đáng lại hợp lý, thuận thế dính liền cảm tình bài, đồng thời liên kết khổ tình mà tính toán. Luận hồ ly tinh cơ bản tố dưỡng, Vệ Uyên thúc ngựa cũng không đổi kịp nữ tiểu. Tại nữ tiểu rời ra ngoài cái kia hai tên gia hỏa thời điểm, Vệ Uyên cũng chỉ đành nhấc tay đầu hàng, không thể làm gì. Đợi chút nữa, điện thoại di động ta còn không có cầm. Điện thoại di động? Thứ này trước thả một chút đi. Nữ tiểu tùy ý nói, đệ nhị trọng khảo nghiệm cơ hồ tất cả mọi người có thể thông qua, nhưng là cần ăn tính tuyệt đối, tham dự khảo nghiệm, điện thoại di động cái gì mang không mang cũng không đáng kể. Tại nữ tiểu cường quyền dưới, Vệ Uyên muốn mang theo điện thoại di động đề nghị bị vô tình bắt bỏ. Viện bảo tàng sự tình ngắn ngủi giao cho Viên Giác, cái sau lưng hùm vai gấu, mặc viện bảo tàng cái kia không khô truyền tập dề. Trong viện bảo tàng Phượng Tự Vũ ngay tại khóc chít chít chép sách, sách tên là Tư Tưởng Phẩm Đức Giáo Dục. Tóm lại một câu, Phượng Tự Vũ sự việc đã bại lộ. Trước đó Trương Nhược Tố lấy 2 năm đồ ăn vật để Phượng Tự Vũ cho Vệ Uyên đến phần quê quán cây nấm chuyển phát nhanh. Mà nào đó thiên tài thiếu nữ lựa chọn 2 đầu ăn sạch. Trên lý luận mà nói, cái này thao tác là không có vấn đề gì. Nhưng là cái này có thể đem trúc dung đan dược làm đường đầu ăn tiểu phú bà hoàn toàn không ngờ đến, nào đó bảo tàng quán chủ tại phát hiện cây nấm chuyển phát nhanh là đến giao về sau, trở về liền cho lão đạo sĩ gọi điện thoại, nghiêm khắc lên án mạnh mẽ lão đạo sĩ thế mà đến giao thao tác. Đồng thời nghĩa chính ngôn từ yêu cầu chia đôi điểm. Thế là hai người trưởng thành liền phát hiện mình bị hai đầu ăn sạch. Hiện tại Phượng Tự Vũ ngay tại Đại Hòa Thượng trông giữ hạ lên Tư Tưởng Phẩm Đức Giáo Dục khóa học trực tuyến, Nếu như nói là từ binh hồn trông coi lời nói, binh hồn là nhất định sẽ mềm lòng. Mà đổi thành Viên Giác làm lão sư giám khảo, thật đáng tiếc, Phật môn tha tâm thông, lâu tận thông, Viên Giác có lẽ vô pháp làm được xem 3000 thế giới vạn vật sinh diệt như trên lòng bàn tay xem văn, nhưng là xác định Phượng Tự Vũ không có gian lận chuyện này thực tế là quá đơn giản. Thế là liền xuất hiện trước mắt, vốn nên là đang ăn đồ ăn vặt Phượng Tự Vũ học bù một màn. Thẹn quá hóa giận người trưởng thành cho Phượng Tự Vũ trực tiếp tìm đến đánh tư tưởng phẩm đức giáo dục khóa. Viên Giác đem một sấp 53 bỏ qua về sau, chuẩn bị buổi trưa nguyên liệu nấu ăn, đột nhiên nghe được một trận tiếng chuông, vốn đang tưởng rằng Phượng Tự Vũ muốn gian lận, thế nhưng là đi qua mới phát hiện, thanh âm từ vệ viên căn phòng truyền đến, hắn không mang đi điện thoại di động đều không ngừng. Viên Giác nhìn một chút điện thoại di động, đánh tới đầu người giống như là cái điểm tán miêu miêu đầu. "Ân, lão thiên sư." Viên Giác nhìn một chút miêu miêu đầu, nhận ra gọi điện thoại người thân phận. Nghĩ nghĩ, còn là đè xuống kết nối xây, "A Di Đà Phật, Trương thiên sư, nhưng có chuyện gì? Ngươi nói vệ quán chủ sao?" Viên Giác thành thật trả lời, "Bị Thanh Câu quốc chủ mang đi, không biết đi hướng nơi nào." "Thiên sư nhưng có chuyện gì?" "Không có gì, chính là nghĩ hắn." Lão đạo nhân cười vui cởi mở. Viên Giác ngạc nhiên, sau đó thành tâm thực lòng cảm khái nói, "Thiên sư cùng vệ quán chủ quan hệ thật tốt. Rõ ràng hai ngày trước mới thấy qua mặt." "Ách, cái này, ha ha ha, vậy khẳng định ta cùng hắn quan hệ, không thể chê." Lão đạo sĩ gật cười. Sau đó nói, "Đúng, Viên Giác tiểu sư phó, đợi đến vệ quán chủ trở về thời điểm, ngàn vạn nhớ kỹ muốn cùng hắn nói một tiếng, ta tại núi Long Hổ bên trên chuẩn bị một chút rất tuyệt nguyên liệu nấu ăn, có rảnh rỗi liền đến nhìn xem." Thanh em dừng một chút, hứng hở nói bổ sung, "À, đúng, tư vị đều so sánh thanh đạm, khả năng Giác cô nương sẽ thích." Viên Giác gật đầu nói, "Được rồi, bần tăng nhất định chi tiết chuyển cáo." Lão đạo nhân cực kỳ không thôi cúp điện thoại. Tăng nhân chắp tay trước ngực, chân tâm thật ý cảm khái nói, "Không nghĩ tới, vệ quán chủ cùng Trương thiên sư quan hệ tốt như vậy." Núi Long Hổ bên trên, Trương Nhược Tố cúp điện thoại, phun ra một ngụm trọc khí. Trong lòng ảo não không thôi, kém một chút, liền kém một chút. Trên bàn của hắn đặt vào một đạo phù lục, cùng nó nói là phù lục, kỳ thật càng tiếp cận với Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ mưa gió trúc từ chi thuật, núi Long Hổ trấn áp sơn hải cái nước, hắn tại hôm nay trấn thủ nơi đây thời điểm, lại phát hiện từ nào đó một chỗ sơn hải thế giới thẳng đến nhân gian mà đến xịt. Lão đạo nhân còn tưởng rằng là đối người ở giữa vật có uy hiếp, cầm kiếm cản lại. Sau đó mới phát hiện đây thật ra là đến đưa tin, hơn nữa còn là tương đương phù hợp thượng cổ cấp bậc lễ nghĩa ngọc lụa chi tin, đến từ nữ nhi quốc, trên đó viết nữ nhi quốc kỳ vọng có thể cùng trung thổ nhân gian, một lần nữa ký kết thượng cổ minh ước ý nguyện, thậm chí còn nguyện ý viện trợ Viêm Hoàng bộ tộc cùng Hải Ngoại chư quốc một lần nữa thành lập liên hệ. Đương nhiên, còn có một cái kèm theo yêu cầu, đem Đỗ Sơn Nguyên đưa đến nữ nhi quốc cùng đại tướng quân thành thân. Lão đạo nhân méo méo mi tâm, nếu không phải là bởi vì chuyện này, hắn cũng không đáng khiêng trái tim phản đối để vệ viên đến núi Long Hổ. Tiểu đạo sĩ A Huyền lo lắng nói, đây là muốn đem vệ quán chủ đưa đi hòa thân sao? Hòa thân? Liền hắn? Tốt ta, liền hắn. Lão đạo sĩ thở dài, nói, cái này chỗ nào là cùng thân? Tốt ta, ít nhiều có chút giống, nhân gian cùng nữ nhi quốc kết minh, loại chuyện này vô luận như thế nào không thể phong qua, những điều kiện khác tạm thời không nói, chúng ta cũng phải làm tốt nên đón nữ nhi quốc tới làm chuẩn bị, không thể mất đi hoa hạ chi lễ. Hắn nhìn một chút cái kia ngọc lụa truyền tin, nói, tại sao 10 ngày? Sẽ có chừng 3000 làm, cưới rồng ngự hổ tới đây. Trước lúc này, nhất định phải đem vệ viên tìm đến, sau đó hỏi một chút lựa chọn của hắn, chuyện này nhất định phải để chính hắn làm ra lựa chọn, núi Long Hổ cùng Thần Châu dù sao không phải những cái kia độc đoán địa phương, vẫn là muốn suy tính một chút người trong cuộc ý nghĩ. Nhỏ A Huyền nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một vòng cười đến, nói, đúng vậy à, chuyện như vậy, khẳng định phải hỏi một chút vệ quán chủ. Bất quá ta cảm thấy hắn khẳng định biết cự. Tiểu đạo sĩ vẫn chưa nói xong. Trương Nhược Tố trầm tư nói, để hắn tuyển một tuyển. Đến tột cùng là ưa thích bị hạ dược say mất đâu, còn là sau đầu một côn. Dù sao cũng phải thu thập xong đưa qua mới được. Tiểu đạo sĩ nụ cười trên mặt ngưng kết. A, Tây Côn Luân, đồng dạng còn là cái kia một chỗ bí cảnh bên trong. Vệ Uyên nhìn thấy Tây Vương Mẫu lưu giữ lại cái kia một sợi phân thần, ung dung nữ tử nhìn chăm chú lên hắn, bị cười gật đầu, ngươi đến. Hôm nay trong tay nàng không còn là cái kia ngọc thư, mà là một cái kính tròn, chính giữa nặng nề như nước, trung quanh có màu trắng tinh tế vân vân, phía trên phản chiếu lấy dáng dấp của Vệ Uyên, chú ý tới Vệ Uyên ánh mắt, Tây Vương Mẫu tiếng nói bình thản nói, đây chính là cửa thứ hai, cửa thứ nhất khảo nghiệm tâm tính, mà cửa thứ ba cũng chính là cuối cùng cửa ải khó khăn nhất. Khảo nghiệm là ngươi là có hay không có làm Côn Lôn Sơn chủ gánh vác Côn Lôn khí lượng. Một cửa ải kia rất khó, cho nên cửa thứ hai là khảo nghiệm, kỳ thật cũng là cơ duyên, là vì viện trợ ngươi vượt qua cửa thứ ba. Cái này một chiếc gương biết phản chiếu ra ngươi hồn phách chỗ sâu nhất đồ vật, để ngươi nhớ lại có khả năng nhất viện trợ ngươi bước qua cửa thứ ba đồ vật. Đây có lẽ là thời niên thiếu một ngày phong cảnh, cũng có lẽ là ngày nào đó lĩnh ngộ sau đó lãng quên tri thức, vượt đi qua có chỗ tốt từ lớn. Tây Vương Mẫu nhìn xem Vệ Uyên, lắc đầu cười thở dài, Lục Nô thiết lập cái này liên quan thời điểm, vốn là đối với thông qua cửa thứ nhất ban thưởng, nhưng không có nghĩ đến gặp ngươi. Vệ Uyên nghe được là Lục Nô cửa khẩu, lúc đầu trong lòng hơi có mâu thuẫn, bất quá biết nội dung cụ thể thời điểm, cái này mâu thuẫn tâm lý hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chơi miễn phí Lục Nô thần lực kích phát chính mình kỳ ngộ, cái này chuyện tốt nơi đó có lần thứ hai, chỉ là không biết, cái này một mặt thần kính, biết phản chiếu ra cái gì ký ức, có thể nhất tăng lên ý chí cùng tính bền dẻo sao? Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, Tây Vương Mâu đem cái này một chiếc gương nhắm ngay hắn, lần này, cho dù là nàng đều không thể biết Vệ Uyên kinh lịch, chỉ có thể nhìn xem Vệ Uyên tham dự lần này khảo hạch, cũng cùng lúc này, Chư giới Côn Lôn thượng trùng, nhóm sơn thần đều nhìn về chậm rãi sáng lên Côn Lôn ngọc bích. Đệ nhị trọng khảo hạch mở ra. Vệ Uyên trong thoáng chốc rơi vào bản thân chân linh bên trong, sau đó chậm rãi đắm chìm trong đó. Mà Tây Vương Mẫu ngơ ngẩn, cái này một mặt bị Lục Ngô quan chú thần lực thần kính bắt đầu chậm rãi rung động. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ vân vân đều bởi vì thần lực lưu động mà sáng lên. Thậm chí cái này một mặt pháp bảo trực tiếp liên thông Côn Lôn, đảo ngược điều giờ phút này đang ngủ say Lục Ngô lực lượng. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Ngô thần lọt vào càng chìm ngủ say bên trong. Tây Vương Mẫu kinh ngạc, đây là hắn đến tuột cùng nhớ lại cái gì? Như thế nào mênh mông quần quần bàng bạc, liệt liệt hùng phong? Như thế nào thiên hạ thịnh thế, vạn quốc triều bái? Lúc nào là Viêm Hoàng lịch sử bên trong đối ngoại chinh chiến, phá nước diệt chủng tần suất cao nhất thời đại một trong? Cái gọi là mênh mông trung thổ, đó chính là đặt chân ở Trường An phía trên, bệ nghệ thiên hạ che chở vạn dân đế quốc chi tâm. Thứ Vương Man Di có dám xưng binh giả, chém tất cả? Mặc dù như thế, nhưng là tên là Huyền thanh niên còn là nghĩ không rõ lắm. Tại sao mình lại tại cắt vàng mênh mông không có một hai con đường bên trên, cùng một tên hòa thượng cùng nhau chơi bùa mạng chạy trốn? Chương 451. Trường An chuyện xưa thiên chương 451. Trường An chuyện xưa thiên hai bên là cực nóng gió, cho dù là hô hấp đều cảm thấy yết hầu mới nhói nhói, nhưng là đại danh vì Huyền thanh niên nhưng vẫn là đến hao hết toàn lực, bước chân mới có thể theo kịp trước mắt hòa thượng. Hắn nhìn một chút hòa thượng trên bờ vai khiêng 800 cân tối say dùng sức gió thiên trượng, vung ra chân chạy cùng con thỏ, khóe mắt kéo ra. Năm đó tại sao không có nhìn ra, gia hỏa này như thế có thể chạy? Chân Y Điệp, uy, hơi nghỉ ngơi một chút. Chân Y Điệp, Huyền Trang, Huyền Trang, ngươi không chạy nổi sao? Một mực gọi mấy âm thanh, cái kia tăng nhân mới quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng răng trắng, thế nhưng là chúng ta đến nhanh lên một chút. Trong sa mạc rất ít người ở, liền xem như có, cũng là tới lui như gió cường đạo trên sa mạc. Hiện tại thiên tài đánh bóng, chúng ta thừa dịp nhiệt độ còn không có đi lên được nhiều đi đường, tìm tới tảng đá tránh né nóng nhất giữa trưa, bằng không như thế lớp nước là không đủ uống. Hòa thượng ngữ khí nhẹ nhàng, nhìn phía sau lưng con kiếm nam tử, nói: "Trần Uyên, ngươi không chạy nổi, ta giúp ngươi." "Bất quá, chúng ta hiện tại nhưng không có biện pháp quay đầu." Tăng nhân cười thời điểm rất đắc ý, có một chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, để Trần Uyên rất muốn một đấm nện ở hắn trên đầu trọc. Mà pháp hiệu Huyền Trang thanh niên tăng nhân thân thể thoáng một cái, cánh tay trái dẫn theo thiền trượng, tay phải mang theo Trần Uyên, một cái nhấc lên hắn đến, dưới chân tốc độ lại lần nữa đề cao, đánh vỡ phía trước bao cát, cao lớn phảng phất thần linh, mà thổi phồng hạt cát đập ở trên mặt, để cái này một bức Trường An hiệp khách trang phục Trần Uyên ăn đầy miệng. Mặt mũi tràn đầy bị khuất. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao phải đi theo gia hỏa này ở bên ngoài du đãng? Chuyện như vậy, nguyên do còn muốn từ nửa năm trước nói lên. Trần Uyên, Lạc Dương nhân sĩ, cao tổ từng là Bắc Ngụy thái thú, nhất đẳng quan to một phương. Cùng cái kia Trần Huyền Trang xem như đồng tộc huynh đệ, chỉ là cách xa, chính hắn nhà tạm thời không nói, Trần Y đi Trần Huyền Trang mạch này thế nhưng là so với nhà của hắn tốt hơn nhiều, cái sau tổ phụ là đại tùy quốc tử tiến sĩ, phụ thân bao nhiêu cũng là huyện lệnh, chỉ là sau đó nó cha mẹ tại hắn 5 tuổi cùng 10 tuổi thời điểm đều buông tay nhân gian mà đi. Trần Huyền Trang huynh đệ hai người đều là tăng nhân. Về phần hắn Trần Uyên, tuổi nhỏ cho người ta bệnh dày cỏ, sau đó làm đầu bếp. Cuối cùng một ngày kia giận mà vén cái nổi. Thích ăn ăn, không ăn lăn. Dựa vào tổ tiên truyền xuống tới một chút võ nghệ, luyện được thành tựu, làm cái hiệp khách. Cũng chính là đại đường Trường An chỉ hạ bạo lực lại không hợp tác không được làm. Không có chuyện liền cùng đám kia không phu quân mỗi ngày thao luyện. Càng bị thiếu niên ngựa che cho tức giận đến lợi hại, trùng hợp tên kia thi đậu khoa cử, đại tùy lúc còn phải muốn các loại tiến cử, đã đến đại đường, ngược lại là có thể mang điệp từ thử chính mình liền có thể báo danh tham khảo. Thế mà thi đậu. Hợp lại kế, chính mình bạn thân đi thành Trường An. Lại nghe nói nhà mình họ hàng xa, cái kia danh xưng Phật môn ngàn dặm câu Huyền Trang cũng đã đến Trường An. Thế là cái này hiệp khách đem một con đường không phu quân từ đầu đánh đến bắc, sau đó tại một trận vui vẻ đưa tiễn bên trong khiêng hành lý đi vào thành Trường An, cái gọi là tự cao dũng lực. Chỉ là hắn bạn không nghĩ tới, hòa thượng kia có thể so sánh chính mình còn có thể đánh. Bất quá, khi tiến vào Trường An về sau, hắn ngược lại là qua chút thoải mái thời gian, đại đường mặc dù mới vừa thành lập, nhưng là thành Trường An cũng tự có thành Trường An khí tượng, du hiệp dù không tung võ, thế nhưng là trong thành này tới lui cũng cảm thấy thông khoái. Trinh quán nguyên niên xuân Trường An, nào đó hoa trong nhà, tại hậu viện bên trong trên đại thụ, một cái hiệp khách treo ngược trên tầng cây, lưng có một thanh đại đường đường đao, cao đuôi ngựa rủ xuống, lảo đảo ở nơi đó lắc lư, trong sân trong áo hai đôi cá chép ở nơi nào bơi qua bơi lại. Ngày xuân còn có chút hàn ý, một cái bao bọc căng phòng tiểu gia hỏa ở nơi đó nhìn cá, đến đi dạo cùng tránh né nào đó hòa thượng hiệp khách buồn bực ngán ngẩm. Cá có cái gì tốt nhìn? Bằng không ta cho ngươi đốt một đuôi cá a. Tiểu gia hỏa kia đầu tiên là trừng to mắt, nói, không cho phép. Cuối cùng một hồi lâu, mấp máy môi, nói, ăn ngon không? Ăn ngon không? Hiệp khách vui, xoay người ngồi trên tầng cây, lảo đảo duỗi ra một ngón tay, vỗ vỗ lưng sau màng bao, đáp ý nói, tại chúng ta Lạc Dương Trần gia trấn chỗ ấy, còn không có ai dám nói ta rau không thể ăn. Đó chính là ăn thật ngon rồi. Trần Uyên gãi đầu một cái, nói, cũng coi như. Hắn cùng tiểu gia hỏa này là một ngày ngoài ý muốn kết bạn. Khó được nhìn thấy đồng dạng kém ăn. Mà lại cái này tòa nhà lớn bên trong cũng rất quẩn cũ ẽ, tiểu gia hỏa này không ai quản cũng rất cô đơn. Một tới hai đi cũng liền nhận ra. Chỉ là không nghĩ tới 3 tuổi nhiều, liền như thế sớm thông minh, giống hắn 3 tuổi nhiều thời điểm có thể chắc định được nhiều. Tiểu gia hỏa kia chỉ Trần Uyên hốc mắt, nói, bất quá. Ngươi lại đánh nhau đánh thua. Xách, cái gì gọi là lại. Hiệp khách không phục, lung lay thân thể rơi xuống, một cái tay đặt tại tiểu gia hỏa đỉnh đầu, bất mãn nói, võ công của ta tại chúng ta Lạc Dương bên kia thế nhưng là có tiếng tài trí hơn người, ai biết hòa thượng kia thế mà mạnh như vậy. Hắn vừa nghĩ tới cái kia trực tiếp dùng chuông Phật rèn luyện lực khí quái thai liền sọ não mà phát lạnh. Một cái tay nâng chuông Phật, một cái tay cầm bút sao chép kinh văn. Bé ngoan, trước đây ít năm thiên hạ đại chiến thời điểm, chiến hỏa thậm chí đốt tới Trường An. Lúc này 16 tuổi Trần Huyền Trang vì học tập Phật pháp, tại trong loạn thế đi một mình 7 năm. Thí sự mà không có, ngược lại là đem toàn bộ Thần Châu chạy một lần. Liền rất không hợp thói thường. Đồng dạng là người tập võ du hiệp rất mập bức. Hắn hỏi qua, lúc ấy thiên hạ đại loạn, các nơi chư hầu loạn chiến, ngươi từ chỗ nào được đến lương khô cùng vàng mèo? Tăng nhân chỉ là mỉm cười không đáp. Cái kia cười đến, Trần Uyên luôn cảm thấy trong đáy lòng mau mau. Tiểu gia hỏa rũi ra thịt núc ních tay nhỏ đè lên hốc mắt của hắn, thở dài nói, Trần đại ca, ngươi lại tại làm cái gì à? Đánh không lại cũng không cần xính cường nha, rõ ràng võ công không mạnh, còn không phải muốn ngoài miệng như vậy không đứng đắn. Ai nói ta võ công không mạnh, chỉ là lần này có chút đặc thù. Hiệp khách xính cường, không phải vị kia Huyền Trang sư phụ, lại là cùng ai đánh đâu? Trải qua thúc giục về sau, hắn cuối cùng miễn cưỡng hồi đáp, là ta không bao lâu hảo hữu. Hắn hiện tại xem như có rồi quan thân, thật lâu không thấy, liền luận bàn xuống võ công. A, ngươi cùng Huyền Giáp quân đánh sao? Không. Hiệp khách có chút biệt quân nói, hắn là tân khoa cử tử, là cái quan văn. Tiểu gia hỏa ngây người, sau đó thẻ lưỡi, quan văn đều đánh không lại, Trần đại ca, ngươi mất mặt. Trần Uyên giận dữ, đang muốn nói chuyện, xa xa nghe được tiếng bước chân, chỗ này địa phương sông nghiêm, cũng chính là chẳng biết tại sao, rõ ràng một mực tại quê quán lớn lên, lại vẫn cư dũng khí vô cùng hào phú hiệp khách dám đi vào đi dạo, lúc này dùng ngón tay chống đỡ lấy bờ môi, ý bảo yên lặng, thân thể thoáng một cái, mấy cái nhảy vọt, liền đã giấu kín tại cây giả về sau. Cơ hồ là sau một khắc, liền có oanh yến yến nữ tử từ bên ngoài đi vào. Cầm đầu một tên mặc dù hơi có lớn tuổi, nhưng là dung mạo không giảm nữ tử, bên cạnh là một tên làm giang hồ thuật sĩ trang phục nam tử trung niên, một tiếng hai màu đen trắng chạy cự ly dài, cây châm buộc tóc, chỉnh thể trang phục giống như nho không phải nho, tựa như đạo mà không phải đạo, khí chất ôn nhuận như ngọc, hai con ngươi an bình. Ngước mắt giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua cây già. Này lớn tuổi nữ tử nói, tiên sinh lại chờ một lát. Sau đó liền để người gọi đến, không một lát liền có hai tên anh lãng thanh niên đi đến, cùng kính hành lễ. Nữ tử chỉ cái này hai tên thanh niên, do hỏi, tiên sinh cảm thấy, này nhị tử như thế nào? Nho nhã nam tử chỉ là nhìn thoáng qua, liền thản nhiên nói, có thể quan đến tam phẩm, có thể giữ lại nhà, lại không cách nào chân chính lên như diều gặp gió, còn không tính đại quý. Trung quanh nữ quyến kinh hô, quan to tam phẩm, thế mà không tính là đại quý sao? Bất quá suy nghĩ một chút, nhà này gia chủ năm đó kinh doanh vật liệu gỗ, một chỗ phú thường, đã từng khẳng khái rút tiền, giúp đỡ thánh thượng quân đội thuế ruộng quần áo, cho nên mới có thể có thân phận bây giờ, là toàn bộ đại sảnh sĩ tộc tân quý, đã bị phong làm ứng quốc công, chỉ là tam phẩm, đặt ở gia đình bình thường bên trong, tự nhiên là cực kỳ khó được, có thể tại nhà này tựa hồ cũng là bình thường. Nữ tử kia đối với cái này một cái phán đoán suy luận, tựa hồ có chút không thích, chợt lại đưa tới một tú mỹ thiếu nữ. Đây là trưởng nữ, tiên sinh cảm thấy thế nào? Thiếu nữ đối với cái kia tiên sinh thi lễ một cái sau nhìn nàng một cái, lắc đầu, nói, nàng này quý mà bất lợi chồng. Ung Dung phu nhân vẫn còn bất mãn ý cái này, nhìn tướng mạo có đôi khi cùng đánh bạc cùng loại, đều tưởng muốn rút ra ra tốt nhất. Thế là liền có tôi tớ đem cái kia bị bao khỏa đến mập tiểu gia hỏa ung, để cái kia thầy xem tướng nhìn kỹ, bởi vì liên tục nhiều lần đều không có lấy được kết quả mình mong muốn, cho nên cô ý ẩn tàng hài tử chân thực giới tính. Nói, kẻ này lại như thế nào? Nho nhã tiên sinh nhìn thoáng qua, sắc mặt kinh ngạc, sau đó càng ngày càng trịnh trọng, chậm rãi nói, long đồng phượng cái cổ, cực quý nghiệm. Chợt lại tiếp nối nói, như là nữ tử, tiền đồ không thể đo lường, tương lai tất vì thiên hạ chi chủ. Ung Dung nữ tử nghe được câu đầu tiên, vốn đang là có chút mừng rỡ. Có thể chợt câu thứ hai ngược lại là chặn lấy nàng không có cách nào mở miệng nói tiểu gia hỏa này chính là nữ tử. Liên đành phải lúng túng che lấp qua việc này, bất quá trong lòng bao nhiêu dâng lên chút khinh thị cảm giác, liền cái này còn nói cái gì thiên hạ tướng thuật vô song, cũng liền cái này. Nữ tử làm sao có thể làm đế vương? Lúc này đem phương sĩ này dẫn dắt đến phía trước đi tiếp đãi, tiểu gia hỏa kia dù sao tuổi nhỏ, một lát sau liền đủ rũ túi đầu một người trở về. Hiệp khách rơi xuống, trên mặt bàn còn có mới vừa trưng bày quả, cũng nghiêm túc dùng vạt áo xoa xoa quả, liền dồn vào trong miệng. Nhìn thấy tựa hồ bị mẫu thân cho nói vài câu tiểu gia hỏa, cái quả này cũng không tốt nhất, đành phải làm bộ an ủi, đừng nghe cái kia giang hồ thuật sĩ lời nói, ta nói cho ngươi, loại người này ta tại gia tộc thấy nhiều. Không có chuyện, ngươi một tiểu cô nương gia, còn cái gì thiên hạ chủ? Hắn nhỏ ngồi xổm người xuống nuốt tiểu gia hỏa tóc. Tiểu gia hỏa kia thì thầm nói, mẫu thân cảnh cáo ta, nói ta muốn cùng người bên ngoài nói câu nói này sẽ bị mất đầu. Ta lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân cùng ca ca tức giận như vậy. Trần đại ca, nếu như ta trở thành thiên hạ chủ, ngươi còn biết tốt với ta sao? Cũng không được sủng ái tiểu gia hỏa hỏi ra câu nói này thời điểm, hiệp khách cho ra không có chút nào do dự trả lời, đồng thời nhức nhối đem chính mình để giành được đến đường đầu giao cho tiểu gia hỏa, nhìn xem nàng hài tử khí chuyển âm vì trời trong xanh, vậy lên chân bắt chéo ở bên cạnh quả, ngược lại là cũng vui vẻ, chỉ là hắn cũng không thể nghĩ đến. Làm mấy chục năm sau, hắn đứng tại vàng son lộng lẫy đại minh bên dưới cung điện, rơi vào trên người hắn lại là băng lãnh đến để hắn vô pháp phân biệt tầm mắt, cùng bình phong về sau ánh đao phủ ảnh, hoàng kim trên điện uy áp nặng, phía bắc trường thành giang nam gió xuân dài, vượt qua được hoang tàn vắng vẻ sa mạc núi tuyết, lại cuối cùng đi không ra cố nhân hồi ức, đi không xuất từ bình tâm, lúc đó giản mua hiệp khách phải chăng cũng sẽ nghĩ đến bất kỳ người nào đều là sẽ biến hóa. Mà khi người quen đã sớm biến hóa bộ dáng, trong trí nhớ mình cố nhân, phải chăng cũng đã chết đi. mà giờ khắc này hiệp khách chỉ là muốn cho chính mình tại Trường An đồng bọn mà thông hơi. Thế là làm cái kia thuật sĩ đi ra vũ phủ thời điểm, hắn hẹn đến đầu đường ngăn lại, trong miệng cắn ngày xuân phát cảnh cảnh liễu, hai tay chặn ngang ôm, làm cái cướp đường mua bán. Giống như nho không phải nho, tựa như đạo mà không phải đạo, nho nhã nam tử mỉm cười nói, ngươi quả nhiên tới. Câu kia ngươi quả nhiên đến vẫn không có thể rơi xuống. Hiệp khách phun ra trong miệng lá liễu, trong tiếng hít thở, đột nhiên một bước thoát ra, cổ sống nâng lên, nắm tay phải như rồng đảo ra. Kỳ thật như rồng. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Lạc Dương bị đánh thành một đống không phu quân cùng hắn cùng ở tại. Giờ khắc này, bị hòa thượng khi dễ phẫn nộ dấy lên. Đời này, lão tử ghét nhất chính là thần côn. Thế là nắm tay phải đập ầm ầm tại nho nhã tiên sinh mắt phải hốc mắt bên trên. Nho nhã nam tử lão đảo triệt thoái phía sau một bước. Tấm kia trắng non da mặt bên trên trực tiếp tím xanh một khối lớn. Cùng thức thiết thú. Hiệp khách thổi thổi nắm đấm, cười lạnh nói, coi bói, tính tới ta một nắm đấm này chưa? Nho nhã thuận si khỏe miệng giật một cái, vươn mắt. Cuối cùng hai người lấy đầu đường ẩu đả tội bị đại đường không phu quân bắt, đây là Viên Tiên Cương cùng Trần Luyện tại đại đường lần thứ nhất gặp mặt. Chương 452. Cho ngươi xem cái bà bối. Chương 452. Cho ngươi xem cái bà bối. Tại Trường An phố đầu ẩu đả. Tranh chấp là đấu, tấn công là ẩu, thấy máu là tổn thương. Dùng quyền cước đánh người, bất kể có hay không gửi tới tổn thương, quất 40. Gọn gàng mà linh hoạt, tương đương có hiệu suất làm phán quyết về sau, liền phải đem Trần Luyện cùng gọi là làm Viên Tiên Cương thầy bói cho kéo đi thực hành hình phạt, quất roi, tùy chiều đem roi hình đổi thành quất, định là 10, 20. 30, 40, 50, phàm ngũ đẳng mấy cấp bậc, bây giờ cũng đồng dạng tiếp tục sử dụng. Mắt thấy hai cái người xấu móc ra mấy cái cành mận gai làm thành hình cụ tới. Không sợ trời không sợ đất hiệp khách khỏe mắt kéo ra, "Uy uy uy, ngươi làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi." Quất hình, đàn ông lúc quất thì dùng trúc, lúc này thì dùng sở, sở chính là cái này lớn cành mận gai làm, đầu to 2 phần, đầu nhỏ 2 phút rưỡi, cái này 40 lần ngươi liền thành thật thật chịu đi. Hành hình tráng hán mang theo cái kia tràn đầy gai ngược hình cụ đi tới, Trần Nguyên mí mắt ngại loạn. Nhìn thấy đại hán kia mang theo quất trận hướng bản thân trên mông đập xuống, trực tiếp kêu thành tiếng, "Đợi chút nữa, ngươi làm gì? Ngươi nhục nhã ta." Du hiệp nhìn thấy cảnh mận gai mục đích, giận dữ, "Cha mẹ ta cũng không đánh qua ta chỗ ấy." Bất lương người liếc mắt, dùng quất trận chỉ lưng của hắn, giải thích nói, "Sống lưng nếu là chịu hình, thì có nhiều thương tích, lâu không thể cẳng, thậm chí cùng ngươi cả một đời, vợ mông thịt dày, bất quá là da thịt khổ, ta nhà đường luật có nhớ, quất trận chi hình, chân cùng bờ mông phân chịu. Đương nhiên, như nguyện lưng, chân phân chịu người, cũng thuận theo liền." Nghĩ rõ ràng, ngươi muốn lưng chân phân chịu. Đại hán kia mỉm cười dùng quất trận chỉ hắn bằng mông, ta đánh chỗ này, ngươi nhiều nhất nằm sấp mấy ngày. Đánh ngươi lưng, ngươi một thân công phu khả năng đều muốn bị tổn thương, chớ nên bởi vì nhỏ mất lớn. Ngươi kéo, cái này gọi bởi vì nhỏ mất lớn. Hiệp khách giận dữ, sĩ có thể giết, không thể đủ. Thế nhưng là nghĩ nếu là xương sống đi lên 40 lần, cuối cùng liền muốn khuất đục gật đầu đáp ứng tiếp nhận bờ mông 40 lần thời điểm, ngoài cửa truyền đến phù phù tiếng cười, ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một tên anh lãng thanh niên chắp tay trước ngực đứng ở nơi đó, cười đến căn bản không dừng được. Đúng là hắn không bao lâu hảo hữu, Lạc Dương nhân sĩ, lần này chúng bảng. Du hiệp giận dữ, còn không mau mau đem ta thả ra. Tuy đường luật lệ tại quất loại hình phạt này bên trên, có thể lấy đồng chủ tội. Cũng chính là dùng tiền đem người vớt đi ra. Hiệp khách chính mình ăn mặc ở toàn bộ đều là dùng nhà mình tộc huynh Trần Huyền Trang, trên thân có thể nói là hai tay háo gió mát, chỗ nào còn có tiền đem chính mình chuột đi ra. Trước mắt cái này một thân quý khí thanh niên chính là mới có quan thân hảo hữu, ít ngày nữa liền muốn rời xa Trường An, ra ngoài thượng nhiệm, cùng cái này hiệp khách từ nhỏ không đánh nhau thì không có biết. Cười đến đủ rồi, mới móc tiền đem cái này du hiệp chuột đi ra. Miễn trên mông một bữa cành mặt gai. Đi ra thời điểm, vừa mới bắt gặp đối diện thầy bói, cái sau đã sớm đem chính mình chuột đi ra, bị một quyền nện hốc mắt, nhưng cũng không nói không buồn, khí chất nho nhã thương cổ. Du hiệp hảo hữu tiến lên hành lễ nói xin lỗi, nói, Viên tiên sinh, ta cái này hảo hữu, từ nhỏ lô mang quen, còn mời tiên sinh chớ trách. Không sao. Nho nhã nam tử mỉm cười gật đầu, sau đó thật sâu nhìn chăm chú lên trước mắt du hiệp. Trần Uyên, có đúng không? Viên A. Chúng ta còn biết gặp lại. Câu nói này để lập tức liền bị điều động làm quan thanh niên trong lòng hơi trầm xuống, có chút không biết vị này tại thành Trường An bên trong thanh danh cực lớn Viên Tiên Cương Viên tiên sinh, tại sao lại như thế để ý hảo hữu của mình, là lấy trong lòng cực kỳ lo lắng. Mà hiệp khách trực tiếp đem câu nói này phiên dịch thành trước kia quê quán thời điểm, những cái kia người xa cơ thất thế lưu manh nhóm thua về sau ngân thoại. Cái gì núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Thua người không thua trận. A, ta là ai, Lạc Dương người xấu thủ lĩnh đều bị ta đánh ngã. Sợ ngươi. Trần Liên cười lạnh nói, có đúng không? Ta cũng cảm thấy chúng ta lui về phía sau còn biết gặp lại. Viên Thiên Cương mỉm cười gật đầu, nói một tiếng cáo tử, sau đó liền đột nhiên rời đi, xa xa phải đi. Nó hảo hữu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đem cái này du hiệp dẫn tới một chỗ tiểu quán bên trên, mịt mờ giới thiệu xuống vị này Viên Thiên Cương Viên tiên sinh, thế nhưng là thấy người sau cũng không thèm để ý, cũng chỉ có thể lắc đầu, không làm gì được. Trên mặt bàn rượu thịt triển khai, thanh niên nói, bất quá, Viên, nói đến ngươi cái kia tộc huynh như thế nào rồi? Du hiệp đưa đũa ăn cơm, tùy ý nói, còn đang suy nghĩ lấy suất con đâu. Nghe nói cho quan phủ dâng tấu chương, kết quả bị đánh trở về. Đánh trở về mới là bình thường a, đầu năm nay làm sao có thể tùy tiện trở ra đây. Thanh niên thở dài một cái, nói, thiên hạ ngày nay yên ổn, bách phế đại hưng, đột quyết nhưng lại có hùng chủ mà ra, năm ngoái cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, đột quyết khả hãn xuất lĩnh 100.000 kỵ binh trực tiếp tới Trường An vùng ngoại thành, triều chính dung chuyển. hiệp khách gấp thức ăn hoạt động chậm chạp dưới.
Đúng thế. Năm ngoái, đột quyết thiết kỵ 100.000 chúng thẳng đến Trường An vùng ngoại thành, tràn ngập nguy hiểm. Lúc ấy 29 tuổi đại đường hoàng đế đơn kỵ gặp gỡ đột quyết khả hãn, không có mang một gã hộ vệ, làm đột quyết lui binh. Mặc dù nói lấy đại đường hoàng đế vũ dũng cùng tỉnh táo, thành công đem đột quyết khả hãn đuổi, nhưng làm việc này như cũng làm cho cả đại đường đều cảm giác được phẫn nộ. Hiện tại ở vào toàn bộ đề phòng bên trong, cái này vừa được quan thân thanh niên uống một hớp rượu, phun ra một ngụm tử khí, hoán hận nói, đột quyết, đột quyết. Thử, nên bị diệt nó nước, tuyệt nó loại, vong nó tự. Giết sạch tùy tùng của hắn và thân bằng, đem cái này đột quyết khả hãn bắt tới, tại ta thành Trường An bên trong làm khiêu vũ con hát. Xác thực. Đến, uống. Loại kia có lẽ ở phía sau 500 năm lại khó mà nghe nói đến bá đạo dũng dẹt xuống ngữ. Lại là đại đường trung nhận thức. Liên hữu quán tiểu học học năm 2 đều cực đoan đồng ý toàn bộ đế quốc đều ở thời điểm này ở vào sẵn sàng ra trận trạng thái, kìm nén một cỗ tức điên của bạo binh. Muốn giờ phút này xuất quan, chẳng phải là người si nói mộng. Du hiệp uống bữa rượu, lại bổ đao đạo, bất quá, ngươi là quan văn, qua một thời gian ngắn ra ngoài làm huấn lệnh, xem chừng là cùng chuyện này không quan hệ, ta lại khác, cái này một cây đao ở chỗ này, bây giờ bách phế đại hưng, công danh nhưng từ trên ngựa lấy, lại sợ cái gì? Hừ. Thanh niên không nói lời nào, cái này một mực là trong lòng của hắn tổn thương. Hắn một cái huấn lệnh, cũng không thể xách đao lên a dáng chống đỡ lấy nói. Quan văn lại thế nào, đúng không? Ngươi còn không phải đánh không lại ta.
Đúng, ta chỗ này có cái thứ tốt, lập tức đến đưa trở về, khó được có cơ hội này, cho ngươi xem một chút trước. Thanh niên không hổ là đọc sách, lập tức nói sang chuyện khác. Thế là Trần Nguyên khinh thường cười một tiếng. Tiểu tử, đánh không lại ngươi, ta còn nói không lại ngươi rồi. Sau đó liền có chút yêu thương, đến cùng ai mới là người đọc sách a? Bất quá đối với chính mình hảo hữu cho mình nhìn đồ vật, vẫn rất có hứng thú. Hắn thế nhưng là biết ra hỏa này mặc dù tính cách dũng dẹt, nhưng là đầu óc cũng rất thông minh, ánh mắt càng là cực kỳ độc ác. Hắn đều có thể coi trọng đồ vật, cái kia tất nhiên là đồ tốt, có giá trị xem xét, có giá trị xem xét. Trần Nguyên mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là một cái lệnh bài cổ xưa, tựa hồ đã kinh lịch cực kỳ dài lâu năm tháng, màu sắc toàn thân ám trầm, không biết là thể chữ lệ còn là chữ triện, viết mấy chữ. Người đàn ông bà bỡ, ti đại giáo úy. Trần Nguyên con mắt ngơ ngẩn, hoảng hốt lấy vô ý thức vươn tay ra nắm lệnh bài này. Bạn tốt của hắn mới rót chén rượu, thấy thế giật nảy mình, một bàn tay đem hiệp khách bàn tay đẩy ra, ngăn lại hắn hoạt động, sau đó thở dài nói, đồ vật gì đều muốn loạn đụng à? Ngươi tật xấu này lúc nào mới có thể chuẩn bị cho tốt? Lại nói, để ngươi đọc sách ngươi không đọc, cái này bao nhiêu năm đều không có nhận ra mấy chữ, biết đây là cái gì ư? Hiệp khách sắc mặt lúng túng, hắn ngược lại là xác thực không nhận ra, nhưng không biết tại sao, nhìn xem cái này lệnh bài, một loại nói không nên lời cảm giác quen thuộc hiện lên trong lòng của hắn, để tinh thần của hắn biến yên ổn, phảng phất có một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung đi ra, mãnh liệt thông dong và bình thản hiện ra đến, để hắn chắc chắn đáp, ngọa hổ chi lệnh. Ừm. Bên cạnh thanh niên sử sốt, sau đó ngữ khí hòa hoãn nói, thế mà nhận ra. Xem ra ngươi còn là đọc một chút sách. Không tệ, đây chính là cổ đại ngọa hổ chi lệnh, ti đại giáo úy chứng minh, muốn thả lấy cổ đại, kia là nhất đẳng võ tướng lệnh bài, đáng tiếc, bản triều không lập cái này một chức quan, cho nên thứ này cũng liền không dùng, huống hồ cái này ngọa hổ lệnh cũng đã mất đi linh tính, vô pháp lại kéo ra. Cũng không biết là cái nào triều đại làm hỏng. Hắn thở dài một tiếng, toàn tức nói, bất quá nói đến, còn là có một đoạn truyền thuyết ít ai biết đến ở Tam Quốc thời kỳ, Thục Quốc trước phi, Vu Hầu, Ngụy Quốc Ngụy Võ, thậm chí còn có cái kia Tư Mã Ý tổ phụ đều đã từng là ti đại giáo úy. Trước sau tại khác biệt thời gian bên trong chấp trưởng ngọa hổ lệnh, mà Tôn Ngô nhưng thủy chung không có cái này một chức quan. Ngược lại là Đỗ Dự là ngọa hổ, nói đến, ít nhiều có chút số mệnh tại. Thanh niên cảm khái, vừa nhắc tới những cái kia chư quốc quan hệ trong đó liền có chút không dừng được. Cũng không có chú ý tới mình hảo hữu mặt không đổi sắc, lặng lẽ lại đem bàn tay đi qua, trực tiếp cầm ngọa hổ lệnh. Một nháy mắt kia, hiệp khách đồng tử trừng lớn. Bờ hai của hắn ẩn ẩn nhận biết được, mãnh hổ gào thét cùng gào thét. Phản phất đứng thẳng ở trên 9 tầng trời, bệ nghệ thiên hạ, phía sau mãnh hổ từ được, thất thần hồi lâu sau, hiệp khách đem cái này lệnh bài ngược lại. Lại nhìn thấy cái này chính diện là người đàn ông vạm vỡ ti đại giáo úy mấy chữ lệnh bài, mặt sau lại là dấu tuyết, cái gì cũng không có. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước hảo hữu, thứ này, thư rồi. Thư a. Thư rất triệt để. Cũng không biết cái gì nhân tài có thể đem nó sửa xong. Cái sau đem lệnh bài từ hiệp khách trong tay lấy ra, để vào trong hộp, giải thích nói, đây là Chu Triều đồ vật, nghe nói là Mục Thiên Tử, cũng chính là Chu Mục Vương từ núi Côn Lôn đoạt được, về sau chinh phục tứ di, lập xuống 3000 dây cót, mới cần ngọa hổ trấn thủ tứ phương yêu tả, bất quá kia đại khái chỉ là truyền thuyết. Chu Mục Vương tạm thời không nói, Tây Côn Luân cùng Chu Thiên Tử, đó bất quá là hư ảo thôi. Lúc này, hiệp khách có một loại xúc động, từ hảo hưu trong ngực đem cái này ngọa hổ lệnh cướp đoạt trở về, nhưng lại thất bại. Lý do? Không có ý tứ. Hắn đánh không lại đối diện ra hỏa này. Thanh niên đem du hiệp bàn tay chế trụ, cười ha ha, muốn à, ha ha ha, chờ lui về phía sau, ngươi lập xuống phá thiên công lao, nhắc lại chuyện này đi. Cuối cùng một bữa rượu ngon, cái kia người mặc màu đậm chạy cự ly dài thanh niên phun ra một ngụm tử khí, cùng hiệp khách kề vai sát cánh đi ra tiểu quán bên trong. Lúc chia tay, thanh niên thở dài nói, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền bị phân đi ra làm huấn lệnh, thật sự là cực kỳ không thú vị. Nghe nói ngươi chuyên môn chọn lựa một cái chỗ thật xa. Không sai. Thanh niên khỏe miệng ngoắc ngoắc, võ đức 4 năm thiết lập Dung Châu Hoàng Thủy, cũng chỉ có chỗ như vậy mới có thể phát huy ra ta một thân tài học, đến lúc đó ta còn biết trở về. Trần Nguyên nói, chỗ kia a, nguyên bản bách biệt nơi, là loạn, bất quá ta cảm thấy bên kia mà huyện úy đoán chừng đều không phải là đối thủ của ngươi.
biên giới nơi binh tướng đánh không lại nhà mình huyện lệnh đại nhân, nghĩ như thế nào đều mất mặt. Thanh niên khẳng định nói, hắn khẳng định đánh không lại ta. Đến nội uyên ngươi, thật tốt ma luyện võ công, đến lúc đó theo Lý Tĩnh đại tướng quân ra ngoài chinh chiến, tranh thủ công danh. Người ta ngày khác, Trường An trùng phùng. Ha ha ha, tốt. Hai tên Trường An thanh niên lẫn nhau vỗ tay mà qua. Hiệp khách bước chân lảo đảo. Như vậy, Vương Huyền Sách, thật tốt là ngươi hoàng thủy huyện lệnh, làm quan văn. Thanh niên quan văn, Lạc Dương nhân sĩ Vương Huyền Sách men say vân vân. Ngươi cũng thế, chớ nên hoang phế một thân võ nghệ. Năm nào gặp lại, năm nào gặp lại. Du hiệp khinh công không yếu, đảo mắt đã không thấy. Mà Vương Huyền Sách lên ngựa rời đi thời điểm, đồng thời không có phát hiện, ngựa mình đã sớm hư hao hỏa hổ lệnh chậm rãi sáng lên ánh sáng lấp lánh. Sau đó ảm đạm. Chương 453. Ta đại đường cao tăng, võ đức dồi dào. Chương 453. Ta đại đường cao tăng, võ đức dồi dào. Tại tiễn đưa hảo hữu Vương Huyền Sách về sau, liền cái kia ứng quốc công phủ nhị tiểu thư, võ tác tiên cũng bởi vì phụ thân trở thành Kinh Châu đô đốc, tùy theo tiến về Kinh Châu ở lại. Hiệp khách đưa mắt nhìn đội xe đi xa, chẳng biết tại sao, Kinh Châu hai chữ này, tựa như là cái kia một chương hỏa hổ lệnh, luôn luôn trong lòng hắn lưu lại mơ hồ xúc động. Tựa hồ cái này thành đối với hắn mà nói, có rất lớn chủ kích. Tại hảo hữu rời đi về sau, ứng quốc công phủ đệ cũng không có cùng nhau nói chuyện phiếm tiểu gia hỏa. Trần Uyên nhìn xem trên tay tiểu gia hỏa kia giao cho mình hình bán nguyệt ngọc bội, nhìn xem cái kia một gốc cây giả là cây thất bại, rơi, cuối cùng phía dưới một trận tuyết lớn, lớn như vậy thành Trường An, chẳng biết tại sao liền tịch mịch rất nhiều. Không thú vị a, tại du hiệp nghĩ như vậy thời điểm, hắn quay đầu lại, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cái kia nho nhã tiên sinh nhìn xem chính mình, đôi tròng mắt kia xa xăm tương cổ, phảng phất có thể nhìn thấy trăm ngàn năm sau cố sự, để du hiệp chỉ cảm thấy xương sống lưng đều có chút rét run, run run người, đội vàng xa xa phải đi. Cái này viên thiên cương tuyệt đối có vấn đề. Thế nhưng là ngẫu nhiên nhìn thấy, vị này đại tiên sinh tại toàn bộ thành Trường An bên trong đều có danh dự. Trọng yếu nhất là vô luận chính mình chạy đến chỗ nào, gia hỏa này đều có thể vừa đúng ngăn chặn chính mình. Cũng liền đành phải mời hắn về nhà ăn hai bữa cơm rau dưa. Một tới hai đi, bao nhiêu xem như nhận ra. Mà Trần Huyền Trang muốn xuất quan sự tình, từ đầu đến cuối không có cái rơi vào, tại đại đường cấm chế, nguyên bản cũng là rất có nhiệt tình còn lại tăng lữ, cũng đều đánh chống lui quân, cuối cùng chỉ có Huyền Trang một người còn tại đau khổ kiên trì, một ngày này Trần Huyền lại một cách tự nhiên đi trong chùa miếu ăn trực. Trần Huyền tại một cái to bằng chậu rửa mặt thau cơm bên trong sới cơm. Hắn dùng bát cơm có chừng người bình thường lớn gấp ba nhỏ, đựng đến tràn đầy. Sau đó Trần Huyền Trang đem cái kia thau cơm đầu đi qua. Đây là cơm của hắn. Hai người yên lặng ăn uống, hiệp khách đấy lòng tràn đầy thất bại, không nghĩ tới chính mình liền lượng cơm ăn đều không phải gia hỏa này đối thủ. Gia hỏa này một tên hòa thượng tại sao có thể ăn như vậy, quả thực cùng như heo. Mà khi Trần Huyền Trang tiếp nối thở dài, chung quy là không có cách nào đi Tây Phương thời điểm, hiệp khách trong lòng quả thực ngại cứng. Thành Trường An tốt như vậy, đầu óc rút mới nghĩ đến đi phía Tây. Nhưng là dù sao cũng là nhà mình tộc huynh, bao nhiêu trên mặt mũi còn là đến an ủi xuống, cái này cũng chuyện không có cách nào khác. Đại đường luật lệ, chúng ta những thứ này đại đường bách tính đều muốn tuân thủ a. Đáng tiếc, kỳ thật ta là rất nguyện ý bồi tiếp ngươi đi, ngươi nếu là liền một người này lên đường, nói thật ta cũng là không yên lòng, đáng tiếc à, đương nhiên, nếu như ngươi thật nguyện ý, lớn không được chúng ta mạo hiểm xuất quan, tuy là có sinh tử nguy hiểm, nhưng là yên tâm, ta giúp ngươi. Lý do thỏa đáng lại hợp lý, thuận thế dính liền cảm tình bài, đồng thời liên kết khổ tình mà tính toán. Trần Uyên chính mình cũng không biết, chính mình lúc nào có thể như thế thông thuận dùng ra như vậy thuật. Luôn cảm giác cực kỳ lâu trước đó, nhìn thấy qua người khác làm qua những chuyện tương tự. Cuối cùng còn có thể hợp tình hợp lý phóng đại nguy hiểm, làm cho đối phương biết khó mà lui. Hiệp khách đối với mình cách làm rất là hài lòng. Chỉ là hắn xem nhẹ cái nào đó khả năng, nếu là trước mắt hòa thượng là cái đầu góc một cái chụp ra hòa đâu. Thì như nói, rất đầu sát. Tên là Huyền Trang, 16 tuổi bắt đầu ở trong loạn thế một người tản bộ trọn vẹn 7 năm tăng nhân chắp tay trước ngực, tự lẩm bẩm, vượt quan. Nhìn một chút vui sướng ăn cơm Trần Uyên, tăng nhân ngáy mắt phát ra quỷ dị ánh sáng. Một ngày này, hòa thượng này ra ngoài mua thật nhiều thịt rượu. Sau đó mời Trần Uyên về đến trong nhà ăn cơm. Vốn là hai tay áo trống không Trần Uyên, nhìn thấy rượu này rau, mặc dù không phải tốt bao nhiêu rau, đến nỗi rượu có bao nhiêu thơm, cái kia càng không thể nhắc tới được, nhưng là cái này tăng nhân thế mà chủ động mời mình uống rượu, vẫn là để Trần Uyên có chút vui sướng, tăng nhân lấy trà thay rượu, thành khẩn nói cho hắn biết, vẫn tăng trước đó ngược lại là chui vào ngõ cụt. Vẫn muốn từ thông quan văn điệp đi ra ngoài, đây là sai a. Còn muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Đến, ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Một ngày này, Trần Uyên uống rượu say mềm, hoàn toàn không có nghĩ đến, tăng nhân nhưng thật ra là có thể dùng một cái khác phương pháp để giải thích, cho nên khi hắn tỉnh táo lại về sau, phát hiện mình đã không còn thành Trường An bên trong. Chúng ta ở đâu? A, cách Trường An đã 100 dặm. Tăng nhân dáng tươi cười cởi mở, Trần Uyên ngươi hôm qua nhắc nhở ta. Chúng ta hoàn toàn có thể vụng trộm xuất quan a. Trần Uyên. Thế là Trần Uyên đành phải đáp ứng ngồi tiếp cái này tăng nhân đi đến Ngọc Môn quan lại nói. Một đường màn trời chiếu đất hơn một tháng, hai người thế mà mạnh mẽ dựa vào hai cái đuổi từ thành Trường An chạy đến Lương Châu, chỉ là giờ phút này, trước đó đột quyết nảy mặt, đại đường ở vào cực đoan phẫn nộ cùng bạo binh trạng thái, dạng này biên quan để phòng sông nghiêm. Trần Huyền Trang hoàn toàn không hoảng hốt, hắn tiến vào Lương Châu thành. Nơi này đồng dạng có rất nhiều tăng nhân, hắn ở đây giảng đạo bố pháp, lấy được bố thí về sau, chỉ để lại một phần nhỏ, còn lại toàn bộ đều quyên góp ra ngoài, rõ ràng là đặc biệt sốt ruột suy nghĩ muốn đi trước phương Tây tăng nhân, giờ phút này lại ngược lại là thong dong. Phảng phất thật là muốn hết sức chuyên chú ở đây làm giảng đạo hòa thượng đồng dạng. Trần Uyên hoàn toàn không biết, Trần Huyền Trang đi phương Tây là muốn làm gì. cũng không biết cái mới nhìn qua này hòa ái dễ gần tăng nhân, biết tại thời đại kia Phật quốc làm ra chuyện gì, chỉ là khi hắn đã thành thói quen Lương Châu liệt tiểu thời điểm, Trần Huyền Trang tỉnh táo nói cho hắn, vòng mèo đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như nói một lần tính tích lũy lượng lớn tài vật lương khô, khẳng định sẽ bị phát giác, bị biên quan tướng lĩnh kiểm tra. Nhưng là chúng ta từng chút, tốn một tháng chuẩn bị, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. Thuận tiện ta biết mấy cái bản địa tăng nhân, bọn hắn biết từ nơi nào có thể chuẩn đi. Tài vật đều tàn mất, còn lại một chút phơi khô mô, có thể thả không ít thời gian, còn có chút thuốc giải độc, đã lửa cùng nhúng cỏ. Tại biên quan, nhất là lập tức đại chiến biên quan, trên tinh thần ký thác là rất trọng yếu. Cái này tại ban ngày vì bách tính giảng đạo cách nói, trấn an trong lòng bọn họ nôn nóng ôn hòa tăng nhân. Nôn từ tỉnh táo, ánh mắt kiên định, làm chuẩn bị thời điểm cực kỳ thuận tay, nghiêm túc cùng Trần Uyên giới thiệu những thứ này vòng bèo cùng về sau kế hoạch. Quen thuộc đến Trần Uyên sọ não mà rét run cảm giác. Ngươi tại sao thuần thục như vậy a? Ngươi không phải Phật môn ngàn giảm câu sao? Ngươi căn bản chính là một người đầu chọc tội phạm a. Thế là, tại cái này hai cái cự hình quốc gia lẫn nhau chuẩn bị chiến đấu thời điểm, đại đường phần tử trí thức cao cấp, Phật môn ngàn giảm câu, vô hại Phật môn chân tu, Huyền Trang pháp sư mang theo một cái hiệp khách, cùng đầy đủ lương khô, tại trọng binh trấn giữ dưới tình huống lặng lẽ chạy ra ngoài, thế là liền có rồi ngay từ đầu một màn, tại ra Lương Châu sau gặp phải trong sa mạc, vung ra chân chạy như điên. Liền sợ đại đường biên quân phát hiện, trực tiếp đem bọn hắn bắn thành con nhím. Cho nên bọn họ chỉ có thể mai danh nhận tích, ba ngày nằm đêm ra. Trần Uyên nhìn xem dùng khăn trùm đầu đem đầu chọc ôm tăng nhân, nhìn một chút cái kia một cái 800 cân thép tôi cối xay dùng sức gió thiền trượng, cảm thấy mặc kệ như thế mai danh nhận tích, đều hẳn không có cái gì chứng dụng. Bất quá có lẽ cũng bởi vì cái này nguyên nhân, cái này trên đường đi đi tới, gió êm sóng lặng, liên nửa cái cường nhân đều không có gặp được, liền phảng phất cái này con đường tơ lụa hành lang Hà Tây cùng Trường An hậu hoa viên đồng dạng. Tăng nhân có chút nhẹ nhõm, mà Trần Uyên cảm thấy, chỉ cần không phải mắt bị mù, nhìn thấy cái này một cái thiền trượng, đoán chừng đều trực tiếp quay đầu rời đi. Nhưng là sát theo đó ngăn ở trước mặt bọn hắn là đại đường sau cùng biên quan trọng trấn Qua Châu, đây mới thực là trên ý nghĩa biên quan trọng trấn, mà bây giờ cấm chế bất luận cái gì đại đường con dân ra ngoài, mấu chốt nhất chính là đã có đến từ Qua Châu lệnh truy nã truyền đến. Ẩn thân tại khách sạn hai người căn bản căng cứng không được bao lâu, mà từ Qua Châu tiến về Tây Bực càng cần hơn dân bản xứ xuất lĩnh, nếu không thì trên đường liền sẽ mê thất con đường. Nhưng là Huyền Trang như cũ rất thong dong, hắn nói cho Trần Uyên lúc này có lẽ muốn hy vọng Phật tổ phù hộ. Trần Uyên khoe miệng giật một cái, thật muốn cho tên chọc đầu này trên đầu đến một cái, lúc này còn cái gì Phật tổ phù hộ, đầu óc có bao đi. Nhưng là gia hỏa này thế mà thật thoải mái nhàn nhã chạy đi Qua Châu ngoài thành mặt lớn nhất trong chùa miếu mặt cầu nguyện. Trần Uyên không yên lòng, thở dài, dẫn theo đường đao đi theo. Qua Châu trong thành, đương nhiên là an toàn, nhưng là ngoài thành liền chưa hẳn. Nơi này rất loạn, thương nhân, quân nhân, ma phỉ, hồ hành, loại người gì cũng có. Trên thực tế, Huyền Trang tại lúc ra cửa liền bị để mắt tới. Hắn không cẩn thận đem trước đó tại Lương Châu cách nói thời điểm được đến tài vật lộ ra một điểm. Đến từ Trung Nguyên, mang theo tài bảo, còn là một người. Đây là dê béo lớn. Rất nhiều người âm thầm giao lưu tầm mắt, đây cũng là tại lẫn nhau giao đấu, cường giả xuất thủ, kẻ yếu lùi bước. Cuối cùng xuất thủ là một bang mã phỉ, tương đương hung hãn, cầm đầu sợi râu cùng tóc cơ hồ sen lẫn trong cùng một chỗ, xa xa nhìn lại, giống như là một đầu hung hãn sư tử, mà đám người này liền theo đuôi đến tăng nhân đi phía ngoài trong chùa miếu mặt, dân bản xứ biết lợi hại, sắc mặt trắng bệch xa xa né tránh. Cho dù là chùa miếu chủ trì cũng không dám nhắc nhở cái này đường xa mà đến tăng nhân. Chuyện sau đó, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là làm hiệp khách đuổi tới chùa miếu thời điểm, vấn đề của bọn hắn đã giải quyết dễ dàng. Mã phỉ thủ lĩnh quỳ trên mặt đất, tăng nhân giống như là muốn cho hắn quỳ ý, tay phải ấn tại cái trước chán bên trên, nguyên bản hung hãn giống như là mãnh hổ hùng sư ngựa lớn cường đạo đầu lĩnh, hiện tại nhìn qua cùng con khỉ. Trần Huyền Trang hai mắt ôn hòa, nhìn về phía Trần Uyên, nói, đây chính là Phật tổ phù hộ. Ta thu cái mới đệ tử, mà lại, hắn chủ động nguyện ý trợ giúp chúng ta lén qua xuất quan. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ, thực tế là quá tốt rồi. Trần Huyền Trang mặt không đổi sắc. Trần Uyên khẽ miệng giật một cái, ngươi làm ta đần độn. Trần Huyền Trang ôn hòa cười nói, ngươi muốn không tin tưởng, ngươi hỏi hắn. Hòa thượng như cũ duy trì bớt nhẹ đỉnh thụ nhẫn tư thế, cũng chính là bàn tay đặt tại cái kia mã phỉ đầu lĩnh trên đỉnh đầu. Cái sau khuôn mặt bặm mẹo, nhìn thấy du hiệp hầu nghi nhìn chăm chú, gạt ra một điểm mỉm cười, nghẹn ngào nói, ta là chủ động yêu cầu, viện trợ các ngươi trộm càng Qua Châu, ta là tự nguyện. Mà Trần Nguyên lúc này đột nhiên phát hiện, hòa thượng này căn bản nhất điểm đều không dưa. Gia hỏa này quả thực quá khôn khéo. Hầu thế đối với trước nay chưa từng có đại pháp sư Đường Huyền Trang ghi chép có thật nhiều, trong đó biết, ý chí kiên định Huyền Trang pháp sư tại gặp được vô pháp giải quyết vấn đề thời điểm, lại lựa chọn ra khỏi thành đi phụ cận trong chùa miếu tham bái Phật tổ, mà lần này, có một cái người hồ bán ngựa âm thầm theo đuôi hắn một đường. Một đường đi qua đường đi, ra khỏi thành, vào chùa. Không hề nghi ngờ, thời đại kia biên cương khu vực phụ cận không thiếu hỗn loạn, mà tại biết tại sao theo đuôi thời điểm. Huyền Trang pháp sư hời hợt ghi chép nói, rất đơn giản, bởi vì cái này bán ngựa hy vọng Huyền Trang vì hắn nuốt nhẹ đỉnh thụ nhẫn. Bởi vì hắn nhận ra mai danh nhận tích Huyền Trang là cái cao tăng, muốn làm Huyền Trang đồ đệ phụng dưỡng hắn. Huyền Trang pháp sư vui vẻ hứa hẹn, mà thương nhân người hồ cũng liền chủ động tự nguyện trở thành Huyền Trang đại đệ tử. Đồng thời tại biết nhà đường luật, trộm biệt quốc cảnh người, xử tử dưới tình huống, cực kỳ nhiệt tình chủ động đưa ra, muốn viện trợ Huyền Trang lén qua Qua Châu, còn cung cấp hai thớt ngựa tốt đồng thời lương thực, quần áo, túi nước một số. Thực tế là nhiệt tình hiếu khách. Mà tại thời đại kia, theo như truyền thuyết, là mã phỉ đầu lĩnh cuối cùng sống sót thời điểm, có người hỏi hắn ngươi không muốn sống, hắn hồi đáp, Hòa thượng kia cho ta bước nhẹ đỉnh thụ nhận thời điểm, bàn tay đặt tại ta trên đỉnh đầu, nói hắn muốn đi Tây Thiên Linh Sơn đi. Hắn không ngại ta cùng theo đi. Hỏi ta muốn hay không đây? Đây bất quá là lời đồn thôi. Mà tại cái này Mã Phỉ đầu lĩnh trong ghi chép, đương nhiên, hắn tất nhiên là vạn vạn không dám sửa đổi sư phụ ghi chép. Hắn chỉ là tại Tam Tạng Pháp Sư chuyện bên trong lặng lẽ nhiều hơn một câu. Tại tiếp nhận bước nhẹ đỉnh thụ giới thời điểm, hắn cảm giác chính mình khoảng cách Phật tổ thêm gần một bước. Chương 454. Lục Nô, cảm giác thân thể bị móc sạch. Chương 454. Lục Nô, cảm giác thân thể bị móc sạch có rồi dân bản xứ tự nguyện người dẫn đường. Trần gia hai huynh đệ con đường về hướng tây trực tiếp mở ra, hay là nói, nên đón đến càng thêm nguy hiểm khó khăn, tên là Thạch Bản đà ngựa lớn cường đạo tại phát hiện chính mình đánh không lại hòa thượng về sau, trầm tư về sau, đã từng muốn thuận tay đem hiệp khách bắt. Rất đơn giản, đúng không? Ta đánh không lại ngươi, ta còn không đánh lại bên cạnh ngươi gia hỏa này rồi. Sau đó bị lần thứ hai đánh tới bởi, bị đại đường hiệp khách dùng trên tay cái kia thanh đường đao rút thành tự quay con bay. Cuối cùng thậm chí cái này tiêu căng du hiệp trực tiếp ngồi tại lập tức cường đạo trên lưng, bị lưng trọn bẹn một đường. Kia đáng thương Mã Phỉ chỉ có thể trong lòng nguyền rủa, phát huy chính mình tính năng động chủ quan. Đem cái kia tiêu ngạo đại đường du hiệp tưởng tượng thành một cái đến từ trung nguyên mỹ nhân nhi. Lúc này mới an ủi chính mình đáng thương nội tâm, miễn cưỡng đi đến cái này một đường. Bọn hắn lựa chọn vòng qua ngọc môn quan, từ phong hỏa đài xuống lấy nước, sau đó dựa vào điểm này nước, vượt qua cái kia 800 dặm lưu xa sa mạc, mặc dù bọn hắn đã đầy đủ cẩn thận, nhưng là chạy tới đường quân trấn giữ ốc đảo bên trong bụng trộm lấy nước, như cũng cực kỳ nguy hiểm. Cái này thế nhưng là đại đường đế quốc chân chính tinh nhuệ. Thạch Ban Đa nhìn trước mắt hai cái gan lớn đến muốn mạng người, bắp chân đều đang run rẩy. Các ngươi đại đường người có phải hay không đều có cái gì ma bệnh? Nghề nghiệp ngựa lớn cường đạo cảm thấy mình quả thực nhát gan vô hại đã đến cùng trong nhà nuôi bé thỏ trắng không có khác nhau. Hắn không chỉ một lần muốn nói, hai vị gia gia, chúng ta còn là được rồi. Giải thể mà ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả nhà bà nương. Mà hắn tại lấy nước thời điểm, tay liền run rẩy xuống, cứ như vậy một cái, liền phát hiện ra. Túc sát tiếng la, cầm bó đốt đến. Hiệp khách vô ý thức cầm đường đao, lông mi hơi trầm xuống, trái tim nhảy bay nhanh. Trong nháy mắt đó, lại giống là cầm ngọa hổ lệnh thời điểm, một loại khó nói lên lời khí chất từ đáy lòng bên trong nổi lên, loại kia bá đạo, loại kia sát khí, quả thực giống như là từng tại từ trong vạn quân giết ra vừa đi vừa về, giống như là đã từng cùng thiên hạ đệ nhất mãnh tướng luận bàn qua, thong dong trầm ổn. Thạch Ban đã bị sát khí dán một mặt. Trong thoáng chốc, nhìn thấy thanh niên này tại trong vạn quân xung phong bộ dáng, lại phảng phất đơn thương độc mã, độc đấu vạn quân, yêu căng ngạo mạn. Lấy lại tinh thần Mã Phỉ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đến cùng ai là Mã Phỉ? Ai mẹ nó mới là hung nhân? Chẳng lẽ nói hiện tại đại đường đồng hành đã sẽ trang làm vô hại tăng nhân làm cho người mắc câu sao? Cạnh tranh kịch liệt như vậy sao? Mà cuối cùng hiệp khách đao không có ra khỏi vỏ. Bởi vì ở bên kia quan tướng lĩnh gọi một tiếng cầm đèn đến thời điểm, ngồi xổm ở trong bụi cỏ, đầu trong sáng loáng hòa thượng cũng chỉ đành đứng lên, sau đó trong ghi chép, Huyền Trang pháp sư nói cho đám người, đây là bởi vì biên quan tướng lĩnh kỳ thật vừa lúc lại hai độ là cái Phật tử. Mà trên thực tế, Mã Phỉ trong trí nhớ trung thực ghi chép một màn kia. Làm đại đường biên quan tướng lĩnh nhìn thấy một tên thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, tay cầm 2 mét khối thiền trượng chậm rãi đứng dậy tăng nhân thời điểm, liền đại mạc bên trong ánh trăng đều bị che lại, vậy sẽ linh hoạt động mạnh mẽ từ mắt nhìn xuống biến thành nhìn thẳng, cuối cùng biến thành nước mắt, thẳng đến mảng lớn bóng tối ném rơi xuống trên mặt mình. Tăng nhân đem thiền trượng cắm tới trong đất, trầm trọng phảng phất công thành truy, chắp tay trước ngực nói, bần tăng muốn ra ngoài. Bọn hắn cứ như vậy bất khả tư nghị bị thả. Mã Phỉ hoàn toàn không thể tin được. Sau đó kinh lịch nhiều chuyện, nghĩ đến rõ ràng, chỉ là cho dù là khi đó, cũng chỉ là dám ở lúc này ghi chép một câu pháp sư thân thể vĩ ngạn. Mà tại về sau, bởi vì cái kia hiệp khách thực tế là cảm thấy tâm tình rất không thú vị, Huyền Trang nghĩ nghĩ, cho một cái đề nghị, ngươi muốn không không sai, đem mỗi ngày kinh lịch sự tình đều ghi chép lại. Tăng nhân cười nói, như vậy, so sánh có thể giết thời gian, cũng không có khó như vậy đâu. Hiệp khách Trần Uyên tâm động không thôi, chợt lại có chút không có gì lực lượng, nói, thế nhưng là, Huyền Trang ngươi cũng biết ta, ta căn bản không làm sao đọc qua sách, viết ra đoán chừng rất nhàm chán. Huyền Trang cười lên nói, không có gì. Hắn hứng hờ đem túi nước đưa cho Trần Uyên, nói, chờ ta trở về sau, giúp ngươi trau chuốt một cái liền tốt, làm không tốt, ngươi cũng có thể dựa vào cái này ở thời đại này lưu lại danh tự. Thế là hiệp khách thật bắt đầu ghi chép những chuyện này. Ngay từ đầu coi là sẽ rất gian nan, thế nhưng là vào tay mới phát hiện, kỳ thật cũng không có chính mình tưởng tượng khó như vậy đâu, không biết tại sao, chính mình lại phảng phất là rất quen thuộc ở lại làm những chuyện này, rất nhiều chuyện đều thuận tay có thể ghi chép lại. Mà cái kia ngựa lớn cường đạo nhàn rỗi nhàm chán, cũng bắt đầu ở phiến đá bên trên ghi chép đồ vật. Hắn vốn là muốn chạy, thế nhưng là cái này 800 dặm lưu xa, liền dựa vào lấy tại phong hỏa đài nơi đó được đến một điểm nước, rất khó chạy về đi, hoặc là nói, chạy về đi chính mình chỉ sợ là sẽ bị đường quân bắn thành tổ ong vò vẽ con nhím, cũng liền đành phải đàng hoàng đi theo. Mà cuối cùng để hắn triệt để lựa chọn lưu lại nguyên nhân, là bởi vì cái kia tăng nhân thế mà đem uống nước cùng đồ ăn phân cho hắn cùng Trần Nguyên bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện, tăng nhân túi nước bên trong kỳ thật một mực lưu lại chính là hạt cát, mai cho đến ngày thứ 5, làm cái kia cường đại như cùng thần linh tăng nhân đều đổ xuống. Hai người luôn cuống tay chân định cho hắn mâm nước, mới phát hiện tăng nhân làm sự tình. Không có ai biết, dạng này một cái mỗi ngày tiêu hao rất lớn võ giả, là như thế nào 5 ngày 4 đêm không ăn không uống. Ngay lúc đó hiệp khách cầm lấy sau cùng túi nước, tại cho Huyền Trang cho nước về sau, mang theo còn lại nước uống, cưỡi hồng mã đi ra ngoài tìm kiếm nguồn nước. Người ở đây trông coi hắn. Trần Uyên nhìn chăm chú lên cái kia Mã Phỉ, đưa tay rút kiếm. Cái này một đường đi về phía tây, hắn võ nghệ bất chi bất giác đã tăng lên tới vượt xa quá đi qua mức độ, chỉ là bàn tay hơi chấn động, bá đạo kiếm khí trực tiếp ngang dọc phun ra nuốt vào mà ra, trên mặt đất lưu lại một cái cực lớn vòng. Xâm xâm kiếm khí lưu động, trình độ nhất định ngăn cách nó mức. Cùng tăng nhân so sánh tạm thời bất luận, cái này du hiệp tuổi nhỏ liền đã ngang dọc là dương. Thời khắc này kiếm thuật tu vi đã cực cao. Du hiệp cười lạnh nói, ngươi như chạy, trên trời dưới đất, ta đều giết ngươi. Sau đó đem một nửa nước lưu lại, cưỡi ngựa chạy như điên rời đi. Thạch Ban Đà lúc đầu ý định đi thẳng một mạch, nhưng là nhìn lấy cái kia tăng nhân chết chết hai mắt nhắm, nghĩ tới những thứ này thời gian giống như là Phật Đà, hoặc là thần linh từ đầu tới cuối duy trì ngẩng cao chí khí chỉ dẫn lấy hắn tăng nhân, cùng nếu như không phải tăng nhân đem nước và thức ăn phân ra đến, hắn chưa hẳn có thể sống đến hiện tại. Cuối cùng Mã Phỉ thở dài, đem tăng nhân kéo tới một cái dưới tảng đá bóng tối xuống, tự đủ, như thế lớp nước, chúng ta cũng sống không nổi. Đại đường hòa thượng, ta cũng không phải là cứu ngươi, ta chỉ là không muốn bị cái kia du hiệp cầm kiếm đâm chết. Hắn đối với cái kia du hiệp có thể hay không trở về, hoàn toàn không ôm bất kỳ hy vọng. Dù sao như vậy lớp nước, cái này báo cắt của quận, nghĩ trở về quá khó khăn. Sau đó hắn hồi ức, chính mình lúc này không có lựa chọn mang theo túi nước, thậm chí giống như là đám Mã Phỉ sẽ làm như thế, đem tăng nhân giết, lấy túi nước lấy máu rời khỏi. Đến tận cùng là bởi vì chính mình mang theo những thứ này máu vô pháp sống sót, còn là ngắn ngủn mấy ngày sinh hoạt, mình đã vô pháp đối với cái này tăng nhân hạ thủ, không ngờ không phân biệt được. Chỉ là cuối cùng, cái kia du hiệp thế mà thật đánh vỡ báo cát, tìm được ốc đảo. Mà tăng nhân cũng liền vì vậy mà sống tiếp được. Cuối cùng bọn hắn đến Ita, tây bực cái thứ nhất tiểu quốc, mà ba người ở giữa ngăn cách nhưng cũng trong lúc vô hình bị đánh vỡ rất nhiều, cái kia tăng nhân cho dù là trải qua sinh tử nguy hiểm, cũng như cũ mang theo lạc quan mỉm cười, thậm chí an ủi Trần Uyên, nghĩ thật lâu, nín ra một câu, muốn uống rượu sao? Trần Uyên ngơ ngẩn, sau đó giận dữ, cuối cùng nhịn không được cuồng tuất tăng nhân đầu trọc. Lần trước uống rượu, ta cho ngươi bọc ra Trường An. Lần này uống rượu, ngươi có phải hay không muốn đem ta ném chỗ này? Ta nói cho ngươi, ai lấy thêm rượu trở về, ta quất chết hắn. Tăng nhân cũng không giận mặc hắn cầu nhỏ. Thạch Ban Đà khỏe miệng giật một cái, nâng cốc yên lặng dấu đã đến trong tay áo. Hiện đại nhân gian Tây Côn Luân, Vệ Uyên thần sắc căng tưởng, ngủ say bên trong. Tây Vương Mẫu cuối cùng chậm rãi phát hiện không thích hợp thời gian quá dài. Nhân gian trong truyền thuyết đều có hoàng lương nhất mộng tuyết pháp, ký ức quay lại vốn là sẽ không quá dài, cho nên cửa thứ hai có lẽ rất nhanh kết thúc, nhưng là gia hỏa này đã vượt qua thường nhân hồi ức mấy lần thời gian dài độ, cơ hồ là muốn chìm vào trong đó. Nhớ lại ký ức sẽ là đối với vượt qua cửa thứ ba mấu chốt nhất phụ trợ. Đại khái dẫn đầu là đóng vì loại nào đó ma luyện tâm cảnh ký ức. Thế nhưng là đến tột cùng kinh lịch đồ vật gì, thế mà ma luyện lâu như vậy. Tây Vương Mẫu yên lặng thu tầm mắt lại, chú ý tới tấm gương kia. Giờ phút này pháp bảo còn đang không ngừng hấp thu đến từ Lục Nô lực lượng. Tây Vương Mẫu phân thân tính toán thời gian một chút, ung dung trên mặt hiện ra một sợi nụ cười cổ quái. Giờ phút này, Tây Sơn giới trên Côn Lôn Sơn, rất nhiều nhóm sơn thần đội vàng đi đã đến Côn Lôn chi khâu, mấy ngày nay là đã từng tôi diễn, Côn Lôn hộ núi lớn thần Lục Ngô khôi phục thời điểm, liền sùng Ngô Chi Sơn lão sơn chủ cũng tới, thần con ý định phải vì Vệ Uyên cùng Lục Ngô thần cầu xin tha. Thế nhưng là một đám sơn thần đợi đã lâu, cũng không thể đợi đến Lục Ngô khôi phục. Lão sơn chủ trần chờ ngẩng đầu. Rất nhiều sơn thần thủy thần cùng nhau hành lễ thi pháp, cung thỉnh Lục Ngô đại thần. Pháp thuật thần thông, liên thông trong ngoài. Phản phất có to lớn tấm gương hư ảo hiện lên, bên ngoài là cung cung kính kính Tây Sơn giới chư thần, bên trong thì là một mảnh ám trầm, tĩnh mịch nơi, to lớn, vĩ đại Côn Lôn chi thần Lục Ngô ngay tại trong đó, hôm nay chính là thần khôi phục thời gian. Hồi lâu không có trả lời, chư thần đành phải lại một lần kêu gọi nói, cung tỉnh Lục Ngô đại thần. Pháp thuật lại lần nữa cường hóa, thanh âm cũng có thể nghe được rõ ràng. Thế là, rất nhiều nhóm sơn thần nghe được một loại thanh âm kỳ quái. Thanh âm thật lớn, thật ồn ào, rất khó nghe. Nương theo lấy Lục Ngô thần bản thể nâng lên hạ xuống, thanh âm này cũng là lúc lớn lúc nhỏ. Có điểm giống là, tựa như là, tại chư thần tâm thần nghiêm nghị, hoàn toàn không dám suy nghĩ nhiều nói nhiều thời điểm. Không biết là ai lẩm bẩm một câu lời nói, chỗ nào đến mèo ngáy to. Làm sao khó nghe như vậy, ta còn chưa từng nghe qua khó nghe như vậy từ ngáy. Sùng Nô sân chủ, Lưu Sa Hà thần. Một mảnh lúng túng đến có thể sử dụng ngón chân chụp ra một mảnh thần châu mô hình tĩnh mịch, đồng nhiên, nương theo lấy pháp lực gợn sóng, cái này pháp thuật liền bị chỗ này Côn Lôn thần chúng cưỡng ép đánh gãy. Thiếu điều là đem điều này có thể để Lục Nô trước mặt mọi người không mặt mũi ở trong xã hội lăn lộn một màn cho ngừng lại, cầm đầu Côn Lôn thần chúng một trong miễn cưỡng duy trì được trang nghiêm, khuôn mặt cứng ngắt nói, Lục Nô thần chưa thức tỉnh. Chư thần lại bề. Cái này là chư thần cổ quái đối mặt, căn bản không có dám nhắc tới cùng chuyện mới vừa rồi, nhưng khi hỏi thăm lúc nào lại đến thời điểm, Côn Lôn thần chúng không thể cho ra thích hợp giải thích, chúng thần cũng chỉ đành tối lui, cái kia Côn Lôn thần chúng trong lòng cũng là nghi ngờ không thôi, lấy Lục Nô thần tính toán, vốn không khả năng xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Là xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu sự tình, cực lớn tiêu hao Lục Nô lực lượng của thần sao? Thế mà để Lục Nô thần lại lần nữa lọt vào cực sâu trong lúc ngủ say. Thần rất là không hiểu, bất quá ít nhiều nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt ngăn lại phải kịp thời, những thứ này sơn thần thủy thần cũng đều biết lợi hại. Bao nhiêu là bảo vệ ở sơn thần Lục Nô uy danh cùng tôn nghiêm, không đến mức không mặt mũi ở trong xã hội lan lộn. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới thời khắc này một màn. Tại lui tán đi sơn hải chư thần bên trong, Lưu Sa Hà thần trưởng thừa bên cạnh. Quỷ nước nâng đỡ kính mắt, yên lặng đem mini camera giấu vào trong ngực. Chương 455. Huyền Trang đại đệ tử Lữ Hành bản chép tay chương 455. Huyền Trang đại đệ tử Lữ Hành bản chép tay Ti trưởng Thiên Chi Cựu Đức Thủy Thần trưởng thừa cứng đờ đi ra núi Côn Lôn phạm vi, mới thở phào một hơi. sau đó vươn tay bóp lấy trước mắt một tiếng ưu nhã chấp sự quần áo quỷ nước điên cuồng lắc tới lắc lui. Miệng của ngươi là thiếu cái khóa sao? Như thế không tại ngoài miệng trước đem.
A.
Thủy thần trường thừa khóc không ra nước mắt, rất được nghiến răng nghiến lợi. Lại dám nói thẳng Lục Ngâu ngáy ngủ, lá gan này là có bao nhiêu mập? Chỉ cần cùng cái kia hầu tử dính dáng đến quan hệ, luôn cảm thấy vận khí của hắn liền không có tốt qua. Quỷ nước bị lắc lư choáng váng, nâng nhấc tay, nếu không ta xin lỗi ngươi.
Xin lỗi, ngươi muốn làm sao đền bù ta?
Quỷ nước trầm tư. Sau đó trịnh trọng đề nghị, nói, bằng không, ta đem chính ta xin ra ngoài.
Trường thừa.
Trạch mấy ngàn năm thủy thần lọt vào bản thân hoài nghi đổi phế bên trong. Thần nên trực tiếp không để ý tới gia hỏa này. Sùng Nô Sơn chủ chú ý tới cái này lạ lâm thân ảnh, hơi có hiếu kỳ mở miệng kêu, trường thừa, vị này là.
Trường thừa suy nghĩ dừng một chút, cái này thế nhưng là Côn Lôn chư thần tập kết thời điểm, nếu là bị vị trưởng giả này biết, thần đem cái này ngoại giới người mang trở về, sợ là sẽ phải bị trách phạt.
Lúc này mạch suy nghĩ có chút chuyện, cứng ngắc nói, là ta gặp phải, mới thủy thần.
Ồ, mới thủy thần.
Lão Sơn chủ kinh ngạc, cười cười nói, ta còn không biết Lưu Sa Hà thêm ra mới thủy thần.
Tiểu gia hỏa, ngươi là cái gì thủy thần?
Trường thừa nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào.
Bên kia quỷ nước ưu nhã không người, mặt không đổi sắc hồi đáp, toàn bộ viện bảo tàng, toàn bộ phố cũ, đều không có ai so ta hiểu rõ hơn có cả có lạ. Cho nên, ta chính là có cả có lạ chi thần.
Trường thừa khỏe miệng giật một cái. Trong lúc nhất thời có đưa tay nện trên mặt mình xúc động. Mà bên kia không biết là với ai lẫn vào quỷ nước, liền phảng phất đem xã giao kỹ năng hoàn toàn điểm đầy, tại tử trạch trường thừa hoàn toàn không biết thời điểm, thế mà cùng bên kia sơn thần thủy thần hôn cái quen mặt, làm Sùng Ngô Sơn chủ hỏi thăm nghe được, quỷ nước còn không có chính mình dòng sông thời điểm, xác nhận cái sau trên thân lại có một chút thần tính, nói, khó trách ta gặp ngươi khí tức trên thân mặc dù thuần khiết, nhưng lại yếu ớt. Đã là thủy thần, không có chính mình thủy vực, tự nhiên sẽ không ngừng suy yếu.
Thần trầm tư xuống, khẳng khái nói, dạng này, lão phu bên kia còn có một đạo chi nhánh thủy hệ, từ đầu đến cuối không có thủy thần chiếm cứ, nếu là ngươi không chê, không bằng là ở chỗ đó an ra đi.
Trường thượng, một ngày này, Lưu Sa Hà thần sông chân chính trên ý nghĩa nhận biết được, cái gì gọi là một cái lời nói dối, cần càng nhiều lời nói dối để đền bù.
Vệ Uyên chân linh, như cũng còn tại trong trí nhớ, mà việc này thực bên trên, cũng có thể làm là đại đường năm bên trong, chân chính phát sinh qua sự tình,
là chân thật không giả lịch sử. Tại đến Tây vực cái thứ nhất thành trì nhỏ về sau, bọn hắn bắt đầu mảnh này đường đi chân chính chỗ mấu chốt, Trần Uyên tại ghi chép chứng kiến hết thảy thời điểm, Huyền Trang đã từng rất kỳ quái hỏi hắn, vì sao lại như vậy chú ý địa phương phong tục, lộ tuyến, cùng chứng kiến hết thảy. Trần Uyên cũng nói không nên lời cái gì nguyên do, chẳng qua là cảm thấy phải như vậy đi làm. Huyền Trang liền cũng không còn để ý, mà Mã Phỉ Thạch Bàn Đà cũng theo ở phía sau, hắn học xong văn tự sử dụng, tại Trần Uyên ghi chép cái này về sau dài rằng dọc đường đi thời điểm, hắn cũng từng ghi chép rất nhiều kinh lịch cùng mình ý nghĩ, nó ba, cái kia đại đường tăng nhân là cái người thật kỳ quái. Ta đã từng nhìn thấy qua rất nhiều, từng cái địa phương tăng nhân. Mảnh này trên đường, xưa nay không khuyết thiếu vận chuyển tơ lụa cùng đồ sứ thương nhân, cũng không thiếu khuyết những hòa thượng kia, trừ hòa thượng bên ngoài, còn có đủ loại cái gọi là người thông minh. Bọn hắn có khuôn mặt tiểu thụy, nhíu chặt lông mày, giống như là đem hết thể kinh lịch đều dùng để suy nghĩ vĩ đại Phật pháp, có thì là thai to mặt lớn, giống như là đặt ở cung phụng trên mặt bàn heo mập, lớn tiếng niệm tụng lấy dăm cho không kêu đạo lý. Có nghiêm túc trang nghiêm, liền tiểu hài tử đều sẽ bị dọa khóc, có nhưng lại quá mức nặng lớn. Nhưng là ta chưa từng thấy từng tới giống như là Huyền Trang dạng này người, hắn tuấn mỹ, mặt mày bên trong tựa hồ mang theo hài tử ngây thơ, nhưng là hắn cũng lấp đầy trí tuệ cùng lực lượng, cho dù là đối mặt với tử vong, khóe miệng đều mang mỉm cười, mà cái này mỉm cười bên trong nhưng lại có một loại ưu sầu. Đại đường là dạng gì địa phương mới có thể dựng dục ra dạng này người đến? Mặc dù ta không thích hắn, nhưng là vẫn muốn nói, hắn giống như là cái chân chính tăng nhân.
Nó 17, chúng ta tới đã đến Cao Sương Quốc, nơi này là Tây vực một cái bá chủ, nhưng là ta tới đây trước đó, không nghĩ tới, nơi này quốc chủ thế mà là một trong đó nguyên hán nhân, đám này hán nhân võ đức dồi dào đến trình độ nào? Theo cái kia đang chết thú uyên, nơi đây bị bôi lên, tựa hồ là đang ghi chép thời điểm đột nhiên đình chỉ, hoặc là bị một đấm đập tầm ầm một cái. Theo cái kia bên nói, nơi này đô thành lại cùng đại đường thành Trường An rất giống, sau đó mới biết được, nơi này quốc chủ đã từng đi qua thành Trường An. Ừ, nơi này quốc chủ hy vọng để hòa thượng kia lưu lại, ngay từ đầu còn là thật tốt thuyết phục, sau đó thế mà trực tiếp uy hiếp, định đem Huyền Trang cưỡng ép lưu lại làm quốc sư. Nhưng là cuối cùng chúng ta còn là rời khỏi nơi này, không biết Huyền Trang pháp sư cùng hắn nói cái gì. Cao Xương quốc vương cùng hắn tại Phật tổ trước mặt kết bái thành huynh đệ. Cái này quá không hợp thói thường.
Bất quá rất tốt, chúng ta không còn là một mình lên đường, chúng ta có rồi 20 năm lộ phí, 30 con ngựa, 25 cái tùy tùng, bất quá pháp sư bị nhét 4 cái đồ đệ, thuận tiện còn có cái Cao Xương quốc quan viên.
Ta không biết, làm sao lại có một nước chi chủ nguyện ý cùng một cái bị truy nã tăng nhân kết bái.
Dạng này người là lớn bao nhiêu mị lực.
Bất quá ta càng có khuynh hướng, cái này Huyền Trang là dùng cái kia so tăng bắt còn lớn nắm đấm làm được đây hết thảy, nhưng là từ bỏ quốc sư vị trí, ta có chút sợ hãi thán phục.
Hắn không giống như là tên hòa thượng.
Dựa theo cái kia vừa nói, đây càng giống như là cái nho sinh.
Đáng chết, trung thổ nho sinh quan văn đều như thế không hợp thói thường sao?
Nó 26, chúng ta tới đã đến quy tư, quy tư có một cái kỳ quái phong tục, tiểu hài ra đời về sau dùng tấm ván gỗ bắt chói đầu, hoàng thất cũng không ngoại lệ, đầu đều là sẹp, cho nên nữ tử cũng không được khá lắm nhìn, nhưng là ta cảm thấy, cầm vải vóc mù mở đầu, kỳ thật cũng kém không nhiều.
Ta đáp ý bênh vang mà cùng cái kia viên hầu nói,
rất tốt, cái kia viên hầu đem ta đánh một trận, ta đi lại túi hầu tử. Nhưng là nơi này thật là rất tuyệt địa phương, liên miên không ngừng tăng xá, cao vút trong mây Phật tháp, phi thiên tại không trung nhảy múa, thiên Phật ở trên đỉnh đầu nhảy nhót, tăng độ Phật chúng trên trước, giảng kinh thuyết pháp không ngừng bên hai. Ta coi là Huyền Trang lại ở chỗ này nán lại thật lâu, nhưng là hắn đồng thời không có. Trước đó có tăng nhân nói cho ta, tu Phật nhất định phải là khổ sở sự tình, nhưng là ở đây, ta nhìn thấy chứa đựng cao tăng xá lợi tử trên cái hộ, khắc họa lại là hồng trần vạn trượng ca múa, ta khổ tư không được, cuối cùng hỏi thăm Huyền Trang, hắn nghĩ thật lâu nói cho ta, Phật pháp là cái gì đây? Phật pháp là vì người sử dụng. Nếu như nói có thể đem thế tục ca múa hồng trần, cùng cao tăng trí tuệ tầm đó đạt tới cân bằng. Như vậy cho dù là Phật tổ tại thế, cũng không thể nói đây không phải một loại cao minh Phật pháp. Ta đột nhiên có chút kỳ quái, hắn dạng này thành kính tăng nhân, vì sao lại nói lời như vậy, hắn đi Phật quốc thật là đi lấy kinh sao? Mà nếu như Phật tổ không tán đồng quan điểm của hắn, hắn sẽ làm cái gì? Tại cự tuyệt quốc sư vị trí sau, hắn lại một lần nữa cự tuyệt dạng này một cái, đem hồng trần cùng Phật pháp đạt tới một loại tinh diệu bình thản địa phương, tiếp tục tiến lên, đối với bất kỳ một cái nào tăng nhân đến nói, rời khỏi dạng này Phật pháp thịnh vượng địa phương, tuyệt đối so với vứt bỏ tài bảo càng khó, hắn tựa hồ không giống như là cái nho sinh, hắn là cái khổ tu người đi đường. Nó 27, rời khỏi quy tư về sau, chúng ta nhất định phải vượt qua núi tuyết, núi Côn Lôn cùng Thiên Sơn. Cái kia Trần Uyên cũng chính là cái kia vượn không biết tại sao tâm thần có chút không tập trung, muốn trèo lên Côn Lôn. Nhưng là lại an toàn chút, chúng ta lựa chọn từ khác một bên đi, nơi này chưa từng có người nào đạp lên đi qua, rất nguy hiểm, lần này núi tuyết hành trình, núi tuyết cao trọn vẹn ngàn trượng, không có con đường, liền võ giả ở phía trên cũng không có cách nào hô hấp, mà lại trong gió tuyết, nhìn thấy bạo long, gió lạnh lạnh thấu xương, có nhiều bạo long, cắt bay đá chạy, gặp mất mạng. Chúng ta đi 7 ngày, chết một nửa người. Ta chưa từng có nhìn thấy qua hắn như thế bị thương. Mà tại lần này đang đi đường, chúng ta gặp đột quyết thiết kỵ giặc cướp. Những người đột quyết đó trong bao đặt vào chết đi người tài vật, mùi máu tanh phóng lên tận trời, dùng dây thừng lôi kéo nữ tử cùng nam tử ở bên ngoài chạy, có đã chết đi, bị mài ra rất lớn mùi thối, cho dù là ta như vậy mã phỉ cũng không thể nhẫn. Mà lúc này đây, ta lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Trang phẫn nộ. Hắn lấy hai tay giết chết 57 tên người khoác thiết giáp đột quyết giặc cướp mã tặc, sau đó đem những cái kia chết đi người an táng. Trên mặt biểu lộ bi thương mà mềm yếu, ta cảm thấy hắn đang tức giận xuất thủ thời điểm, giống như là trong truyền thuyết kim cương, mà tại cuối cùng niệm tụng kinh văn thời điểm, tựa hồ rủ xuống nước mắt, là người xa lạ mà bi thương thút thít, là rời đi người mà âm thầm cực kỳ bi ai, vậy mà lại giống là Bồ Tát đồng dạng. Ta không có tưởng tượng qua, từ bi cùng phẫn nộ có thể đồng thời xuất hiện ở trên người hắn. Nhìn như vậy đến, hắn càng giống là người bình thường. Hắn lần này không có nói cho chúng ta làm như thế nào ghi chép, nhưng là ta cùng biên hầu đều yên lặng làm cải biến. Chúng ta đối ngoại nói, là những cái kia giặc cướp mã tặc lên nội chiến, chia của không đều, giải tán lập tức. Tất cả mọi người tin tưởng. Nó 37, chúng ta tới đã đến Tây Đột Quyết Vương Đỉnh. Đông Đột Quyết cùng Đại Đường giao phòng, mà Tây Đột Quyết, nhưng thật ra là Đại Đường Minh Hữu. Lần này, Huyền Trang lại một lần thành công lấy được Đột Quyết mồ hôi hữu nghị, mặc dù ta biết, cái này hữu nghị chỉ là bởi vì Huyền Trang người mị lực cùng lòng tin, mặc dù bàn tay của hắn đặt tại đầu ta đỉnh thời điểm, ta hoảng đến kịch liệt, nhưng khi hắn thu hồi bàn tay cùng tiền trượng thời điểm, hắn là ta gặp qua nhất làm cho người tin phục người. Đột Quyết mồ hôi phái ra một vị đã từng đi hướng Trường An, tinh thông các quốc gia ngôn ngữ tướng quân hộ vệ chúng ta. Mặc dù ta tin tưởng, Huyền Trang có thể một cái tay đem cái này tướng quân chôn đến trong đất đi. Mặt khác, cái kia vượn từ đầu đến cuối tại cái này một tòa thành trì bên trong chạy loạn, viết hắn cái gọi là Tây Vực nhớ, địa lý tình thế, khí hậu, sản vật, chính trị, kinh tế, văn hóa, phong tục, tông giáo, cái gì đều biết, gia hỏa này thật không có ý tứ, hắn nói những vật này sẽ hữu dụng, có thể hỏi hắn có làm được cái gì, hắn lại đáp không được. Chỉ nói là, thật giống có người nói cho hắn, lộ tuyến, văn hóa, phong tục những cái này mới là trọng yếu nhất. A, đúng, cái này một tòa vương đỉnh, gọi là Lá Nát Thành. Thạch Ban Đà duỗi lưng một cái, đem chính mình văn tự lưu lại, thường ngày tính chào phung cái kia hiệp khách đầy miệng viên hầu, sau đó bị đánh một trận, nằm ngửa một canh giờ sau, xuống đất ăn cơm, sau đó cái kia ra ngoài cùng người đánh nhau hiệp khách bị hòa thượng mang theo cổ kéo trở về, lệnh cưỡng chế đọc Phật kinh. Liếc nhìn, cái kia hiệp khách trong tay Phật kinh là Duy Ma Cật Kinh. Ở đây ở thời gian, Huyền Trang được ban cho phía dưới một cái khó được hoa sen hạt giống, nhưng là trên đường vất vả, đành phải đem cái này hoa sen hạt giống đặt ở viện này rơi trong chung nước, bọn hắn rất nhanh rời khỏi, rời đi thời điểm, cái kia hiệp khách lấy tay bên trong Trường An bảo kiếm tại cửa ra vào trùng điệp một chạm, kiếm khí lăng liệt. Lấy đó đây là năm đó Trường An du hiệp chỗ ở địa phương. Lúc này, không có ai biết, tại nửa cái thế kỷ về sau, Đại Đường thiết kỵ dựa vào Tây Vực nhớ bên trong ghi chép lộ tuyến giết vào Tây Đột Quyết thành trì, tại đã từng vương đỉnh thành lập Đại Đường công sở, ở ngoài thành, nữ hoàng Võ Tắc Thiên hạ lệnh thành lập Phật tự. Mà ở thời điểm này, có một nhà họ Lý Thiên Thủy nhân sĩ đi vào Lá Nát Thành. Có một ngày, con của bọn hắn tìm được hốc tường khe hở bên trong Duy Ma Cật Kinh một bước này Phật kinh lại tên là Thanh Liên Phật Điện, lại bởi vì trong sân một đóa hoa sen thanh tịnh và đẹp đẽ, cho nên tự xưng Thanh Liên. Tại Huyền Trang cùng Trần Uyên đi qua Lá Nát Thành 72 năm sau, Thanh Liên cư sĩ sinh ra ở nơi này. Đồng thời tại 20 năm sau hông meo trường kiếm, như là du hiệp, đi hướng Trường An. Lịch sử luôn luôn như thế, tại ai cũng chưa từng tưởng tượng qua địa phương giao thoa, lãng mạn mà bao la hùng vĩ. Mà cái kia Mã Phỉ đương nhiên không thèm để ý những thứ này, hắn chỉ là nương theo lấy Huyền Trang cùng bị hắn trở thành biên hầu như khách, khó khăn cất bước tại Tây Vực con đường bên trên, đi chép chứng kiến hết thảy, tắt mã nhi hãn, người nơi này đều là thờ phụng bái hòa giáo. Chúng ta vào thành thời điểm, bị đánh. Mà chuyện như vậy, tại huyền trang trong hồi ức cũng có bị ghi chép lại. Hai tên đồ đệ của ta bị bái hỏa giáo đồ dùng bó đuốc xua đuổi, kém chút mất đi tính mệnh, về sau kết quả vẫn như cũng là vô pháp nói nhiều tại mặt giấy, chỉ là vô luận là huyền trang hồi ức, còn là nói mã phỉ ghi chép, đều viết xuống đến kết quả. Huyền trang hướng Tát Mã Nhĩ Hãn quốc vương giới thiệu Phật pháp, một buổi tối thời gian thay đổi quốc vương tín ngưỡng. Quốc vương từ bỏ bái hỏa giáo, bắt đầu dựa theo trung thổ Phật giáo lễ nghi sinh hoạt, thậm chí bắt đầu bắt giữ khu trục bái hỏa giáo. Hành động như vậy bên trong, rất khó không nói có tăng nhân là người mình thông hơi lý do tại, dù sao mã phỉ rất vui sướng, mà sau đó đã đến sống qua, chỗ này quốc vương vương hậu là cao xương quốc vương muội muội, cho nên hắn cảm thấy có lẽ có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái, liền hiệp khách cũng cho rằng như thế. Sau đó bọn hắn gặp cái nào đó rất mộng bức sự tình. Cao xương quốc vương muội muội qua đời, xuống nước quốc vương cưới cái mới lão bà. Sau đó rất cầu huyết sự tình phát sinh, cái này quốc vương nhi tử coi trọng chính mình mẹ kế, đem cha làm thịt, bị ghi chép lại văn tự là tiểu nhi tuổi nhỏ, thành niên nhi tử kế thừa quyền bị, như cũ cưới chính mình mẹ kế làm vợ, thế là đang dung chuyển bên trong. Huyền Trang lấy một đôi thiết quyền, một cái 800 cân tiền trượng kéo ra đường ra, thế mà mạnh mẽ xông ra đến. Tại gia tất thí quốc bên trong, lấy Phật tổ xá lợi xem bói, đến cây bổ để dấu hiệu. Tại Kiên Đà La thấy rách nát, gặp giặc cướp. Tại Huyền Trang cùng Trần Liên cuối cùng đi vào mục đích thời điểm, còn phát sinh một kiện rất không hợp thói thường sự tình. Huyền Trang thế mà bị cướp sắc, có một vị cổ Ấn Độ giáo phái nữ thần đột ra thiên thần, danh xưng là sông hàng đầu mượn, muốn để Huyền Trang coi là mình tế phẩm. Hơn 50 tên thời đại thần thoại võ sĩ đem Huyền Trang cho cướp. Huyền Trang tâm tình tương đối tốt, thế là chỉ là nhắc lên cái kia thần linh thuyền, tam tạng pháp sư chuyện biến mất chuyện này là Huyền Trang làm, ghi chép nói hắc phong nổi lên bốn phía, gãy cây cắt bay, dòng sông tuôn ra lãng, phản thuyền lật đổ. Thời đại thần thoại các võ sĩ tưởng rằng thần linh nổi giận, thế là đàng hoàng quy lại. Mà cuối cùng, làm đại đường thành công đem đông đột quyết chính phục, để đột quyết khả hãn ở phía sau vườn hoa nhảy múa thời điểm, Huyền Trang cùng Trần Uyên cũng tới đã đến đích đến của chuyến này, hơi ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia lạn đà tự. Chương 456. Uyên xã giao chương 456, Uyên xã giao Huyền Trang đến cái kia lạn đà tự thời điểm, lấy được quy mô lớn nhất hơn nên. Tại buôn ba trọn vẹn 4 năm về sau, hiệp khách cũng đã 25 tuổi, đến nỗi Huyền Trang, hắn đã 32 tuổi nhiều, mà xem như đối với hắn hơn nên, toàn bộ cái kia lạn đà tự tiếng trống rung trời, trước nay chưa từng có nghi thức hơn nên, là vì đến từ xa xôi quốc gia tam nhân. Thật sự là đủ uy phong. Trần Uyên ôm kiếm, thở dài một cái. Bên cạnh thạch bàn đà khẳng định gật gật đầu, kinh lịch trọn vẹn hơn 3 năm nhanh 4 năm 43, hắn đều 38 tuổi, bao nhiêu là trầm ổn rất nhiều, đối với cái kia hiệp khách tạm thời không nói, hắn hiện tại đối với Huyền Trang đã là đầu giảm xuống đất, có thể cùng Cao Xương quốc vương thành vì huynh đệ, để đổi quyết khả hãn phái binh hộ tống. Còn trong vòng một đêm để một quốc gia quốc vương đổi tin quái vật. Thạch bàn đà cũng hoài nghi lui về phía sau sẽ có hay không có so hắn còn giữ rồi hòa thượng. Đại khái lại không còn có rồi a bình thường hòa thượng, nhiều nhất là mãnh, hoặc là chính là mạnh. Hòa thượng này là lại mãnh lại mạnh. Mà Trần Uyên sờ sờ bụng, lại sờ sờ Huyền Trang đầu trọc, bắt đầu trầm ngâm suy tư cơm tối. Thạch Ban Đà lo lắng nói, chúng ta tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, chẳng lẽ bị khi phụ à? Bọn hắn dám? Du Hiệp cười lạnh vài tiếng, phía sau cái kia một thanh kiếm bắt đầu trầm thấp rít đạo, rất tốt, thanh kiếm này vẫn luôn là Huyền Trang cho hắn mài, không biết tại sao, dù sao càng ngày càng thuật tay, nếu là cái nào không có mắt hòa thượng khi dễ qua đến, đừng trách hắn trường kiếm nhanh chóng. Bất quá thật đáng tiếc, Du Hiệp không thể lấy được bày ra thủ đoạn cơ hội. Huyền Trang lấy được độ cao cao nhất độ lễ ngộ. Tại hơn 10.000 người cái kia lạn đã tự, muốn đi vào tăng nhân đều là một chỗ đại tài, bằng không mà nói, thậm chí sẽ bị lao tăng quét rác ngăn cản, nơi này không chỉ là đang nghiên cứu Phật Pháp, bao quát dân gian kinh điển, thậm chí còn có thuật số cùng y học. Mà tại hơn 10.000 người bên trong, Huyền Trang vừa đến chính là cao nhất 10 người một trong. Hắn ở chỗ này 5 năm. Thời đại kia Phật Pháp đã sớm bắt đầu xuống dốc, các loại truyền thuyết hôn tạp không rõ, ngược lại là bà La Môn giáo thịnh hành, cho nên cái nào chỗ nào đều nói có đây là Phật Tổ đã từng tới địa phương, đây là Phật Tổ đã từng ngộ đạo địa phương, nói thế nào, một câu. Ai có thể thổi như bức ai lợi hại nhất? Người địa phương đều không tin, liên lừa gạt người bên ngoài. Tất cả đều khoác lác ta nói cho ngươi. Một ngày Thạch Bàn Đà mặt mũi tràn đầy khó chịu, vỗ bàn mắng to, ta hoa tiền, mời bọn họ uống rượu, đám này đám nhóc con mới nói cho trật tướng, cái gì đây là Phật Tổ đốn ngộ địa phương, đều kéo con bê, gạt người đi qua lĩnh hội, sau đó liền lấy tiền. Trần Uyên kinh ngạc, là giả dối sao? Thạch Bàn Đà nói, đương nhiên là giả dối, hầu tử. Không, ta nói là, khu cụ, Uyên. Không tin, ngươi hỏi hắn. Hắn chỉ trên mặt bàn một tên khác tăng nhân, cái sau rất lúng túng gật gật đầu. Thế nhưng là Trần Uyên rất nghi hoặc, mà Huyền Trang đồng dạng nghi hoặc. Hai cái huynh đệ đối mắt nhìn nhau xuống, nguyên lai là khoác lác sao? Là như thế này a, ta còn tưởng rằng là tả thực đây này. Ta cũng tưởng rằng tả thực ấy nhỉ. Bất quá dạng này liền rất bình thường. Đúng vậy a, khó trách ta hoa trọn vẹn hơn một tháng mới đốn nộ. Nguyên lai là khoác lác a. Khó trách như thế. Du Hiệp cùng Huyền Trang mặt có giật mình. Đúng đấy, ngươi hoa hơn một tháng mới bữa. Thạch Ban Đa thuận miệng tiếp lời nói gốc dạng, sau đó sắc mặt từng chút cứng ngắc. Ngươi thế nào sao rồi? Bên cạnh tăng nhân càng là một miếng cơm kem chút sặc chết, kịch liệt ho khan không ngừng. Du Hiệp gãi đầu một cái, nói, ta chưa nói qua sao? Chúng ta quê quán với những chuyện này, quen thuộc hơn tả thực. Huyền Trang sắc mặt ôn hòa hồi đáp, bất quá ta cảm thấy, liền xem như khoác lác, hẳn là cũng có chút thú vị địa phương, cũng không thể toàn bộ đều là khoác lác, có lẽ đi vừa đi, dù sao cũng là Phật Tổ năm đó đi qua địa phương, mặc dù nói là có truyền thuyết quyết đại thành phần, thế nhưng là Phật Tổ có thể làm đến, vậy ta khẳng định cũng có thể. Thạch Ban Đà khẽ miệng giật một cái, lọt vào một loại mờ mịt bên trong. Thân mẹ nó tà thực. Các ngươi đại đường người trong đầu đến cùng ở thứ gì đồ chơi? Viết cái quỷ thực. Quỷ đều không tin. Không được, quỷ không được, hòa thượng kia một bàn tay liền siêu độ rơi. Thạch Ban Đà lọt vào bản thân xoắn xuýt bên trong. Còn bên cạnh tăng nhân cũng đã tê cả da đầu, trợn mắt hốt mồm, cái gì gọi là Phật tổ có thể làm đến, ngươi cũng có thể. Ở trong đó thế nhưng là còn thêm không ít truyền thuyết ấy nhỉ a. Nhưng ai cũng không biết, kia đến từ Thần Châu tăng nhân ôn hòa biểu đạt chính mình ý nguyện về sau, thuận cấp độ thần thoại Phật tổ ngộ đạo quy tích, sau đó thi triển nghề cũ, hoa thời gian 3 năm, đem ngay lúc đó Phật quốc Ấn Độ hơn 70 quốc gia đi một lượt. Kia là Phật giáo sau cùng ánh chiều tà thời đại, cái kia nát đà cũng là nhất rực rỡ thời kỳ. Mà lúc đó Phật môn biện luận cực kỳ tàn khốc, kẻ thất bại hoặc là đưa về người thắng môn hạ làm đệ tử, hoặc là liền trực tiếp cắt đầu lưỡi, để bày tỏ bày ra đời này cũng không tiếp tục đàm luận Phật pháp, mà chỉ có chân chính Phật môn tu sĩ mới có thể ngưng tụ ra xá lợi tử, càng là cực kỳ trịnh trọng bảo vật. Thời đại kia, Huyền Trang đã từng thay thế cái kia lạn đà tự chủ trì xuất chiến biện luận Phật pháp, cuối cùng không có người khiêu chiến tình trạng. Huyền Trang rất tiếc nuối thở dài. Trần Nguyên cổ quái hỏi, làm sao vậy? So hết à? Đến từ Thần Châu tăng nhân có chút nhàm chán gật gật đầu, phải, so xong, không có người khiêu chiến ta. Tại sao? A, cái này a. Tăng nhân gãi gãi đầu trọc, nói, bọn hắn hiện tại cũng là đệ tử của ta, khẳng định không cách nào so sánh được a, đúng không? Trần Nguyên, hai cái pháp phái tất cả mọi người biến thành đệ tử của hắn, quy về Huyền Trang môn hạ. Mà hậu thế người chỉ biết là Huyền Trang mang về lượng lớn Phật kinh, kỳ thật trừ bỏ những thứ này Phật kinh, còn có chọn vẹn 7 tòa có thể xem như lưu phái bảo vật chân phái tự vật, cùng Phật môn chân tu biến thành, chọn vẹn 150 hạt xá lợi tử. Không có người hỏi hòa ái lên gần Huyền Trang pháp sư. Đám đồ chơi này là thế nào đến? Có lẽ là thời đại kia Phật quốc tăng nhân quá khẳng khái, liền chấn phái trí bảo đều có thể đưa cho Huyền Trang. Nhất định là như vậy. Cũng không thể là Huyền Trang pháp sư biện luận Phật pháp, trực tiếp lật tung từng cái Phật môn lưu phái về sau được đến a, ha ha ha, cái này sao có thể? Mà thời gian trở lại Huyền Trang xuất phát ngày đó, Trần Uyên buồn bực ngán ngẩm ở lại cái kia lạ đà tự. Lại nghe nói Thạch Bàn Đà bị người ngăn lại, nghe nói còn có các loại đùa cợt đại đường cùng Huyền Trang sự tình chuyển tới, vốn là nhàm chán đến cực hạn Trần Uyên đại hỉ, sau đó mang theo kiếm liền chạy ra khỏi đi, đi thời điểm, đã hơn 40 tuổi Thạch Bàn Đà bị giẫm trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Trần Uyên lúc đầu lưng phấn khuôn mặt có chút lạnh xuống. Giẫm lên Thạch Bàn Đà, là cái cực kỳ hùng vĩ nam nhân, hắn mang theo khiêu khích mỉm cười nhìn xem Trần Uyên, ngươi chính là cái kia người nhà Đường tùy tùng sao? Nghe nói cái kia trung thổ tăng nhân có rất lớn trí tuệ, chỉ tiếc ta chưa từng gặp qua, bất quá các ngươi phương Đông có gần son thì đỏ tục ngữ, ta nhìn ngươi cũng bất quá như thế à. Thạch Bàn Đà la lớn, hầu tử, cháy mau. Hắn là, chỉ tiếc Thạch Bàn Đà không có thể nói đi ra. Năm nay đã 29 tuổi hiệp khách cổ tay rung lên, chôi kiếm này trực tiếp liền vỏ bay ra ngoài, đem hai tên cánh tay thô to hộ vệ cho trực tiếp đánh lui lại, sau đó đông nhiên vượt thân hướng phía trước, thân như mãnh hổ, bước chân đạp ở trên mặt đất, cổ sống có chút nâng lên, cánh tay phải tùy theo đi theo ra ngoài. Một chiêu này mãnh liệt đáng sợ. Tại Thạch Bàn Đà sinh không thể luyến nhìn chăm chú. Tên kia hùng vũ nam tử mắt phải vành mắt trùng điệp ăn một đấm, bang lang một cái bay rất ra ngoài, trong nháy mắt đó, toàn bộ đường đi tựa hồ cũng an tĩnh lại, hoặc là nói an tĩnh đáng sợ, sau đó hiệp khách một mực nhớ kỹ đầu đường ẩu đả yếu điểm, trực tiếp xoay người đi qua, xiết quả đấm, chiếu vào đối diện mà trên trán chính là mấy quyền. Cái kia hùng vĩ nam tử giận dữ, cũng theo đó ra quyền đánh trả. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đầu đường ẩu đả. Cuối cùng đại đường Trường An hiệp khách, Lạc Dương người xấu vĩnh hằng ác mộng còn là hơn một chút. Hắn chỉ đen một cái hốc mắt. Cái kia hùng vĩ nam tử hai cái hốc mắt đều đen. Lưu lại một câu, ngươi chờ. Mang theo tùy tùng rời khỏi, mặc dù nói nhìn chằm chằm hai cái mắt còn thầm, bất quá hắn lúc đi còn là khí vũ hiên dương cao, cũng là đánh thắng như vậy, hiệp khách gắt một cái, sau đó đem ngã trên mặt đất mã phỉ kéo lên, sắc mặt người sau tái nhợt, nói, kia là cái quan lại quyền quý à, chúng ta gây phiền toái. Quan lại quyền quý lại như thế nào? Hiệp khách cười lạnh nói, là hắn động thủ trước. Ngươi mặc dù có người hồ huyết thống, có thể nói, cũng coi là ta đại đường qua châu nhân sĩ, đại đường con dân ở bên ngoài chịu khi dễ, sao có thể cứ như vậy mắt lom lom nhìn. Đương nhiên phải thật tốt thu thập trở về, quản hắn là ai, muốn ăn đòn không lầm. Du Hiệp Dương Dương đắc ý mà cái kia hùng vĩ nam tử về sau lại đến, bất quá lần này là so kiếm thuật. Du Hiệp ai đến cũng không có cự tuyệt. Dựa vào một thân đi về phía Tây Ma luyện võ nghệ, thắng nhiều bại ít, cái này cùng nhau đi tới, dấu chân vượt qua bao nhiêu quốc gia, hắn đem cái này thần bí chưa từng biến mất thời đại, tận mắt nhìn thấy hơn 110 quốc gia bí truyền, năm vạn dặm đi về phía Tây dung nhập kiếm thuật bên trong, phong mang tất lộ, thêm ra rất nhiều tích lũy. Nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Lại có mấy cái kiếm khách, từng vượt qua 800 dặm đại mạc, khôn cùng thảo nguyên, lại lấy 5000 m núi tuyết bảo kiếm. Một tới hai đi, thời gian 3 năm bên trong, ngược lại là lẫn vào quen thuộc, sau đó mới biết được, cái này hùng vĩ nam tử là cái kịch gia, nhất là ưa thích những cái kia tình yêu thích cố sự, cái sau đắc ý nhất một màn kịch gọi là trung tình ký. Đại khái chính là, vương đối với một tên thị nữ vừa thấy đã yêu, kết quả vương phi rất đố kỵ, liền âm thầm tra tấn thị nữ này, mà sau đó mới phát hiện, thị nữ này chẳng những là một cái công chúa, thậm chí nhận thần linh phù hộ, ai cưới nàng liền có thể nhất thống thiên hạ, càng là vương phi chất nữ, thế là vương liền cưới người thị nữ này, người một nhà hài hòa mỹ mãn. Trần Uyên nghe xong cái này dâu quay nón cố sự về sau, mặt mũi tràn đầy ăn phải con ruồi biểu lộ, ở người phía sau mong đợi nhìn chăm chú, miễn cưỡng nói, cái này vẫn được, chủ yếu ngươi không phải vương, cũng may mắn ngươi không phải vương, bằng không ta nhất định cảm thấy đầu óc ngươi có bao, nhất định là coi trọng ngươi vương phi chất nữ nhi, mà lại gia hỏa này tuyệt đối tương đương sợ hai chính mình vương phi, chỉ có thể tại trong chuyện xưa qua đã biển. Ngươi nói hắn sợ cái gì? Kết quả đổi thành đắc y rào rạt dâu quai nón giống như là ăn phải con rồi biểu lộ. Hiệp khách ngửa cổ uống rượu, chú ý tới dâu quai nón hảo hữu ánh mắt của quái, nhướng lông mày lên. Thế nào, bị ta nói mình thích cố sự khó chịu, bằng không đánh một trận. Dâu quai nón từ trong hàm răng gạt ra văn tự, đánh. Hai người đánh cho một trận. Cuối cùng dâu quai nón lại lần nữa bại trận, trong miệng cầm lấy toàn bộ Ấn Độ 70 quốc gia mắng chửi người từ địa phương, tức giận rời đi. Mà thời gian này vốn nên là cứ như vậy đi qua, chỉ là đợi đến Huyền Trang trở về thời điểm, bị nhất thống phương Bắc Ấn Độ giới Nhật Vương mời, mà lại cực kỳ kỳ quái, thế mà còn mời cho tới nay bị cho rằng là Huyền Trang hộ vệ hiệp khách, Du Hiệp mặc dù không hiểu, nhưng là vẫn đi. Dù sao cái này giới Nhật Vương cơ hồ là toàn bộ Ấn Độ lớn nhất anh hùng, khí thế như hồng, rất có nhất thống Ấn Độ xu thế. Đương nhiên, chuyện trọng yếu hơn là, hắn cũng là cái kia lạ đả tự kim chủ. Hiệp khách uống rượu đều là gia hỏa này. Thế nhưng là ngày đó gặp mặt, Du Hiệp thế mà nhìn thấy chính mình dâu quay nón hảo hữu, sau đó cái kia dâu quay nón hảo hữu càng là đường hoàng ngồi tại trên vương vị, cái này khiến Du Hiệp trợn mắt hốt mồm, mà dâu quay nón thì là cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười lớn, tương đương hài lòng tên kia biểu lộ, trên thực tế hắn thật rất có kịch gia thiên tính, ưa thích những thứ này như là cố sự kinh lịch. Giới Nhật Vương, của Ấn Độ trong lịch sử sau cùng anh hùng. Cái cuối cùng từ Ấn Độ người địa phương thống nhất đại bộ phận Ấn Độ khu vực vương giả. 17 tuổi liền đăng cơ, thời gian 6 năm, người không giải giáp, voi không gợi yên, đánh đông giải bắc. Sau đó đăng cơ làm hoàng đế. Hắn giờ phút này còn không biết mình sinh mệnh chạy tới cuối cùng đồ, càng không biết chính mình về phía sau, 1400 năm bên trong, trên vùng đất này dân bản địa mạnh mẽ không thể xuất hiện cái thứ hai như chính mình người, chưa từng độc lập, từ đầu đến cuối bị chính phục, nếu là biết việc này, hắn đại khái căn bản không có biện pháp đóng chặt con mắt. Mà giờ khắc này, hắn chỉ là cười lớn bày ra thân phận chân thật của mình, tại cùng Trần Uyên, cùng Huyền Trang nói chuyện trắng đêm về sau, biểu đạt đối với đại đường hướng tới. Đồng thời lúc này phái ra sứ giả tiến về Trường An kết minh. Các ngươi có người nào muốn gặp một lần hảo hữu của mình sao? Có thể để hắn cùng nhau tới. Giới Nhật Vương như thế hỏi thăm. Huyền Trang lắc đầu, mà Trần Uyên thì là chần chừ một lúc, nói: Ta có cái hảo hữu, gọi là Vương Huyền Sách, không biết hiện tại có hay không nhàn rỗi. Nếu như có thể mà nói, hắn nhất định là có thành tựu ngoại giao thần làm độ lượng. Tốt. Giới Nhật Vương rất sung sướng đồng ý tại cho đại đường văn thư bên trên, viết nghe nói có Vương Huyền Sách người, hy vọng tới đây. Về sau Vương Huyền Sách quả nhiên đi sứ nơi đây. Đồng thời tại hắn lần thứ nhất đi sứ đi vào giới Nhật Đế quốc thời điểm, cùng giới Nhật Vương có chút hợp ý mà tại lần thứ nhất cùng Huyền Trang còn có Trần Uyên gặp mặt một năm này, sau phần dạ tiệc, giới Nhật Vương rút ra của mình kiếm, ném cho Trần Uyên, cái sau hiếu kỳ nhìn sang, nhìn thấy trên kiếm phong tinh mịn đường vân, tản mát ra rõ ràng nóng rực thần tính, nếu có không hiểu nhìn về phía giới Nhật Vương. Giới Nhật Vương mỉm cười nói, đây là kiếm của ta, giới Nhật danh hiệu, chính là cầm giới Thái Dương Thần. Cho nên thanh kiếm này là nhận chư thần chúc phúc, ta đem thanh kiếm này giao cho ngươi. Ngươi sẽ là một thanh này Thái Dương Thần chi kiếm chủ nhân, cầm kiếm này đủ để hiệu lệnh chư thần. Xem như trao đổi, ta hy vọng có thể lấy được bội kiếm của ngươi, bằng hữu. Đây là rất nhiều quốc gia bằng hữu cùng bằng hữu, chiến sĩ cùng chiến sĩ ở giữa lễ nghi. Thú hồ, giới Nhật Vương ở đây, thanh kiếm này cũng không có tác dụng gì, càng không khả năng hiệu lệnh chư thần. Chỉ là xem như bằng hữu lễ vật mà tồn tại. Giới Nhật Vương hy vọng dùng cái này đến biểu thị, hữu nghị giữa bọn họ cũng sẽ không nhận thân phận ảnh hưởng. Hiệp khách trở tay lấy ra bội kiếm của mình, phất qua mũi kiếm, đưa cho giới Nhật Vương, hai người qua lại trao đổi bội kiếm. Hiệp khách nhà Đường kiếm đặt ở giới Nhật Đế quốc hoàng cung, mà chuôi này cơ hồ là trực tiếp lấy cổ đại thần tinh chế tạo giới Nhật kiếm, bị tiện tay để vào gia châu vỏ kiếm bên trong, mà tại hắn nhớ lại một màn này thời điểm. Tây Côn Luân bên trong vệ uyên ngón tay hơi giật giật. Một sợi khí tức tràn lan ra ngoài, sau đó thuận Tây Côn Luân mặt sau, cuộn cuộn xuống. Cổ Ấn Độ nơi nào đó trong phong ấn, tiên lặng ngàn năm màu đỏ ánh lửa ẩn ẩn sáng lên một sợi. Sau đó, Huyền Trang muốn trở về Thần Châu. Bọn hắn cũng đối mặt với toàn bộ đi về phía tây trên đường, cuối cùng cũng là thịnh đại nhất uy hiếp cùng quân hoan. Chương 457 Phật cùng ta chương 457, Phật cùng ta rất nhanh. Tại cổ đại Ấn Độ trong lịch sử, phát sinh hoang đường nhất một việc. Chí ít tại Thạch Bàn Đà trong mắt là hoang đường đáng sợ sự tình, đúng vậy, xem như đối với quốc vương đặc công cái này một đặc tính người nắm giữ Huyền Trang, dẫn phát hắn bản thân nhìn thấy điều kỳ quái nhất tình huống, hay là nói, là toàn bộ Ấn Độ cái này một cổ đại thần hệ văn minh bên trong điều kỳ quái nhất sự tình. 70 quốc gia bên trong, hai cái có thế lực nhất quốc vương. Nhất thống đại bộ phận cổ Ấn Độ thiên trúc giới Nhật Đế quốc vương. Thái Dương thần hóa thân chi khu, giới Nhật vương. Nhất thống vương đông khu vực đông Ấn Độ chi vương, hai cái ném ra hủ chết người đế vương, là Huyền Trang tại biên quan bảy trận chuẩn bị đánh một trận, Thạch Bàn Đà bị phái đi đi sứ đông Ấn Độ vương, đông Ấn Độ vương cười lạnh biểu thị, ta vốn là phàm phu tục tử, từ trước đến nay xa vào tại trần thế trong hoang lạc, hiện tại nghe nói China tăng nhân danh tự, manh động học pháp ý niệm, nhưng là nếu như China tăng nhân không đến, ta khẳng định sẽ đem cái kia nát đá san bằng. Thạch Bàn Đà, hắn thở dài cảm khái, mẹ nó quen thuộc a, loại này thao tác để đã từng ngựa lớn cường đạo đầu lĩnh ta quen thuộc, ân, quá quen thuộc. San bằng cái kia nát đà, cướp đi đường Huyền Trang, đánh đối thủ, đoạt nữ, không, đoạt nam nhân. Thạch Bàn Đà biểu thị tỉnh táo, trang diện này ta quen. Tỉnh táo cái quỷ. Đã khoảng 40 tuổi ngựa lớn cường đạo cảm thấy vai hàm đau, mấy người các ngươi hoàng đế chạy tới đoạt một tên hòa thượng, có phải hay không đầu óc có vấn đề? lại nói sư phụ cái này trên đường đi đến cùng mê hoặc bao nhiêu cái hoàng đế rồi? 5 cái, còn là 7-8 cái rồi. Thật không có vấn đề sao? Làm sao cảm giác chỉ cần là cái hoàng đế, nhìn thấy sư phụ đều nhập ma như vậy? Mặc dù hắn đúng là xinh đẹp, thế nhưng là hắn so với ta còn lớn a, nhất cả chứng thạch bàn đà về giới Nhật đế quốc, đem sự tình nói cho giới Nhật vương. Giới Nhật vương nhìn về phía bên cạnh Sở Kiếm Vệ Uyên.
A Uyên, ngươi gặp qua voi lớn khiêu vũ hay không?
Hiệp khách mở miệng, không có a.
Hôm nay ngươi liền gặp được.
Giới Nhật vương cười lạnh trực tiếp đem hắn chinh phục Bắc Ấn Độ quân đội kéo đến biên quan đi. Giới Nhật vương là cái tuyệt đối bản thân đế vương, đối diện mà quyền đầu cứng, hắn chỉ biết so đối diện cứng hơn. Bất quá, nghĩ tới câu nói này thời điểm, giới Nhật vương nhìn một chút bên cạnh hiệp khách, hốc mắt có chút đau, yên lặng đem cái này bá đạo lời nói nuốt xuống. Cuối cùng không thể đánh lên, Đông Ấn Độ vương không thể không lui ra phía sau một bước. Mà tương ứng, hắn muốn kiến thức thiên hạ lợi hại nhất Phật pháp, cho nên giới Nhật vương vui vẻ đáp ứng, lựa chọn tổ chức dính đến toàn bộ Ấn Độ toàn cảnh pháp hội. Chỉ là lần này, liền không chỉ là Phật giáo. Thiếu niên đi theo Hùng Vĩ lao sư cùng các trưởng bối, ngồi voi lớn, tiến về giới Nhật nước đô thành. Khúc Nữ Thành. Nghe nói, nơi đó quốc vương chăm lo quản lý, rất có nhất thống thiên hạ khí phách, cho nên thiếu niên này cực kỳ hy vọng có thể gặp một lần cái kia đô thành. Hắn mạch này là cổ Bà La Môn giáo, hiện tại còn là xương hô thế này, về sau được xưng là Ấn Độ giáo, giáo phái bên trong lớn đỡ lì lợm, là trước nay chưa từng có hưng thịnh. Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Lão sư của hắn là đương đại cổ Bà La Môn giáo thủ lĩnh, môn hạ đệ tử rất nhiều, giải tại toàn bộ cổ Ấn Độ khu vực 70 quốc gia. Thời đại này, nói thật Phật giáo đã bắt đầu sụn dốc, cái kia Lạn Đà tự là sau cùng huy hoàng, mà tương ứng cổ Bà La Môn giáo ngay tại cường thịnh. Bọn hắn cùng Huyền Trang mâu thuẫn, chủ yếu nơi phát ra chính là cái sau cơ hồ chính là cái thứ hai rổ đã bước nhẹ. Dù đã bước nhẹ ý định lật tung dòng giống chế độ, cái này đến từ Đại Đường Tăng Nhân, thì là đưa ra một cái khác giải thích, nhưng là hắn đem dòng giống chế độ giải thích là căn cứ người tố chất tới phân chia, cái này tựa hồ không có cái gì, nhưng là hắn sáng lập Phật pháp, lại là tiến hành theo chất lượng, có thể tăng lên lĩnh ngộ của mình tố chất. Nói cách khác, Huyền Trang trực tiếp xóa đi dòng giống cùng huyết mạch quan hệ, tiên tiên tư chất càng cao, liền đại biểu dòng giống càng cao. Mà thế nào phán định tiên tiên tư chất đâu? Dựa vào chăm chỉ, dựa vào tu hành, nói cách khác, dựa vào sau bầu trời cố gắng. Dù sao không thể dựa vào thổi tổ tông. Mà vô cùng tàn nhẫn nhất chính là cuối cùng một đẳng cấp, gọi là không phân biệt họ, nói cách khác dù là ngươi không có tu hành ra kết quả gì, cái kia cũng chỉ là đại biểu cho ngươi không có tu đạo tư chất mà thôi, cái khác không ngại, đem dòng giống trực tiếp cùng tu hành học tập vẽ ngang bằng. Đây cơ hồ một tiền trượng đem dòng giống chế độ nện đứt cuộc sống. Dùng cái kia 800 cân tiền trượng nện ở sọ não bên trên nói cho ngươi, chúng sinh ngang hàng, người người thành Phật. Chúng sinh ngang hàng, người người thành Phật. Hay là dùng Thần Châu phong cách để nói, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, là mê hoặc chúng sinh ngoại ma, nhất định phải đem hòa thượng này khu trục. Các trưởng bối cắn răng nghiến lợi nói xong, mà thiếu niên lại rất nghi hoặc. Toàn bộ năm ấn địa khu, cường đại nhất hai vị đế vương đều kỳ vọng đem cái này tăng nhân mang đi đến khu vực của mình, chẳng lẽ nói, cái này tăng nhân nói thật là giả dối sao? Là đối mọi người không có ích lợi sự tình sao? Đã như vậy hai vị anh minh thần võ đế vương đều bị dạng này ngôn ngữ chỗ mê hoặc sao? Cỗ xe rất nhanh đình chỉ bước chân, không còn hướng phía trước. Còn tại chậm rãi mà nói, như thế nào đánh bại cái kia ma tăng cổ Bà La Môn giáo thủ lĩnh nghi hoặc? Chuyện gì xảy ra, rõ ràng còn chưa tới khúc nữ thành. Hắn phân biệt xuống bên cạnh địa đá, nếu như mày, rất không thoải mái trách cứ, khoảng cách khúc nữ thành, còn có trọn vẹn 80 dặm, tại sao dừng lại? Người đánh xe thì thầm nói, ta. Cái này, đại nhân, ta không biết nên làm sao cùng ngài nói. Chúng cổ Bà La Môn giáo thành viên xuống tới xem xét, sau đó toàn bộ rơi vào trầm mặc tĩnh mịch bên trong. Cờ kinh ở trên bầu trời phiêu đãng, tựa hồ muốn đem toàn bộ bầu trời che đậy, mà nơi này khoảng cách khúc nữ thành còn có 80 dặm, nhưng là cũng đúng là không có cách nào tiến thêm một bước, thiếu niên kia không dám tin nhìn xem một màn này, nghe người bên cạnh trò chuyện. Đông Ấn Độ vương cũng tới. Có tư cách tham dự lần này thịnh hội đế vương, trừ bọn họ hai vị, còn có 18 vị. Lần này, toàn bộ toàn Ấn Độ người thông minh đều đã xuất hiện tại nơi này. Có vượt qua 3000 tên tăng nhân, cái kia Lạn Đà tự cũng có hơn 1000 tên cao tăng có mặt, trừ cái đó ra, các nơi Bà La Môn giáo, kỳ cái kia dạy, thậm chí dân gian tín ngưỡng người thông minh có hơn 2000 người, mang theo bọn hắn người thông minh cùng tùy tùng, cỗ xe cùng voi lớn làm cho cả khúc nữ thành trong phạm vi mấy chục dặm kín người hết chỗ, chen chúc không chịu nổi. Một màn này đối với thiếu niên kia tạo thành trước nay chưa từng có to lớn chủ kích. Sau đó, triển lộ ra cổ Bà La Môn giáo người thông minh thân phận, bọn hắn thành công tiến vào Biện Kinh nơi trốn. Thiếu niên lần thứ nhất nhìn thấy hắn có khả năng nhận biết, hết thảy quốc thổ chứ danh người thông minh cùng đại đức, đây cơ hội là đem toàn bộ cổ Ấn Độ toàn bộ người thông minh một mẹ hút gọn, mà mục tiêu của bọn hắn chỉ có một người. Có tăng nhân thấp giọng thì thầm nói, phiêu chiến Huyền Trang pháp sư sao? Thiếu niên nhìn thấy y phục của hắn, biết đây là một vị tiểu thừa giáo phái cao tăng. Phật môn phát triển hơn 1000 năm, môn phái san sát, tiểu thừa đại thừa phân chia xuống, riêng phần mình lại phân đi ra riêng phần mình bẻ cánh, có thể đứng ở chỗ này đã đủ để chứng minh năng lực của hắn cùng địa vị. Vị này tại Bà La Môn giáo bên trong sinh hoạt chiếu cố rất tốt, thiếu niên hiếu kỳ nói, ngài lo lắng không có cách nào thắng sao? Nhưng là sao lại có thể như thế đây? Một năm kia 16 tuổi liền đạt được người thông minh danh hiệu, thiếu niên ngậm lấy mỉm cười nói, nơi này hội tụ Phật quốc cùng ngũ phương Ấn Độ hết thảy có trí tuệ người, cho dù là bợ giảm ở đây đều không thể thắng qua nhiều như vậy bóng ánh trí tuệ. Vị kia Huyền Trang pháp sư coi như cũng là phi thường nổi danh đại trí giả, nhưng là trước kia có lẽ chỉ là một đối một,
chưa bao giờ đối mặt với nhiều người như vậy mới đúng. Thiếu niên bà La Môn thanh âm ôn nhu, thần thái an bình, hoàn toàn không phải những cái kia chỉ có cái tên này người có thể sánh được. Cao tăng thở dài, tựa hồ tìm được một điểm tự tin, nói: đúng vậy à, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, từ ngàn năm nay, đại thừa Phật pháp cùng tiểu thừa Phật pháp, mỗi một cái phái trưởng lão đều đến nơi này, còn có bà La Môn giáo cùng kỳ cái kia dạy giáo chủ, nhiều như thế người, sóng vai cùng một chỗ đối phó hắn, liền xem như Huyền Trang pháp sư, cũng chưa chắc liền có thể tại trong 15 ngày nhẹ nhõm đánh bại chúng ta. Thiếu niên bà La Môn ngơ ngẩn, trong lời này hàm nghĩa để hắn có chút không biết làm sao. Mà lúc này đây, hắn sư trưởng đem hắn gọi trở về. Phía trước chỗ không có trang trọng nghi thức về sau, một vị mỹ lệ không gì sánh được nữ tử đi tới, nàng là giới Nhật Vương muội muội, toàn bộ giới Nhật Đế quốc nhất mỹ lệ nữ tử, đối với tiểu thừa Phật pháp cảm thấy rất hứng thú, nhưng là rất nhanh, toàn bộ Ấn Độ hết thảy người thông minh đều bị nàng đằng sau vị kia tuấn mỹ tăng nhân hấp dẫn. Đó chính là Huyền Trang pháp sư. Không, hẳn là Tam Tạng pháp sư. Thiếu niên bà La Môn nói nhỏ, thông hiểu Phật môn Tam Tạng chính pháp. Đường Tam Tạng, một cái muốn lấy một người, ứng đối Ấn Độ 70 nước hơn 5000 tên người thông minh người. Cái này khiến trái tim của hắn không chế không nổi có chút run rẩy. Mà ở thời điểm này, hắn bén nhạy chú ý tới, vị kia tăng nhân hai bên còn đứng lấy người, một cái là làm người nhà đường cách ăn mặc, trong ngực ôm kiếm hiệp khách, trong ngực kiếm phảng phất là mặt trời hóa thân, mà đổi thành một cái là đầu đầy hơi vàng sắc tóc dài người, tựa như là cái hầu tử. Vị kia dung mạo đoan chính xinh đẹp công chúa con mắt rơi vào tăng nhân trên mặt, tựa hồ có chút quyến luyến. Nhưng là Đường Tam Tạng tựa hồ không có chú ý tới toàn bộ thiên trúc nhất mỹ lệ công chúa, chỉ là yên tĩnh nhìn xem thành trì xuống người, coi như thiếu niên bà La Môn coi là, biện pháp lập tức liền muốn lúc bắt đầu. Bên cạnh hắn lao sư đột nhiên đứng lên, cao giọng hô: từ xưa biện pháp đều có thường phạt, người thua muốn bái nhập bên thắng môn hạ, đại đường Tam Tạng pháp sư phải chăng cũng nguyện ý tuân theo cái này lý niệm? Một đám xôn xao, nhưng là không ai lên tiếng. Nếu như có thể để Tam Tạng pháp sư bái nhập môn hạ của mình, vậy đơn giản là trước nay chưa từng có vinh hạnh đặc biệt. Hiệp khách phun ra trong miệng lá liễu, âm thầm chụp đem hòa thượng đầu trọc, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm người phía dưới, mà bên kia thạch bàn đà cười khổ không thôi. Trước người sư phụ mục đích, mười mấy năm qua bên trong hắn cũng hỏi qua, cái sau nói trung thủ Phật môn giải thích đều là loạn, làm cho toàn bộ Phật môn trướng khí mù mịt, không có một cái mười phần tiêu chuẩn, cho nên hắn muốn tới nơi này lấy được chân kinh. Theo lý thuyết cũng sớm đã lấy được mới đúng, á thạch bàn đà nghĩ đến. Liên vị kia mỹ lệ công chúa đều rất không vui mà nhìn xem phát ra tiếng người, đây đối với một vị cao tăng đến nói là rất lớn mạo phạm, nhưng là không ai từng nghĩ tới. Huyền Trang đồng ý, hắn đối với giới Nhật Vương nói, xin đem ta học thuyết viết trên giấy. Giới Nhật Vương không hiểu, vẫn là như thế làm. Rất nhanh, Huyền Trang duy thức tông Phật pháp thật to viết tại trên tờ giấy trắng, sau đó rủ xuống thành trì. Thiếu niên bà La Môn không hiểu. Đến từ Đông Tổ Đại Đường tăng nhân tiến lên trước một bước, khuôn mặt bình thản, bần tăng Phật pháp đều ở nơi đây, ai có thể bác bỏ bần tăng, dùng cái này thủ cấp đưa tiễn. Tiến lên một bước, cùng bần tăng luật pháp. Hoàn toàn tĩnh mịch, hồi lâu không có trả lời. Tăng nhân ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp giảng thuật chính mình Phật pháp, mà giảng thuật phân tích nguyên nhân, là vì nói cho đối phương biết như thế nào bác bỏ hắn, mà làm bác bỏ hắn, chọn vẹn hơn 5000 người người thông minh tăng nhân an tâm đi nghe, mà càng xa xôi, là nguy nga thành trì, là xa hoa bạch tượng ngồi người đế vương cùng quý tộc, mỹ lệ công chúa đem một màn này vẽ bảo. Tại cực kỳ lâu về sau, xa xưa đã đến lịch sử bị gió cắt vùi lấp, truyền thuyết cũng đã mất đi, có người tìm kiếm được cái này một bức bị cùng công chúa hợp táng vẽ, mang theo bức họa này đi hỏi thăm người còn lại, đây rốt cuộc vẽ chính là cái gì? Phương Tây có thuyết pháp, 1000 người trong mắt có 1000 cái hèm lệ, nhưng lại lấy được giống nhau trả lời. Đây là Phật tổ thuyết pháp a. Một vị già nua mà thành tính tăng nhân cười nói, duỗi ra ngón tay chỉ vào bức tranh. Ngươi nhìn, những này là Phật, đây là nhân gian vương, những thứ này đâu, là những cái kia tỷ khưu a. Vị kia nhà lữ hành nhìn một chút lấy một bức họa, đã bởi vì báo cắt mà ố vàng bôi có lên, tuấn lãng mà ôn hòa tăng nhân cụt mắt cách nói, cây bồ đề lá cây vì hắn che bóng, cầm kiếm thần tướng hộ vệ, tại bên cạnh hắn, từng vị tăng nhân hoặc là nghiêng thai lắng nghe, hoặc là nhắm mắt say mê, nhìn xem tranh này hàm ý, tựa hồ có mấy ngàn người nhiều. Mà tại những thứ này tăng nhân bên người, còn có càng tuổi trẻ tỷ khưu, chỉ có thể đem những này tỷ khưu vẽ rất nhỏ, tất cả mọi người còn quân cái kia ôn hòa tăng nhân. Bạch tượng, bồ đề, quần áo lộng lẫy nhân gian đế vương. Càng xa xôi thì là rất nhiều người bình thường. Không biết bao nhiêu cao tăng Bồ Tát, lắng nghe một vị tăng nhân cách nói, rộng lớn mà trang nghiêm. Đây chính là Phật tổ a. Nhà lữ hành thở dài tán đồng những thứ này tăng nhân quan điểm, không khác, cái này cùng trong truyền thuyết Phật tổ cách nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác nhau, tại truyền thuyết chết đi thời đại, trở thành mới truyền thuyết. Nhất thời, Phật tại bỏ vệ quốc. Chương 458. Đại thừa thiên chương 458, đại thừa thiên hậu thế truyền thuyết không người biết được, mà tại thời đường thời điểm. Tại đó tăng nhân đã giảng thuật chính mình Phật pháp, sau đó yên tĩnh chờ đợi, thiếu niên bà La Môn chờ mong chờ đợi có ai đi phản bác biện ngược lại cái kia tăng nhân, thế nhưng là hội tụ 70 quốc gia người thông minh đại sư, thế mà mạnh mẽ không người nào dám mở miệng. Là sư trưởng đang chờ đợi sơ hở, cẩn thận suy nghĩ thiếu niên bà La Môn nghĩ như vậy. Sau đó là ngày thứ hai, ngày thứ ba. Từ đầu đến cuối không có người khiêu chiến, không có người phản bác, mà tăng nhân liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong lúc vô hình, phản phất có áp lực kinh khủng bao trùm xuống tới, không có người nào có thể mở miệng phản bác, thẳng đến ngày thứ năm thời điểm, thiếu niên nhìn thấy chính mình các sư trưởng đi đằng sau. Sau đó chuyển đến rối loạn. Thiếu niên bà La Môn con ngươi co vào, cảm thấy chính mình giáo phái pháp lực, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy liệt diễm mạnh mẽ dâng lên, cơ hồ muốn đem nơi này cờ kinh đốt thành cho bụi, mà lúc này đây, một đạo rực rỡ ánh nắng nổi lên. tên kia đại đường hiệp khách ra kiếm, kiếm quang nhảy ra. Phảng phất thái dương thần uy áp nổi lên, bên kia bởi vì vô pháp biện ngược lại huyền trang, thậm chí liền mở miệng đều làm không được bà la môn giáo đồ bị trực tiếp bức lui, bọn hắn kêu gọi ra chính mình hộ pháp thần linh, mà giờ khắc này rời xa đại đường 14 năm du hiệp, đã sớm không còn là năm đó bản thân. Trong lòng bàn tay giới Nhật Vương kiếm bỗng nhiên chém xuống. Bà la môn giáo hộ pháp chi thần bị trực tiếp chém đầu. Nổi lên liệt diễm bị khu trục, nào giống như là giống như con khỉ đường quốc người hồ cũng chạy đến, trong tay cầm một cái côn sắt, trực tiếp đem liệt diễm nện dập tắt, nhưng bà la môn giáo đó đại sư chật vật lui ra phía sau thời điểm, Trần Nguyên trong lòng bàn tay kiếm bỗng nhiên nâng lên, mũi kiếm cứ như vậy chống đỡ lấy lồng ngực của đối phương, mặt trời ánh sáng lưu chuyển. Trần Nguyên muốn một kiếm đem những này dùng bàn ngoại chiêu ra hỏa cho gặp chết, nhưng là cân nhắc đến cái kia tăng nhân, còn là nhịn xuống hỏa khí, thanh kiếm cất kỹ, cười lạnh nói, còn không mau cút đi, nếu không phải bởi vì huyền trang, ta sớm đem các ngươi chặt, không thua nổi ra hỏa. Đương nhiên đây chỉ là dùng bàn viết nói. Cùng giới Nhật Vương quan hệ rất tốt Trần Uyên, thuần thục nắm giữ 70 quốc gia thiên trúc quốc mắng. Thuận tiện bao quát hát bang, đột quyết các nước phong cách, hết thể 110 quốc gia kho vũ khí. Cuối cùng những bà la môn đó đại sư chật vật chạy, chỉ còn lại thiếu niên này còn có dũng khí lưu lại, Trần Uyên cũng không có cùng hắn nói cái gì, chỉ là đem hắn mang về nguyên bản địa phương. Đối với hắn nói, ngươi cùng bọn hắn không giống, ngươi ngược lại là rất có dũng khí, yên tĩnh ở đây ngồi đi. Thiếu niên bà la môn nói lời cảm ơn, hắn muốn xem đến bị kia huyền trang đại sư bị biện ngược lại bộ dáng. Luận pháp kéo dài 18 ngày, không có bất kỳ người nào khiêu chiến. Hết thảy đại sư cùng người thông minh đều trầm mặc mặc cho cái này đến từ bên ngoài năm vạn giảm tăng nhân, lấy một người áp đảo 70 quốc gia người thông minh, thậm chí còn có rất nhiều trầm tư suy nghĩ muốn phá giải huyền trang Phật pháp tăng nhân cùng bà la môn giáo đồ, tại chỗ quy y với hắn môn hạ. 18 ngày kết thúc. Trận này Phật môn trong lịch sử thịnh đại nhất biện luận, lấy để cho nhất người không lợi phương thức kết thúc. Tăng nhân đứng dậy, chắp tay trước ngực đi qua hơn 5000 tên người thông minh nhường ra con đường thời điểm. Thiếu niên kia bà la môn nhìn thấy, tiểu thừa Phật pháp cao tăng nhóm cùng nhau cong xuống. Gặp qua giải thoát thiên. Đại thừa Phật pháp cao tăng nhóm vui lòng phục tùng quy lại. Gặp qua đại thừa thiên, mà rời khỏi thành Trường An 14 năm tăng nhân nói khẽ, có thể trở lại Trường An. Thạch Ban Đàng ngơ ngẩn. 14 năm 43, năm vạn dặm thiên địa, vượt qua 110 cái quốc gia. Huyền Trang ngữ khí một tay dựng đứng trước ngực, bình thản nói, hiện tại ta chính là đại thừa. Thạch Ban Đà con ngươi bỗng nhiên co vào, cảm xúc phun trào, rốt cuộc biết trước mắt tăng nhân muốn làm chính là cái gì, có thể hắn vậy mà không biết nên nói cái gì. Vô luận là ai, đều cũng không còn có thể phủ nhận, cho dù là hậu thế lan tràn lịch sử, cho dù là trên thế giới vô số tăng nhân nhập Phật, đều không thể phủ định điểm này. Làm đại thừa Phật pháp tu sĩ nhắc lên đại thừa thiên, tiểu thừa Phật pháp các tăng nhân đề cập giải thoát thiên thời điểm, tại mênh mông như là hàng hà xa, toàn thế giới tăng nhân bên trong đều chỉ biết một mực khóa chặt duy nhất một người. Thiếu niên bà la môn bàn tay run rẩy nhìn xem vị kia hùng vị như là thần linh nam tử, một cái tay nắm lấy thiền trượng đi qua trước mặt mình, phản phất nhìn thấy trước nay chưa từng có ý chí lực. Sau đó tâm tính của hắn cơ hồ bị đè sập, tăng nhân đi xa, nhưng lại tựa hồ vĩnh viễn không từng rời đi, từ đầu đến cuối nặng nề áp chế ở trong lòng của hắn. Năm tháng lưu chuyển, đảo mắt 60 năm đi qua. Huyền Trang đã sớm chết đi, mà Phật quốc đã như là ảo ảnh trong mơ tan đi, nhưng là mọi người nghiên cứu đoạn thời gian này lịch sử, phát hiện chuyện rất kỳ quái, thời đại này Phật pháp đã sớm bắt đầu suy sụp, Ấn Độ giáo tiền thân Bà La Môn giáo ở vào lên cao cường thịnh kỳ. Mà tại 7 thế kỷ đến 8 thế kỷ thời gian bên trong, cường thịnh kỳ Bà La Môn giáo lại nhịn đau bắt đầu bản thân cải cách, cuối cùng tại 8 đầu thế kỷ, tại Huyền Trang sau khi đi 60 năm thời điểm, triệt để thăng cấp trở thành phiên bản hoàn chỉnh Ấn Độ giáo. Như vậy, lão sư, muốn thế nào hoàn thành chìm giữ tỷ truyền thuyết đâu? Tuổi trẻ Sản Cạ Dạ hỏi thăm trước mắt người thông minh. Năm đó thiếu niên Bà La Môn đã sớm biến thành một cái tóc trắng xóa lão giả. Chỉ đi, trong đó bợ giảm tạm thời không cần phải nói, vị lũ lại khác, thần vốn chỉ là trong truyền thuyết Thái Dương thần, hơn nữa còn chỉ là Thái Dương thần một trong, Sản Cạ Dạ không rõ, trước mắt lão sư tại sao phải cố chấp đem cái này Thái Dương thần hóa thành chìm giữ tỷ một trong. Mà đã từng thiếu niên, hiện tại tóc trắng xóa người thông minh chỉ điểm lấy đệ tử đem cổ đại Ấn Độ truyền thuyết sưu tập, diễn hóa thành một bộ trọng yếu kinh điển Dạ Ma Na, hắn thì thầm nói, vị lũ đã từng hóa thân nhiều lần, trong đó có một tên là Dạ Ma. Phải, lão sư, như vậy Dạ Ma hình tượng đâu? Hình tượng tóc đen oai hùng, giấu trong lòng phảng phất mặt trời cực nóng bất diệt chi nhận, bên cạnh có giống như con khỉ tùy tùng. Lão giả ký ức đã bắt đầu mơ hồ. Mà chim dị vị cuối cùng, Siva đại thiên, Sản Cạ Dạ sửa sang lại, nói, đại thiên vị này thần linh, tựa hồ còn thiếu tôn hiệu, lão sư, ngài kiến thức rộng rãi, có thể là Siva thần xác định một cái tôn hiệu sao? Đi qua Bà La Môn giáo truyền thuyết, đã vô pháp xứng đôi vị này đại thần. Siva thần. Lão giả thì thầm, mỏi mệt lấy nhắm mắt lại, sau một hồi, thì thầm nói, đại thiên, Mạt Hạ đệ bà, hủy diệt chi thần. Sản Cạ Dạ cung kính đáp ứng, thời đại này Phật pháp đã sớm cơ hồ tan biến, mà hắn cũng không biết cái này tôn hiệu đại biểu cho cái gì, mà lão giả trong đầu hiện ra một màn kia màn giữa thiên địa cờ kinh du động, tựa hồ muốn áp đảo hết thảy, hủy diệt hết thảy. Sư phụ của mình các trưởng bối đã mất đi lòng tin, cuối cùng thậm chí muốn lấy liệt diễm phần tiêu đánh gãy cái kia tăng nhân biện pháp, bị oai hùng cầm kiếm du hiệp, cũng như là giống như con khỉ người hồ ngừng lại. Cho dù là đi qua chính mình nửa đời, từ thiếu niên biến thành lão giả, đều không thể quên một màn kia a. Vô số tăng nhân cùng Bà La Môn giáo đồ phụ phục cong xuống, thừa nhận trước mắt đại đường tăng nhân là chính mình người dẫn đạo, là tiểu thừa Phật pháp giải thoát tiên, là đại thừa Phật pháp đại thừa thiên. Ngày đó cờ kinh lắc lư, bạch tượng trở đi thánh tăng rời đi. Vô số tăng nhân cong xuống hô to xưng hảo. Mà đại thừa thiên bất quá là lấy người nhà Đường Văn tự thuyết pháp, mà lúc đó la lên, là mặt khác ngôn ngữ, tại đó không dừng tận hô to bên trong, trong trí nhớ thiếu niên Bà La Môn tâm thần lắc lư, thấp giọng thì thầm, mà giờ khắc này lão giả đồng thời nói nhỏ, đại thừa thiên, Đường Huyền Trang, tôn hiệu mà hay Anna đệ bà, mà ở bên ngoài, sản cạ dạ truyền bá mới chiếm giữ ti truyền thuyết, hủy diệt chủ thần, si bạ, tôn hiệu mà hạ đệ bà, chương 459, Côn Lôn, đại kiếp chương 459, Côn Lôn, đại kiếp tại đó một lần xưa nay chưa từng có pháp hội về sau, Huyền Trang uy vọng đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, mà hắn cuối cùng lựa chọn cự tuyệt lão sư, cự tuyệt hảo hữu, cự tuyệt quốc vương mời, mang theo Phật kinh cùng xá lợi tử, nghĩa vô phản cố đi đến trở về đại đường con đường, cái này trên đường đi về sau, nguyên bản tinh niên tiểu thừa Phật pháp công chúa, trở thành đại thừa Phật pháp người tu hành, lại xuất phát thời điểm, trải qua vô số gian nan hiểm trở, nhưng là trở về thời điểm, phía trước đồng thời không có cái gì trở ngại, đại đường đã quật khởi, trở thành trên thế giới đế quốc hùng mạnh nhất. Ngược lại là có một chút, trên đường qua sông thời điểm, thuyền bị đổ nhào, thạch bàn đà cũng rất xuống dòng sông bên trong, hắn lo lắng vạn phần hy vọng có thể cứu vớt kinh văn, nhưng là Trần Nguyên nhảy xuống nước, lại đem hắn mang tới. Đến lúc nào rồi, còn đang suy nghĩ lấy những cái kia Phật kinh. Thật là một cái đồng đốc. Ngu xuẩn. Trần Nguyên nhắc lên hắn thời điểm, thạch bàn đà như cũ còn tại kịch liệt dây rủa hy vọng có thể đem Phật kinh cứu giúp dưới. Cuối cùng vẫn là có 50 bộ Phật kinh mất đi. Cùng Trần Nguyên nguyên bản đeo tại bên hông ôm kiếm giới nhật, trôi này có cổ đại Ấn Độ Thái Dương thần thần tinh kiếm rơi vào dòng sông, tựa hồ là phiến đại địa này không muốn để kiếm này rời khỏi, lại không dám ngăn cản cái kia một tên vô luận khí cơ còn là tu vi đều đã đến đỉnh phong tăng nhân, chỉ có thể ra hạ sách này, đổ nhào đệ tử của hắn thuyền. Đã đến trên bờ thời điểm, thạch bàn đà quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cái này đã từng ngựa lớn cường đạo, cuối cùng hoàn toàn thay đổi triệt để. Hy vọng sư phụ có thể tha thứ hắn. Mà lúc đó Huyền Trang chỉ là nắm tay đặt tại đỉnh đầu hắn đè lên. Không cần để ý, Phật kinh không có, lại viết liền có thể. Phật tổ có thể sáng tạo pháp, chúng ta hậu nhân đồng dạng có thể sáng tạo. Vạn pháp duy thức. Lại là dạng này bình thản nhưng lại bá đạo gấp, Trần Uyên trong lòng thở dài, nhìn xem sóng lớn mãnh liệt giang lưu, trong lòng buồn vô cớ, có lẽ thanh kiếm kia rốt cuộc không có cách nào trở lại trong tay hắn đi, nói thật trong nội tâm vẫn còn có chút tiếc nuối, dù sao thanh kiếm này, hắn dùng lên cũng vẫn là rất thuận tay. Thôi thôi, mặc dù đã là thời đại này đỉnh tiêm võ giả, du hiệp như cũng còn có cái này năm đó tuổi nhỏ kiệt ngạo. Năm đó Lạc Dương lục đả, Trương An đánh người, thua người không thua trận. Du hiệp đồng thời chỉ lao nhanh giang lưu, lớn tiếng nói, con sông này thần sông ngươi nghe. Một ngày kia, ta còn biết trở về thanh kiếm mang đi, ngươi có thể nhớ kỹ. Trinh quán 19 năm. Rời đi đại đường Trường An trọn vẹn 19 năm về sau, Trần Uyên cùng Huyền Trang cuối cùng trở lại cái này vĩ đại quê hương, hiệp khách cười lớn, ven đường cho người đồng hành giới thiệu, Thần Châu Trường An là như thế nào một nơi tốt. Trên thế giới lại không còn có so đây càng vĩ đại thành phố. Đến lúc đó, ta mang các ngươi đi uống Trường An tiểu quán rượu, đi xem nơi đó hòa. Đảm bảo các ngươi đều không có uống qua rượu ngon như vậy. Du hiệp Dương Dương đắc ý hắn tại thành Trường An bên trong không ràng buộc, nhiều nhất tối đa cũng liền nhìn xem cái kia Vương Huyền Sách thế nào. Đến nỗi Viên Thiên Cương, đều 20 năm, cái kia lão thần côn chính là còn sống, cũng đoán chừng không rời nổi bước chân. Còn có Vũ gia tiểu gia hỏa kia. Du hiệp ngồi dựa trên ngựa uống rượu, nghĩ đến 19 năm trước cái kia túi tiểu gia hỏa, trên mặt biểu lộ đều ôn nhu xuống tới, 19 năm, đoán chừng tiểu gia hỏa kia cũng đã lấy chồng đi, hai tử nên cũng đã giống như là nàng năm đó như thế lớn như vậy. Cũng không biết là tên tiểu tử, còn là cô nương. Nếu như là tiểu tử, có thể đem cái này một thân kiếm thuật truyền xuống. Lời của cô nương. A, cũng truyền xuống. Đến lúc đó mang theo tiểu gia hỏa kia phóng ngựa Trường An, nàng phu quân nếu là dám khi dễ nàng, vậy liền dùng kiếm. Huyền Trang tò mò nhìn hắn, đang suy nghĩ gì? Cười đến như vậy kỳ quái. Ai? Ta cười sao? Hiệp khách đưa thay sờ sờ khoe miệng, ý cười nhịn không được, thuận tay tại tăng nhân đỉnh đầu nhổ một cái, lại vỗ vỗ, nói, ta chỉ là nhớ nhà mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Huyền Trang. Du hiệp triển khai hai tay, đứng tại trên lưng ngựa, thét dài lên tiếng, đại đường, Trường An. Chúng ta trở về. Ha 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 ha. Uy, Huyền Trang, ngươi cũng cười a, đừng kéo căng. Cuối cùng Huyền Trang cũng vẫn là tại du hiệp cố ý gãi ngứa dưới tình huống, nhịn không được cười ra tiếng, trong tiếng cười tràn đầy là nhẹ nhõm, vô luận qua lại kinh lịch là đến cỡ nào có giá trị hồi ức, cũng vô luận đã từng lấy được bao nhiêu sủng kính cùng thành tựu, nhưng là chỉ có trở lại cố hương, mới thật sự là chuyện có ý nghĩa. Bọn hắn trở về, lấy được đại đường đế quốc thịnh đại nhất hoan nghênh, từ thể tướng tự mình ra ngoài nên đón, cơ hồ toàn bộ thành Trường An dân chúng đều tới chỗ này nhìn xem vị này cơ hồ giống như là còn sống truyền thuyết thánh tăng, thời đại này đại đường đã mở ra bá đạo không gì sánh được chinh phạt. Đông đột quyết đã đổ xuống, mà bây giờ Tây vực chư quốc xuất hiện tại đại đường hoàng đế trong mắt. Luận cổ đại thần châu như thế nào chứng minh chính mình là thịnh thế? Thứ nhất, dựa theo tần hoàng công lược, thống nhất trung nguyên. Thứ hai, dựa theo Hán Vũ công lược, đem Tây vực không phục quốc gia lần lượt từng cái đánh một lần. Không phục diện. Giờ phút này trở về Huyền Trang cùng Trần Uyên, cơ hồ lập tức trở thành hoàng đế trong mắt mấu chốt. Hoặc là nói, quan trọng hơn chính là cái kia 19 năm qua cất bước qua, chân thực không giả địa lý lộ tuyến. Trần Uyên về Trường An về sau liền tản bộ đi tìm ứng quốc công phủ đệ. Ghi chép lại Tây vực ghi chép, từ Huyền Trang thuật lại trao chuốt, từ một tên như năm đó Huyền Trang tuấn mỹ tăng nhân biện máy ghi chép, nhưng là vô luận là Trần Uyên còn là nói Thạch Bàn Đà, đều không thích cái này tuổi trẻ tăng nhân. Thạch Bàn Đà lầu đầu nói, đây chính là loại kia mặt ngoài tuấn mỹ, khẩu tài lợi hại ngả lớn tăng nhân. Cùng sư phụ là không giống. Đến nỗi Thái Tông hoàng đế, vị này võ công quân hơi tại toàn bộ trong lịch sử đều tặc có thể đánh quân vương một cái liền tướng ở hòa thượng kia. Đối với Phật pháp không có chút nào nửa điểm hứng thú Thái Tông hoàng đế, không chỉ một lần hy vọng Huyền Trang trực tiếp hoàn tục khi hắn tướng lĩnh. Nó kịch liệt mức độ, thậm chí tại trên sử sách lưu lại bức quyên về tụng, gửi tới chi trái phải, đồng lưu triều chính văn tự, tại thời đại kia sử quan đều dùng ra bức cái chữ này, rất rõ ràng Thái Tông mức độ đã để Ngụy Trinh lão thất phu nhìn không được mức độ, quả thực không thể nhịn được nữa. Mà đối với điểm này, vô luận là Thạch Bản Đà, còn là Trần Nguyên đều biểu thị phi thường lý giải. Quả thực lý giải không thể lại lý giải. Cũng tỉ như, ngươi là một cái trên lưng ngựa được thiên hạ hoàng đế, đang tính toán đối với Tây vực động giao thời điểm. Đột nhiên có một đầu tại Tây vực hơn 100 quốc gia tản bộ 19 năm, kinh nghiệm phong phú tráng hán xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đây cơ hội chính là một phần công việc địa đồ. Người tài giỏi như thế tầm quan trọng, hoàn toàn có thể tham khảo vô địch hầu đột kích năng lực. Mà lại cái này tráng hán có thể một tay vung vẩy 800 cân tiền trượng. Uy mãnh vô song, không ai có thể ngăn cản. Trọng yếu là còn rất có học vấn, không phải mã phu. Vui vẻ sao? Thế nhưng là làm ngươi ý định mời chào hắn thời điểm, tráng hán này biểu thị. Ta chỉ là các loại còn, ta niệm Phật đọc sách. Ngươi có thể chịu. Ngươi nhẫn không được. Nhất là thời đại này đại đường đang muốn khôi phục thần châu vinh quang, đem Tây vực đám kia nhãi con một lần nữa đánh một lần. Huyền Trang đầu này kinh nghiệm phong phú vũ lực gặp bạo tạc đại hán và bỡ, Thái Tông nấy mắt cơ hồ giống như là tỏa ánh sáng đồng dạng. Trần Nguyên đối với cái này biểu thị hoàn toàn lý giải. Buổi sáng an ủi tăng nhân, đáp ứng cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Buổi chiều liền bản năng trốn mất, đem Huyền Trang cho bán. Một bộ này thao tác quen thuộc mức độ, để hắn luôn cảm giác mình có phải hay không tại ai trên thân tua thiệt qua. Đến nỗi Thạch Bản Đà tư duy càng là đơn giản. Ghi chép như sau, bị sư phụ dẫn dụ, vạch rơi, thu hút hoàng đế bệ hạ vui thêm một. Dù sao bọn hắn đại đường tặc có thể đánh hoàng đế bệ hạ, tại trinh quán 19 năm thời điểm. Trực tiếp đem bệ hạ ngươi nghe ta giải thích, bần tăng chỉ là tên hòa thượng, căn bản sẽ không có, không phải, bệ hạ ngươi nghe ta giải thích. Huyền Trang kéo đến Liêu Đông chiến trường tiền tuyến, yêu cầu quan chiến. Đồng thời tại mãnh tướng như mây trên chiến trường, Thái Tông lại lần nữa yêu cầu Huyền Trang hòa tụ. Đến nỗi Huyền Trang đến cùng ở tiền tuyến làm cái gì liên đối lấy đám kia đại tướng đều cùng một chỗ giúp đỡ Thái Tông bức bách hòa thượng này hòa tụ, đồng thời tương đương thông khoái mà ném ra ngoài cảnh ô lưu, Trần Nguyên đều không để ý, hắn lĩnh cái chức quan nhà tản, lười biếng tại thành Trường An đi bộ. Chính hắn làm một cái cho hài tử mang trường mệnh tỏa. Lòng tràn đầy vui vẻ. Tại ứng quốc công trong phủ đệ ngốc hơn 10 ngày, nhìn thấy cái kia lá cây rơi xuống, trong hậu hoa viên trong hồ nước, không còn có 19 năm trước con cá, sau đó cuối cùng nhịn không được, hỏi thăm một tên vũ gia người, cái sau nhận ra vị đại pháp sư này bên người đồng tộc đệ đệ, thế là hồi đáp, nàng, ngươi nói vũ gia thứ nữ à? Cái kia vũ gia con cháu cười nói, sớm vào cung. Trần Nguyên thần sắc ngưng trệ, vào cung rồi. Đúng vậy à, vào cung, được phong làm xài gìn. Đại khái là 14 tuổi thời điểm liền vào cung đi, đến gần 10 năm trước sự tình. Trần Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới, năm đó cái kia mập đoàn nhỏ tử. Hiện tại thế mà thành trong cung người, trong ngực trường mệnh tỏa, cũng chỉ sợ không có cách nào lại cho ra ngoài, chỉ là sau đó, trong cung người ra ngoài thời điểm, hắn ngược lại là nhìn thấy năm đó tiểu gia hỏa đã trổ mã đến đoan chính hào phóng. Lúc ấy Trần Nguyên đem 20 năm trước, võ tác thiên rời khỏi Trường An lúc cho hắn lễ vật, cái kia một cái hình bán nguyệt ngọc bội sai người đưa đi vũ ra, lúc này mới gặp mặt một lần, nữ tử bên hông còn đeo thở thiếu thời đợi, hiệp khách đưa nàng đoàn đao, cái này đoàn đao là tại Lạc Dương thời điểm, Trần Nguyên chính mình mài đi ra. Dùng da châu làm vỏ, đã có chút cũ. Nha, tiểu gia hỏa, còn nhớ ta không? Hiệp khách lúng túng gãi đầu một cái. Cái kia sáng rỡ nữ tử từ trên xuống dưới dò xét hắn, sau đó cô ý nói, ừ, ngươi là ai à? Ta làm sao không nhớ rõ rồi? Ngươi làm sao lại có ngọc bội của ta? Chẳng lẽ là trộm đi? Một đôi mắt trừng lớn thời điểm, không có nửa điểm uy nghiêm, chỉ là tươi đẹp động lòng người. Sau đó tại Trần Huyền sửng sốt thời điểm, nữ tử kia nhịn không được còn là cười lên, vươn tay tại hốc mắt trước khoa tay xuống, tinh lịch cười nói, Trần đại ca, hiện tại có phải hay không còn biết bị quan văn đánh à? Trần Huyền thở ra một hơi đến, cười nói, kia là không có khả năng. Bất quá. Hòa thượng kia còn là không sánh bằng, mà thôi. Hai người một lần nữa tự thuật qua lại, sau đó Vệ Uyên mới biết được, thiếu nữ khi còn bé trong nhà phát sinh biến cố, gây không ít ủy khuất, về sau vào cùng, Trần Uyên có chút tiếc nuối, nói, hoàng đế bệ hạ là rất lợi hại, bất quá, ngươi so hắn nhỏ lớn như vậy, làm con dâu hắn phụ đều đủ. Võ Tắc Thiên chỉ là lầu bầu nói, dù sao cũng tốt ta. Đáng tiếc, ta vốn đang từ Thiên Trúc bên kia được một khối tốt ngọc, một đường cho tạo hình cái này trường mệnh tỏa, xem ra là đưa không đi ra. Trần Uyên có chút tiếc nuối. Thiếu nữ đoạt lấy trường mệnh tỏa, đáy mắt mừng rỡ. Tựa hồ là bởi vì vị này không bao lâu hảo hữu còn nhớ rõ chính mình, ho khan xuống, nghiêm túc nói, nó, kỳ thật cũng không tệ, không chừng ta liền sinh ra tới công chúa hoặc là hoàng tử đây. Đến lúc đó, ngươi đem cái này trường mệnh tỏa lại cho đến liền thật sao? Phía trên còn có thể khắc một chữ, thì như chính ngươi ký hiệu. Thiếu nữ khoa tay bắt đầu, nói, đến lúc đó ngươi chính là hài tử của ta thúc phụ. Trần Nguyên cổ quái nói, vậy ta chẳng phải là chiếm vị kia tiện nghi rồi. Nói thì nói thế, bất quá độc thân đến đây hiệp khách đối với ngày đó còn là rất chờ mong. Một cái sống sờ sờ, có máu có thịt hải tử gọi mình thúc phụ. Hắn khỏe miệng đều rồi đến không khép được, trong mắt có ánh sáng. Võ Tắc Thiên cười híp mắt hỏi hắn, cái kia Trần đại ca hy vọng là chất nữ đâu, còn là cháu trai. Nam Hải. Không, không, còn là nữ hải tử tốt. Hiệp khách vui tươi hớn hở nói, đến lúc đó a, ta đem kiếm thuật của ta tìm người truyền xuống. Liền truyền cho ngươi con gái đi. Tốt. Vô luận là thời khắc này du hiệp, còn là thiếu nữ, cũng không nghĩ tới tương lai sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là làm nguyên đi ra thời điểm, lại một lần gặp thân ảnh quen thuộc kia, lại gặp mặt. Nho nhã nam tử mỉm cười, phảng phất thoát ly với thời đại này, Vệ Uyên con ngươi bỗng nhiên co vào, cho dù là huyền trang, giờ phút này cũng đã dần dần xuất hiện dàn mua thái độ. Viên Thiên Cương liền cùng 20 năm trước giống nhau như lúc, không có biến hóa chút nào. Còn bên cạnh, còn có một tên anh lãng thanh niên. Tại hạ, canh thần. Đang uống rượu thời điểm, thanh niên giới thiệu tên của mình, sau đó nói, Thần Châu có một trận đại kiếp, bất quá ta biết được, cái kia một trận đại kiếp là tại hơn 1000 năm về sau. Ta giờ phút này bị trọng thương, chỉ sợ vô pháp sống đến thời đại kia. Mà lại, lấy thần linh lập trường, là không thể nào đứng tại phe nhân loại. Hiệp khách chỉ cảm thấy hắn uống nhiều, làm sao như thế có thể kéo, thuận mồm nói, vậy ta muốn làm sao giúp ngươi? Ứng Long canh thần mấp máy môi nói, muốn nhập kiếp nạn này, ta nhất định phải chuyển thế. Nhưng là cho dù là thần linh, giống như luân hồi, cũng khó có thể tự điều khiển, chẳng biết lúc nào chuyển thế. Mà muốn tại đại kiếp chuyển thế, chỉ có cùng ngươi sinh ra liên hệ. Nói cách khác, Viên canh thần nói, ta muốn ngươi tự tay giết ta. Ta sẽ đem đại kiếp cùng giáp phương vị nói cho ngươi. Chương 460. Hà Đồ Lạc Thư chương 460. Hà Đồ Lạc Thư, ý của ngươi là Ứng Long canh thần, mà ngươi mới vừa giải quyết thời đại này một cái đại kiếp, nhưng là bởi vì một cây chẳng chống bước nhà, lại bị ám toán, cho dù là ngươi đều nhận trọng thương, thần linh lực lượng trên phạm vi lớn giảm xuống, mà các ngươi dự liệu được hơn 1000 năm cuộc sống sau này. Cho nên, là ứng đối đại kiếp, cho nên ngươi muốn ta giết ngươi. Dạng này ngươi liền có thể dựa vào ta định cỡ tại thời đại kia, có thể đi đối mặt đại kiếp. Hiệp khách sửa sang lại mạch suy nghĩ, nói ra trở lên. Anh lãng thanh niên gật gật đầu, nói: "Cho nên, Uyên, chúng ta cần hỗ trợ của ngươi." Thì ra là thế. Trần Uyên bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu, sau đó nói: "Nhưng là ta cự tuyệt." Canh thần trên mặt biểu lộ một nháy mắt ngưng trệ dưới. "Ngươi có thể đáp?" "Hả?" Liên Viên Tiên Cương đều hơi mộng xuống, "Cự tuyệt? Đương nhiên cự tuyệt." Tóc mai đã hoa dâm du hiệp cười lạnh nói: "Không nói đến, ngươi dạng này lý do thoái thác, tại Trường An bên trên tùy tiện tìm một người cũng sẽ không tin tưởng, ngươi làm mỗ là 3 tuổi tiểu nhi." "Chính là 3 tuổi tiểu nhi cũng không biết bị lừa gạt được tốt ta. Nhưng là ta lại hỏi ngươi, ta vì sao muốn viện trợ ngươi? Ngươi vì sao lại muốn tới tìm kiếm ta?" Trần Mỗ liền như thế đặc thù. "Ngươi nói những thứ này tuyệt đối là giả, nếu như ta đồng ý, sợ là muốn rơi vào ngươi cái bẫy, không biết là đồ nghịch tiên nhân khiêu còn là đồ bẩn gì, đi về phía tây 110 nước, cái gì bẩn thỉu thủ đoạn ta chưa từng gặp qua. Liền xem như ta kiếm thuật đầy đủ, một kiếm giết ngươi, vậy ta cũng muốn ăn một chuyến kiện cáo, kẻ giết người phải chết, ngược lại còn liên lụy huyền trang, ta cũng không đáng. Mà nếu ngươi nói là thật." Hiệp khách đứng kiếm, mày kiếm giơ lên, "Vậy ta lại muốn bỏ ra cái gì?" Canh thần không có gì để nói. Du hiệp thản nhiên nói, "Thú hổ, không hề nghi ngờ, các ngươi muốn lợi dụng ta, muốn bằng vào ta làm quân cờ bố cục cái gì mưu lược. Có thể ta Trần Uyên một thế này, vĩnh thế, đều tuyệt sẽ không cam nguyện làm người quân cờ." Hiệp khách ngửa cổ đem rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, từ trong ngực móc ra một túi tiền nhỏ ném, cười to rời đi. Ứng Long canh thần đưa tay muốn cản, cái trước đã đi xa, thanh niên há hốc mồm, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, suy sụp tinh thần nói, "Hán, biến rất nhiều, cùng năm đó tính cách đã có khác biệt lớn." Viên Thiên Cương khẽ bước túi tiền, khoe miệng co quắp dưới. "Không." Đoán Mệnh Phương Sĩ đem tiền túi kéo ra, hướng trên mặt bàn khẽ đảo. Len ken thanh âm. Trên mặt bàn toàn bộ đều là cục đá khối. Viên Thiên Cương nhớ lại năm đó hốc mắt bên trên một quyền, cái chán nhíu nhíu. Hắn căn bản không thay đổi. Thanh âm dừng một chút, "Ứng Long, ngươi mang tiền sao?" Trầm mặc thật lâu. "Ứng Long, tiền là cái gì?" "Thôi đi, liền cái này, liền cái này." Hiệp khách lưng có kiếm, dương dương đắc ý cất bước tại Trường An trên đường phố. Đang nghe cái kia tên thời điểm, chẳng biết tại sao sẽ có không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác, nhưng là rất nhanh liền trừ khử xuống dưới, cho nên hiệp khách chỉ coi làm là ảo giác của mình, tung tung túi tiền, nói, "Đại khái là bởi vì cái này danh tự đúng là rất êm hay đi." "Ha ha, rắc, sao ngọc là rác, cũng không biết là ai nghĩ danh tự. Thôi thôi, đi tìm đồ ngốc đi uống rượu." Hiệp khách dương dương đắc ý đi tìm Thạch Bàn Đà. Một đêm này, du hiệp say ngã tại Trường An phong hòa dưới ánh trăng, Thạch Bàn Đà lưng cong hắn đi tại An Tĩnh đường lát đá bên trên, dưới ánh trăng, cái này một tòa thành trì ẩn giấu bất luận cái gì thành phố đều không có cường đại sức sống. Tần chiều lúc sáng nguyện ôn nhu chiếu vào say đi du hiệp trên thân. Hết trước tuyệt hậu tăng nhân an tâm là đại đường bệ hạ hoàn nguyên tây vực bản đồ. Hai năm về sau, Cao Xương cùng chỗ này kỳ về sau, Quy Tư cùng tại điện Quy Thuận, cùng đột quyết liên minh Quy Tư vương tại chính mình cung đình bị bắt. Đại đường tây vực đô hộ phủ, từ Cao Xương rời đến Quy Tư, một đường vị trí đều là diệt quốc đô thành. Một năm này, đại đường sứ giả từ Ấn Độ trở về, tại đại đường đế quốc hoàng cung, người Ấn Độ tham dự chế định lịch pháp, đột quyết võ giả là hoàng gia cấm vệ, mà nhạc sĩ, ca sĩ cùng người khiêu vũ có thể tới từ tây vực. Trường An đã trở thành thời đại này vĩ đại nhất thành phố. Thế giới bảo vật hội tụ ở đây, các loại tư tưởng đều có thể tự do truyền bá. Đến từ các nơi trên thế giới người đều lấy sinh hoạt tại Trường An mà rất cảm thấy vinh quang. Đại đường Trường An con dân, dù là mặc trên người tơ lụa in tây vực đường vân, nghe được đột quyết nhạc khí xuống, nhìn hồ hẻm xoay tròn lấy mềm mại vòng eo, như cũ có thể nói, đây chính là Trường An, chính là đại đường, chỉ là không ai từng nghĩ tới, tự tay sáng lập cái này một đế quốc thịnh thế quân vương rất nhanh mất đi. Sau cùng thời điểm, Huyền Trang làm bạn tại vị này đế vương bên cạnh. Mà tại Thái Tông sau khi qua đời, đối với Trần Uyên mà nói, bao nhiêu là có chút bi thương, bất quá đối với hắn mà nói càng đau đầu hơn, là cái kia Vũ gia tiểu gia hỏa, bởi vì từng tại trong cung xem như nữ quan, trực tiếp được đưa đến Trường An cảm nghiệp chùa làm ni cô. "Ăn từ từ, thật, muốn ăn ta cho người thêm mua." 25 tuổi nữ tử vài ngày không thấy thức ăn mặt, hiệp khách dựa vào cây kia trên cây, không thể làm gì nhìn xem nàng, đề nghị, thực tế không được, ta đem ngươi vớt đi ra tốt rồi, ta thật muốn mang ngươi đi, những thứ này tăng binh căn bản không phải là đối thủ của ta. Đi về phía tây 110 nước thời đại thần thoại võ nghệ, toàn bộ dung nhập kiếm thuật của hắn bên trong, câu nói này tuyệt không phải chạy không lời nói. Trước mắt cái này trổ mã đến mỹ lệ háo phóng nữ tử, trong cung làm 11 năm nữ quan. Thật đáng tiếc, 11 năm đều là ngũ phẩm nữ quan. Mà Sai Dĩn, ý là sĩ hoạn danh gia con gái, đều hôn tên đặc bộ, chuẩn bị là công chúa quận chúa nhập học hầu hạ, nạp là Sai Dĩn tán thiện chức vụ. Liên phi tử đều không phải, rất hiển nhiên cô nàng này không phải rất phù hợp Thái Tông bệ hạ thẩm mỹ, chí ít không bằng Huyền Trang phù hợp. Thái Tông bệ hạ đoán chừng từ đầu đến cuối tiếc nuối một điểm là, không có thể làm cho hòa thượng này phủ thêm một thân hôn sắc trọng giáp sáng rực áo giáp, cầm trên tay 800 cân thiền trượng đổi thành đặc chế đại đường mạch đao, đi đến đại đường chinh phục thiên hạ chiến trường. Nếu nói như thế, thiên hạ liền lại muốn nhiều một viên hán tướng, đoán chừng cái kia hoàng đế biết cao hứng phải say một cuộc. Đối mặt Trần Uyên mời, Vũ gia thứ nữ vẫn lắc đầu một cái, xoa xoa khóe miệng bằng loáng, nói: "Yên tâm đi, Trần đại ca, ta là có biện pháp." "Ai tốt ta, đã ngươi nói rằng này." Du hiệp bất đắc dĩ rời khỏi, nhưng là hắn rất nhanh biết đây là phương pháp gì. Đại đường thế hệ này hoàng đế bệ hạ đem tiểu gia hỏa kia đón vào trong cung, đồng thời rất nhanh liền còn lại một đứa bé, Trần Uyên có chút không thể lý giải, thậm chí có thể nói không thể tiếp nhận vô luận là có hay không là nhận ân sủng, dù chỉ là danh phận, cái kia dù sao cũng là thái tông nữ quan. Hiện tại hoàng đế, tại chính mình vì phụ thân giữ đạo hiếu thời gian bên trong, tại trong chùa miếu mặt, cùng cha mình trên danh nghĩa nữ quan thậm chí có thể nói trên danh nghĩa tân phi sinh ra nhi tử, cái này khiến cho dù là tính cách thưa lãng du hiệp đấy lòng đều có chút nói không nên lời không thoải mái, nghĩ đến đi về phía tây trên đường, tại sống trong nước, cái kia quốc vương nhi tử chính là cưới chính mình mẹ kế, náo ra đại loạn. Nhưng là khi đó nữ tử hốc mắt đỏ bừng, rơi lệ hỏi hắn: "Trần đại ca, ta chỉ là muốn rời đi nơi này. Ngươi chẳng lẽ muốn để ta một mực vẫn luôn tại trong chùa miếu, sống hết đời sao? Ta chỉ có 24 tuổi a. Mà lại, ta cùng Thái Tông chỉ là hư danh, cùng thánh thượng lại là chân tình. Trần đại ca ngươi cùng Huyền Trang pháp sư sóng vai hơn 20 năm, chẳng lẽ liền ngươi cũng sẽ ở ý dạng này hư danh sao?" Du hiệp đột nhiên nghĩ đến năm đó khi lấy được mệnh cách của mình về sau, hỏi mình nếu như nàng trở thành thiên hạ chủ, chính mình biết làm sao đối nàng tiểu gia hỏa, không hiểu mềm lòng đi xuống, trầm mặc hồi lâu, thở dài rời khỏi. Nhưng là đối với cái kia ra đời hải tử, lại không cách nào thân cận, một thân kiếm thuật tình nguyện chôn dưới đất cũng không chịu truyền thụ cho vị hoàng tử kia, mà lúc này đây, cái kia tự xưng ứng long canh thần gia hỏa, còn có từ đầu đến cuối không thay đổi giả viên thiên cương, từ đầu đến cuối không ngừng đến tìm du hiệp uống rượu, mà lại mỗi lần tất nhiên đề cập cái gọi là đại kiếp. Đại kiếp a. Nghe được Trần Uyên không thể làm gì phàn nàn, phiên dịch kinh văn Huyền Trang như có điều suy nghĩ, nói: "Bằng không chúng ta cùng một chỗ đi xem một chút." "Ngươi cũng đi?" "Đương nhiên." Tăng nhân cười lên: "Xem bọn hắn đến cùng mua thuốc gì, tránh khỏi ngươi cho người ta bán đi." Bị dáng trước kém thông minh du hiệp giận dữ, cùng tuất tăng nhân đầu trọng. Tăng nhân chỉ là cười mà không nói. Thạch Ban Đa đẩy cửa vào: "Sư phụ, hôm nay ăn trưa." Bước chân còn chưa rơi xuống, liền chuyên môn ra ngoài, cho hiệp khách một cái vớt trở về, ra vẻ hung hăng nói: "Làm sao vậy, ngươi nhìn xem còn nghĩ chạy? Ngươi gặp có phần, ngươi cũng cùng một chỗ đến. Có thể là bởi vì mùa đông, hòa thượng đầu trọc quá tốt sở, đụng phải Thạch Bản Đà thời điểm, du hiệp đầu ngón tay đều lốt bốt vài tiếng, mặc dù cho cái này tính điện điện tê dại, nhưng là du hiệp vẫn như cũng là kéo căng trên mặt biểu lộ, ngược lại là Thạch Bản Đà bị điện giật đến nghe răng trợn mắt. Cho nên khi Viên Thiên Cương cùng ứng long canh thần sớm đi tới thời điểm, nhìn thấy chính là đi về phía Tây Thỉnh Kinh Thiên Đoàn. Du hiệp còn muốn mở miệng, lại bị tăng nhân đè xuống, đã sớm không còn trẻ nữa tăng nhân ôn hòa nhìn trước mắt Viên Thiên Cương cùng ứng long, không có tuyên Phật hiệu, cũng không có chắp tay trước ngực, chỉ là an tĩnh nói: "Hắn là Trần Mộ tộc đệ, nếu có chuyện gì, ta xem như minh trưởng, có lẽ hiểu rõ tình hình." Tự xưng Trần Mộ, không bón Phật lễ. Trong lời nói che chở chi tâm cơ hồ không cần nói cũng biết. Viên Thiên Cương cùng tăng nhân đối mặt hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: "Nếu như thế, cũng tốt." Hắn lấy ra ba phần giấy trắng sao chép đồ vật, phía trên đều là mơ hồ đường vân. Hiệp khách nhíu nhíu mày: "Đây là cái gì? Chữ như gà bới sao?" Huyền Trang thần sắc chậm rãi ngưng trọng. Ứng Long nói: "Đây là ta trước đó tại Tây Côn Luân cùng địch giao thủ trước đó, phát hiện hạ đồ bảng dập, hai biến cũng chính là ở đây phát hiện, phía trên còn lưu lại một sợi nguyên cơ, mấy vị đều có tu vi mang theo, nếu là không chê, liền đem khí tức chui vào trong đó thử nhìn một chút, có lẽ có thể thấy cái gì." "Hạ đồ lạc thư?" "Là." Hai món bảo vật này, một mực bị bảo tồn tại Côn Luân chỗ sâu. Huyền Trang không có niệm tụng Phật kinh, cũng không có mở miệng nói cái gì cái khác. Bấm tay gõ đánh hư không. Tha Tâm Thông trực tiếp bao trùm Trần Uyên cùng Thạch Bản Đà. Viên Thiên Cương cảm khái nói nhỏ: "Tốt một cái Phật môn chân tu." Huyền Trang, Du Hiệp cùng Thạch Bản Đà đều nhìn thấy hà đồ bản dập bên trong lưu lại khí tức. Trần Uyên con người bỗng nhiên co vào, trước mắt xuất hiện từng đạo hình ảnh. Thiên địa đổi biến, trung quanh thành Trường An triệt để chốt bụi. Đâu đâu cũng có cực kỳ cao ngất kiến trúc, mà giờ khắc này những kiến trúc này chỉ còn lại bị liệt diễm đốt sạch hài cốt, đâu đâu cũng có thi thể, bầu trời xa xăm bị liệt diễm thiêu đốt ra một cái cực lớn lỗ trống, mà tại trong lỗ hổng, nhìn thấy bầu trời sao và tượng, mà giờ khắc này, sao trời vậy mà cũng tại từng chút chôn bụi. Không hề nghi ngờ, đây là chiến trường. Trung quanh chiến trường tràn đầy vết thương, đâu đâu cũng có tàn hoàn bức tường đổ, ngã xuống trong thi thể có tóc trắng nữ tử, có tay cầm một dài một ngắn song kiếm long hổ lão giả, còn có nhắm mắt lại thiếu niên tuấn mỹ, hai mắt đóng chặt, như là ngủ say, mi tâm hỏa diễm vết tích đã mất đi sáng bóng, cao lớn thật thà tăng nhân chắp tay trước ngực, đã viên tịch. Một thân ảnh tay cầm hôn sắt trường thương, đứng trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, toàn thân tỏa ra khí tức bá đạo, chung quanh toàn bộ đều là thi thể, không biết ngăn lại bao nhiêu địch nhân, cũng đã không có sinh cơ, dù là chết đi như cũ thẳng tắp đứng thẳng, trên cánh tay sinh trưởng một sợi ngu mỹ nhân hoa, hoa rễ đã khô héo. To lớn viên hầu nằm xuống đất, ngẩng đầu nhìn hằm hằm trời xanh. Mà tại cái này bao la hùng vĩ đến để người tuyệt vọng trên chiến trường, một đạo quen thuộc mà thân ảnh xa lạ chậm rãi đứng lên, Trần Uyên ngơ ngẩn, sau đó liền Huyền Trang cùng Thạch Bàn Đả đều sửng sốt, chẳng biết tại sao, cho dù là khuôn mặt khác biệt, bọn hắn cũng có thể nhận ra đây chính là bên cạnh cái kia du hiệp, thanh niên đem trên lưng mất đi khí tức, chân linh tán loạn thiếu nữ nhẹ nhàng buông xuống, lão đạo vẫn ngắm nhìn xung quanh. Lại vô cớ người đáp lại, tay cầm chiến phủ, ngẩng đầu giống giận, mang theo thê lương tuyệt vọng điên cuồng, hướng phía trước mãnh liệt phách chạm đi qua. Chương 461 thay đổi vận mệnh, chương 461, thay đổi vận mệnh thảm liệt một màn, loại kia tuyệt vọng điên cuồng cảm giác cơ hồ muốn từ hình ảnh bên trong có được thực chất, sau đó đập ra đến rơi vào trên người, Trần Uyên bàn tay run nhẹ nhẹ, cơ hồ bản năng đống nhiên một quyền đánh ra, sau đó nay đã đến cuối cùng, hư ảo như khói hà đổ lạc thư vỡ nát. Du hiệp chẳng biết lúc nào đã đứng lên, gấp rút thở hào hẹn, con ngươi co bảo. Vị này dựa vào hai chân vừa đi vừa về 10 vạn dặm vào kiếm đương đại kiếm hảo, thái dương thế mà đã ướt đẫm, hết thảy như khói. Lúc trước bản thân nhìn thấy một màn đều tan thành mây khói, bên hai truyền đến gã sai vật chiêu đại âm thanh. Ngoài cửa sổ nhìn thấy Hồ Hành đầu đội lên đồ gốm, dáng vẻ thướt tha mềm mại rời đi. Ứng Long canh thần bình tĩnh nhìn xem hắn, nói, đây chính là ta tại núi Côn Lôn Hà Đồ Lạc Thư bên trong nhìn thấy đồ vật. Ta biết vô chi kỳ thực lực, cho nên so ngươi càng khiếp sợ, trong lúc nhất thời không quan sát, bị người đánh lén, mặc dù về sau đem nó bước lui, thế nhưng là trùng quy là bị tổn thương bản nguyên, vô pháp sống đến thời đại kia. Ta cần ngươi giúp ta, Uyên. Cũng là cái này đông đảo thương sinh. Hồi lâu sau, Trần Uyên chậm rãi nói, ta biết, ta sẽ giúp ngươi, các ngươi cũng phải giúp ta. Ứng Long canh thần phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó nói, đúng rồi, cái kia khả năng tương lai bên trong, trên lưng người nữ tử là Giác. Trần Uyên trả lời, hắn nói, kia là Giác, ta biết, nàng là Giác, Bần tăng cũng sẽ hỗ trợ. Mơ hồ không rõ thanh âm truyền đến, sau đó nói, bất quá Uyên, ngươi trước tiên đem nắm đấm dịch chuyển khỏi. Trần Uyên giật mình kêu lên, quay đầu đi, nhìn thấy chính mình mới vừa bản năng một đấm nện vào phía trước đi, kết quả lại ngược lại là nện ở Huyền Trang trên mặt, cho tăng nhân một lớn quay hàm. Trần Uyên vội vàng thu tay lại, bên cạnh Thạch Bản Đà khoe mắt kéo ra, trên đời này chỉ có một người có thể gần Huyền Trang thân. Cái này trên đường đi đổ vào cái kia thanh thiền trượng người phía dưới, nếu là nhìn thấy cái này hòa ái dễ gần ôn hòa tăng nhân, đoán chừng sẽ chết không nhắm mắt à. Thạch Bàn Đà trong lòng cảm khái, lại nhớ lại năm đó lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ thời điểm. Ngày đó, hắn cảm thấy mình kém một chút, từ vật lý trên ý nghĩa nhìn thấy Phật tổ. Trần Uyên đứng dậy, nhìn trước mắt anh lãng thanh niên, nói, ngươi muốn ta làm thế nào? Canh thần thần sắc an bình, nhắm mắt lại, thản nhiên nói, mời giết chết ta. Hiệp khách rút kiếm ra. Đột nhiên hỏi, là nhất định phải hiện tại giết ngươi, hay là nói, chỉ cần để ngươi chết ở dưới tay ta liền có thể? Canh thần sửng sốt một chút, mở mắt ra nói, về thời gian ngược lại là không có cái gì yêu cầu. Thật sao? Du hiệp kiếm thu hồi bỏ kiếm, chỉ là đứng dậy tại canh thần vô lên bả bay, vậy cũng không cần sốt ruột. Yên tâm, tại ta trước khi chết, nhất định sẽ dùng thanh kiếm này lấy ngươi tính mệnh. Mà trước lúc này, ngươi cũng muốn hưởng thụ một chút nhân gian mới được. Có lẽ ngươi cũng không quen thuộc, nhưng là cái gọi là nhân loại chính là như thế, dù là biết mình tự kỳ, cũng sẽ dốc hết toàn lực tại này nhân gian cố gắng còn sống. Du hiệp hiện lên vẻ mỉm cười, cho nên, mời xem trước một chút thành trường ăn đi. Từ xưa đến nay, lại không có so cái này một tòa thành trì càng vĩ đại địa phương. Cam tâm chịu chết canh thần sử suốt. Ngẩng đầu thời điểm, là rời đi du hiệp lưu lại bóng lưng, cùng cuối cùng cái kia hai câu. Này nhân gian tốt đẹp như vậy, không xem thêm nhìn liền chết đi, quá tịch mịch. Nhân sinh đường ngắn, ta nhất định sẽ giết ngươi, cho nên không cần vội vàng như thế. Một ngày này, Trần Uyên cùng Huyền Trang, còn có Thạch Bàn Đà trở lại hiện tại đặt chân từ ân tự. Xa so với đi về phía tây càng gian nan hơn to lớn nhiệm vụ đện ở trước mặt của bọn hắn. Hiệp khách trầm tư suy nghĩ, ngồi tại trên giường, mi tâm nhăn có thể kẹp chết con muỗi. Huyền Trang suy nghĩ kỹ mấy ngày sau, đưa ra một cái biện pháp, chúng ta nhất định phải từ giờ trở đi chuẩn bị, bằng không mà nói, rất khó ứng đối thời điểm đó nguy cơ. Trầm tư suy nghĩ hiệp khách một cái ung ngục từ trên giường đứng lên, con mắt tỏa sáng, thế nào, ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Là. Huyền Trang gật gật đầu, ôn hòa nói, chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất, một cái là canh thần. Thứ hai, chính là trước giờ hơn 1.000 năm biết đại kiếp tồn tại. Cho nên cái này ngàn năm năm tháng, chính là chúng ta xoay chuyển cơ hội. Cơ hội? Ngươi nói là. Huyền Trang chậm rãi nói, tại cái này từ ân tự bên trong rèn đúc một tòa 180 thước Phật tháp. Về sau hơn 1.000 năm ở giữa, lấy tụng kinh lực lượng, tại cái này Phật tháp bên trong xúc tích lực lượng. Thẳng đến thai biến thời điểm, cái này một tòa Phật tháp, nên cũng có thể trở thành có thể vì người sử dụng lực lượng, mà đây chỉ là ý nghĩ đầu tiên, lợi dụng cái này hơn 1.000 năm thời gian, trước giờ bố cục, đợi đến ngày đó chân chính đến thời điểm, có lẽ đủ để thêm ra mấy tấm át chủ bài. Du hiệp hai con ngươi hơi sáng lên, thì thầm nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Tốt. Bất quá, Huyền Trang. Bình thường Phật tháp, cũng có thể tích xúc Phật môn tụng kinh nguyện lực sao? Huyền Trang tỉ mỉ giới thiệu nói, cái này 180 thước Phật tháp, có thể tại mỗi một tầng đều vùi sâu vào đầy đủ xá lợi tử. Như thế liền có thể tích xúc, ta tính một cái, xá lợi tử hẳn là đủ dùng. A, thì ra là thế. Du hiệp bừng tỉnh hiểu ra, sau đó có chút ngơ ngẩn, nhìn về phía mặt mũi hiền lành dễ nói chuyện hòa thượng, chờ một chút, Huyền Trang, ngươi từ Thiên Trúc mang bao nhiêu khỏa xá lợi tử trở về?
150 khỏa.
Tòa này Phật tháp ngươi ý định kiến tạo cao bao nhiêu?
180 thước, mỗi một tầng phủ kín xá lợi tử.
Du Hiệp trong lòng yên lặng tính toán xuống cần xá lợi tử số lượng, nhìn về phía hòa thượng, cho nên, ngươi mang về bao nhiêu khỏa? Huyền Trang pháp sư dáng tươi cười ôn hòa, hai mắt không có tập trung,
150 khỏa nhà.
Phật tháp cao bao nhiêu?
180 thước, mỗi tầng phủ kín xá lợi tử.
Cho nên ngươi đến cùng mang bao nhiêu?
Tăng nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, làm Du Hiệp hai tay đặt tại trên đầu chọc thời điểm, mới hồi đáp.
Cái kia lạn đà tự cho 150 khỏa.
Trần Uyên khỏe miệng giật một cái khác những cái kia đâu?
Tăng nhân trừng to mắt, dựa vào lý lẽ biện luận, bọn hắn không phải đều thua về sau, bái ta làm thầy sao?
Cái này,
xá lợi tử bảo vật như vậy, từ vi sư trưởng quản, cũng rất bình thường a.
Cũng không thể giao cho đồ đệ a.
Thâm niên ngựa lớn cường đạo thạch bàn đà bưng trà tay đều run lên.
Vô luận như thế nào, cái này một tòa cất giữ có lượng lớn xá lợi tử Phật tháp còn là tại một năm này bắt đầu khởi công, cho dù là Huyền Trang đều tự mình đi chuẩn bị tài liệu, cuối cùng là bị những cái kia các tăng nhân khuyên cách nơi này, để hắn thật tốt trở về phiên dịch kinh văn. Đoạn thời gian này, tại hiệp khách trong lòng là vui vẻ nhất cùng nhẹ nhõm thời điểm. Hắn sẽ đi thành Trường An bên trong, trong thành cùng Viên Thiên Cương, cùng canh thần uống rượu cùng bài hát. Biết lôi kéo thạch bàn đã tại đại đường cảnh nội hành hiệp trưởng nghĩa. Nhan tản xuống tới thời điểm, biết về từ ân tự bên trong, giúp đỡ Huyền Trang phiên dịch chỉnh lý kinh văn. Nếu là còn có cơ hội, liền lấy Vũ Mị Nương thân tộc thân phận, ngẫu nhiên cùng nàng gặp nhau, ngay tại Phật tháp kiến tạo năm thứ hai, Vĩnh Huy 5 năm, Vũ Mị Nương lại một lần nữa mang thai, lần này hài tử là cái nữ hài tử, Trần Uyên đã từng nhìn thấy qua, mừng rỡ trong lòng. Kiếm thuật của ta muốn truyền thụ cho đứa bé này. Tuổi tác đã sớm 40 có thừa, Du Hiệp cười lớn, dây dưa hòa thượng kia dây dưa trọn vẹn 7 tháng ngày, mới khiến cho vị này đương thời giác giả không thể làm gì, tại Du Hiệp tự mình điêu khắc bạch ngọc trường mệnh tỏa bên trong, rót vào một đạo Phật môn chân lực. Có này Phật môn nguyện lực, có thể chu tà bất xâm, vạn pháp không nhiễu. Sau đó ta sẽ dạy biết nàng kiếm thuật, đứa nhỏ này tất nhiên trôi chạy không lo, ta gặp qua nàng, cùng nàng nương khi còn bé rất giống, năm đó ta nhớ được lần thứ nhất lúc gặp mặt, chính là như thế cái đoàn nhỏ tự bộ dáng. Ngày mai sẽ là trăng tròn chi ghế, đến lúc đó ta đem cái này đồ vật đưa lên.
Hiệp khách khó được vui vẻ thiết đi.
Ban đêm lại bị thanh âm huyên náo đánh thức, đẩy cửa đi ra thời điểm, thạch bàn đà sắc mặt trắng bệnh nói cho hắn một tin tức, tiểu công chúa qua đời.
Là vương hoàng hậu giết.
Du Hiệp cơ hồ hận không thể bay lượn vào hoàng cung, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là cùng Võ Chiêu Nghi thân tộc cùng một chỗ tiến vào an ủi. Vốn là không có tư cách đi xem hải tử thi thể, nhưng là kìm nén không được trong lòng bi thống, đương đại kiếm thuật thân pháp bên trong, tháng qua hắn không nhiều. Bay lượn mà tới, muốn đi xem đứa bé kia một lần cuối. Kiếm của hắn đã từng chém giết qua không biết bao nhiêu tội phạm cùng địch nhân, từng tại đại đường Trường An cùng người so kiếm, từng tại Tây vực mênh mông đại mạc bên trong chém ra gió lớn, cũng từng một kiếm đem Đột Quyết Thiết Kỵ đâm xuống ngựa đến, nhưng là giờ phút này nhìn xem cái kia thân thể nhỏ nhỏ, cầm kiếm vững như lúc bằng sắt bàn tay lại run nhẹ nhẹ không ngừng. Nhưng là hắn lập tức phát hiện hải tử trên thân một cái nho nhỏ vết tích, thân thể bỗng nhiên ngưng trệ. Cái kia vết tích nhỏ mà yếu ớt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến. Du Hiệp lại rất quen thuộc, bởi vì thứ này chỉ có đã từng thuần thục sử dụng một thanh binh khí lưu lại vết chai mới có thể lưu lại, mà lưu lại cái này hình dáng vết chai binh khí chính là hắn thiếu niên thời điểm đã từng tự mình chế tạo trôi này đoàn đao, rời đi Trường An thời điểm đã từng đưa cho Võ Tắc Thiên. Cái này cũng liền đại biểu cho chân chính giết chết đứa bé này đến tột cùng là ai. Du Hiệp trong lòng nháy mắt dâng lên một loại trước nay chưa từng có phẫn nộ, mà cùng nó nói là phẫn nộ càng không bằng nói là một loại vô pháp dùng lời nói mà hình dung được cảm giác thống khổ đến vượt qua hết thảy binh khí tổn thương. Hắn ỉ vào thân pháp xông vào hoàng cung bên trong, tìm kiếm được Võ Chiêu Nghi.
Chiêu Nghi trong điện,
nữ tử hai mắt hốc mắt đỏ bừng, không ngừng mà tại rửa tay, nắm tay đều xoa đỏ. Làm nàng nhìn thấy cái kia đã sớm không còn trẻ nữa hiệp khách lúc, hai mắt hốc mắt phím hồng, áp lực to lớn trong lòng để nàng muốn mở miệng tố khổ, muốn nói ra chính mình dãy rủa cũng không thể làm gì lựa chọn, kia là trước nay chưa từng có tàn khốc lựa chọn, là để cho mình con gái chết đi, nếm thử tuyệt địa phản kích, còn là nói tại vương hoàng hậu to lớn quyền thế xuống, chính mình thân tộc hảo hữu bạn cũ toàn bộ nhận chèn ép, đến mức trôi dạt khắp nơi cái này một kết cục lựa chọn, tàn khốc, chí ít tại lần thứ nhất như thế quyết định thời điểm là tàn khốc. Mà nàng đối mặt chính là băng lãnh như cùng mũi kiếm ánh mắt, đưa nàng đâm lui. Ngươi đến tụt cùng làm cái gì?
Du Hiệp đi tới, trên thân lôi cuốn lấy một cô lăng liệt khí cơ, tự tay giết chết mình nữ nhi.
Ngươi muốn làm gì?
Quyền thế tại trong lòng ngươi liền trọng yếu như vậy sao?
Thậm chí không ngại dùng con gái của ngươi đến đổi.
Du Hiệp trong lời nói, không dám tin, thất vọng, thống khổ xen lẫn, hóa thành lăng lệ nhuệ khí.
Nữ tử bờ môi run một cái, cuối cùng tự giễu cười một tiếng, bởi vì đúng là chính mình tự tay giết chết hài tử, trong cung đình từng bước sắc cơ, nàng bình tĩnh nói, xác thực như thế.
Trần Uyên không nghĩ tới chính mình lấy được chính là trả lời như vậy. Hắn mở miệng như thế ép hỏi, trong lòng chưa từng không có một loại nào đó ẩn tàng hy vọng lấy cái nào đó lý do. Nhưng là nữ tử trước mắt, từ nhỏ bướng bỉnh. Ngày đó cuối cùng không có hòa đàm, bởi vì cái kia đã từng bướng bỉnh nữ tử đang đối mặt chính mình thiếu niên hảo hữu thời điểm, lui về phía sau một bước, nói, thị vệ, thích khách. Chói hai thanh âm tại Đại Minh trong cung hồi vang, nương theo lấy, còn có số lớn huyền vũ cấm quân điều động thời điểm giáp trụ mang tới túc sát chi khí, Du Hiệp thật sâu nhìn nữ tử một cái, lấy ra tự mình điêu khắc trường mệnh tỏa.
Ngày xưa nói như vậy, rõ ràng bên hai.
Nó, kỳ thật cũng không tệ, không chừng ta liền sinh ra tới công chúa hoặc là hoàng tử đây.
Đến lúc đó, ngươi đem cái này trường mệnh tỏa lại cho đến liền thật sao?
Phía trên còn có thể khắc một chữ, thì như chính ngươi ký hiệu. đã từng thiếu nữ khoa tay bắt đầu nói, đến lúc đó ngươi chính là hài tử của ta thúc phụ. Võ Chiêu Nghi đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu, há hốc mồm. Du Hiệp năm ngón tay bỗng nhiên nắm hợp, từ Thiên Trúc lấy được ngọc thư bắt đầu giữ lại hơn 10 năm trường mệnh tỏa hóa thành một biển, tay áo phất một cái, Phật môn nguyện lực từng tia từng sợi tràn lan, cuối cùng lẫn vào bạch ngọc mảnh vụn bên trong, tại giữa hai người bay lên, giống như thở thiếu thời đợi mùa đông ánh nắng, cuối cùng tan biến. Du Hiệp xoay người bước nhanh mà rời đi, lại không từng quay đầu. Phía sau nữ tử bờ môi run rẩy, cuối cùng nàng quay đầu, mang theo hoàng kim châm cài tóc, từng bước một đi hướng trùng điệp cùng các bên trong. Năm đó tuổi nhỏ xuân quang ấm, Trần đại ca, nếu như ta trở thành thiên hạ chủ, ngươi còn biết tốt với ta sao? Đương nhiên.